Kỳ Vân tu vi liên tiếp đột phá, đã là thông suốt 29 nơi khiếu huyệt, Lý Điền nhưng vẫn như cũ chỉ thông suốt 54 nơi khiếu huyệt. Làm cho nàng trợn tròn mắt. Hết cách rồi, phần lớn yêu thú huyết nhục tinh hoa đô bị Kỳ Vân ăn được trong bụng đi tới. Lý Điền cũng không có Kỳ Vân như vậy sức mạnh thân thể, cùng với như vậy tinh diệu công pháp luyện hóa, vì lẽ đó thu hoạch cũng kém xa Kỳ Vân. Nàng còn không biết, Kỳ Vân sức mạnh thân thể cũng đang không ngừng tăng cường, đã càng ngày càng tiếp cận cựu đỉnh lực lượng rồi. Bất quá, linh dược hiếm thấy, hai ngày này, bọn họ cũng chỉ tìm đến một loại linh dược, lúc này lại không hào phóng liền luyện hóa, vì lẽ đó Kỳ Vân chỉ là tạm thời cất đi. Thu hoạch vẫn là quá ít ta dễ ở. Kỳ Vân lắc đầu. Hắn liếc nhìn Lý Điền, rất là hoài nghi người sau có ý định giấu làm của riêng. Lý Điền xấu hổ, ngươi khi, làm, linh dược là rau cải trắng A. Có thể để cho ngươi tùy ý có thể thấy được. Kỳ Vân chuyện đương nhiên nói, các ngươi xa như vậy tới rồi Kỳ Sơn, luôn không khả năng chỉ vì một cây linh dược chứ. Lý Điền cốt hứng, cái tên này thực sự quá tinh minh rồi, cái gì đều giấu hắn bất quá. Nàng nào nói, ta đương nhiên biết một chỗ, linh dược đông đảo, bất quá cũng rất nguy hiểm, ngươi dám đi không? Kỳ Vân cười nói, có gì không dám. Liền, Lý Điền phía trước dẫn đường, Kỳ Vân theo ở phía sau. Hai người một đường chạy đi, đầy đủ lại được rồi một ngày, ước chừng đã là ra Kỳ gia lãnh địa, này mới ngừng lại. Kỳ Vân đã phát hiện, phía trước có không ít người tung tích. Lý Điền chú ý tới Kỳ Vân biến hóa, cố ý khiêu khích nói, phía trước chính là đồng bạn của ta, ngươi dám quá khứ sao? Kỳ Vân cười nói, ngươi biết mình nên nói như thế nào. Hai người sắp tới trước mặt, những người kia cũng phát hiện bọn họ, thì có mấy người tiến lên đón, một người trong đó hướng về Lý Điền nói rằng, một nhìn thấy đi theo nàng người bên cạnh không quen biết, lúc này mới ngưng miệng lại, chỉ nói, chúng ta đã ở chỗ này chờ ngươi hồi lâu, làm sao mới lại đây? Còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra. Lý Điền cuống quýt ngắt lời nói, chư vị, ta Lý Điền hái linh dược thời điểm, có người đến tranh đoạt, một đường chạy trối chết, may là bị vị đại ca này cứu. Những người kia thấy Kỳ Vân bất quá thông suốt 29 khiếu tu vi, cũng đều không chút nào để ý, chỉ khách khí nói, đa tạ vị huynh đệ này, đã cứu chúng ta Lý huynh đệ. Lý Điền hướng về Kỳ Vân giới thiệu mọi người. Trong mấy người này, cầm đầu là một người tên là Tư Đồ, xem ra khá là ngạo khí, tu vi cũng không yếu, xem ra cùng Kỳ Vân không xê xích bao nhiêu, nhưng đã thông suốt 60 nơi khiếu huyệt, là trong đám người này người số 1. Ngoài ra, còn có cái gọi là Tạ Thời, thông suốt 56 nơi khiếu huyệt, một người tên là Rừng Mi Thiếu Nữ, thông suốt 55 nơi khiếu huyệt, thực lực không tầm thường. Tư Đồ khách khí nói, chúng ta ở chỗ này bên trong thung lũng, phát hiện không ít linh dược. Bất quá, nhưng có một con độc mãng trông coi, không dễ đối phó. Vị này Triệu Vân tiểu huynh đệ nếu như không sợ, không ngại cùng chúng ta cùng nhau hành động làm sao. Đến thời điểm, linh dược cũng có thể điểm ngươi một ít. Bất quá, hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng mặt mày trong lúc đó khá là xem thường, hiển nhiên rất không lọt mắt Kỳ Vân tu vi. Mới 29 thiếu, cũng muốn với bọn hắn xưng huynh gọi đệ. Nếu như không phải thấy Lý Điền với hắn một đạo lại đây, Tư Đồ quả thực Lý đều không muốn để ý đến hắn. Tư Đồ ý tứ quả thực người đều biết, rõ ràng chính là ngóng trông cái kia Triệu Vân tự thẹn tu vi, chủ động chối từ. Nhưng không ngờ, Kỳ Vân phảng phất không chút nào phát hiện giống như vậy, một lời đáp ứng luôn, tốt, đến thời điểm nếu như các ngươi không bắt được, ta có thể giúp các ngươi. Tư Đồ nhất thời tức giận đến lô núi hả giận. Chúng ta không bắt được, ngươi đến giúp chúng ta. Tư Đồ một hơi giấu ở yết hầu, tức giận đến hàm răng trực dương dương. Những người khác cũng đều sắc mặt quái lạ, tiểu tử này, cũng không sợ khẩu khí lớn tiềm nha. Bọn họ có tới 6, 7 cái, tu vi thấp nhất cũng đều thông suốt 40 nơi khiếu huyệt trở lên. Cái tên này bất quá mới thông suốt 29 nơi khiếu huyệt, vẫn đúng là đem chính hắn khi, làm, một bàn thức ăn. Tư Đồ nén giận, tốt lắm, ngươi liền theo chúng ta đến đây đi. Ngưng lại, Tư Đồ trào phúng mà nhìn Kỳ Vân, một lúc chiến đấu với nhau, có thể không ai rảnh rỗi hạ bảo vệ ngươi à. Kỳ Vân tự tin tràn đầy nói, yên tâm đi, ta hội bảo vệ các ngươi. Tư Đồ nhất thời lại là một cái lảo đảo. Chương 24, Tránh Độc Châu. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, lời không hợp ý hơn nửa câu. Lúc này, Tư Đồ đối với Kỳ Vân cảm giác, hiển nhiên chính là nửa câu sau. Hắn làm một câu nói cũng không muốn phản ứng cái kia Triệu Vân rồi. Mấy người tiếng trầm chạy đi. Lâm Mi cô gái, đến cùng thận trọng một ít, nhỏ giọng hỏi cái kia Lý Điền nói, Huyên Nhi, ngươi đúng là bị cái này Triệu Vân cứu. Hắn có thể có bản lĩnh này. Cái kia Lý Điền đương nhiên không chịu nói ra mình bị cưỡng bức sự tình, chỉ nói, chớ xem thường hắn, cái tên này mặt ngoài ngu si, kỳ thực kẻ dối trá vô cùng. Lâm Mi không tin nhìn Kỳ Vân, làm sao cũng nhìn không ra hắn có chỗ nào đặc thù đến. Mọi người đã tiến vào thung lũng, bởi thung lũng sâu thẳm, ánh sáng mặt trời không vào, vì lẽ đó tựa hồ lúc nào cũng lộ ra một luồng âm khí, càng có một tầng nhàn nhạt xương độc, mang theo một chút mùi tanh, hiển nhiên hàm có độc dễ ở. Tư Đồ giơ tay lấy ra một viên hoàng linh lợi hạt châu, nhàn nhạt ánh vàng đem bọn họ bao phủ lại. Đây là Tư Đồ huynh tránh độc châu. Tất cả mọi người lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Tư Đồ cũng không khỏi lộ ra đắc ý vẻ mặt. Này tránh độc châu có thể không dễ kiếm, cái nào sợ bọn họ những thiếu niên này thiếu nữ, kỳ thực đều là thành châu Mạt Vương thành các gia tộc lớn sau khi, mỗi cái xuất thân phi phạm, nhưng xem tránh độc châu loại này cấp bậc pháp khí, nhưng cũng hiếm có. Tư Đồ trong tay cái này tránh độc châu, vẫn là mấy tháng trước Mạt Vương thành buổi đấu giá trên, bị bọn họ Tư Đồ ra lấy 800 hắc kim giá cả tranh mua hạ xuống. Chỉ là bởi vì Tư Đồ tiến bộ nhanh chóng, là gia tộc rất coi trọng thiên tài, lại muốn ra ngoài rèn luyện, lúc này mới bị gia tộc ban xuống đến phòng thân mà thôi. Cầm này tránh độc châu, dù cho ở tại bọn hắn trong đám người này, đều đủ để khoe khoang. Tránh độc châu ánh vàng từ từ đẩy lên, những tia xương độc nhất thời bị bức lui ở ánh vàng bên ngoài. Quả nhiên tinh diệu. Nhờ có Tư Đồ huynh tránh độc châu à, không phải vậy chỉ cần chỉ là những này xương độc, liền muốn để chúng ta đau đầu một trận. Vẫn là Tư Đồ huynh được gia tộc coi trọng à. Mọi người dồn dập nói. Tư Đồ vốn là bang này thiếu niên thiếu nữ trung tâm, lúc này lấy ra này tránh độc châu làm náo động lớn, bị mọi người khen tặng, lúc trước bị Kỳ Vân mang đến những kia hứa không nhanh, cũng là tan thành mây khói. Tư Đồ cố ý nhìn Kỳ Vân nói, Triệu Vân huynh đệ, ngươi xem ta này tránh độc châu làm sao. Kỳ Vân không để ý lắm, qua loa đi. Tư Đồ nhất thời một nghẹn. Hắn trợn cười gằn, này Kỳ Sơn một vùng, vẫn chưa nghe nói qua cái gì họ Triệu nổi danh tu sĩ, hơn nửa chỉ là cái thế lực nhỏ thôi. Xem ra, này Triệu Vân tuổi trẻ kiến thức nông cạn, căn bản là không nhìn ra ta này tránh độc châu lợi hại. 800 hắc kim, một cái phổ thông thế lực nhỏ, một năm cũng chưa chắc có thể tích góp đủ. Hắn làm sao có thể gặp bực này pháp khí? Tư Đồ cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đúng là không có nói không cần tránh độc châu bao trùm Kỳ Vân, dù sao chỉ là chút khỏe miệng chi tranh. Dần dần thâm nhập trong cốc, bụi cỏ, trên cành cây. Đã bắt đầu không ngừng qua lại các loại độc trùng. Cẩn thận! Tư Đồ thấp giọng nói. Một ít phổ thông xà trùng, tránh độc châu ánh vàng dĩ nhiên là có thể ngăn cản, nhưng một ít bắt đầu luyện khí yêu xà, dựa vào ánh vàng liền không cách nào ngăn cản. Để cho tiện, yêu thú đại thể cũng ấn lại nhân loại tu sĩ hệ thống tu luyện ước định thực lực. Bất quá, kỳ thực chúng nó thân thể cùng nhân loại dù sao thiên xoa và biệt, vì lẽ đó cụ thể nhỏ bé chỗ, cũng có khác biệt lớn. Tất cả mọi người dồn dập cảnh giác. Lâm Mi xuất thủ trước, trong tay nàng nắm hai cái sáng như tuyết tế đao. Chính là Liễu Diệp đao, theo cổ tay nàng nhẹ nhàng run lên, nhất thời liền vô thanh vô tức địa bay ra, đến thẳng đối thủ. Đằng trước những kia yêu xà cũng bắt đầu luyện khí không lâu, thực lực không mạnh, tự nhiên bị nàng ung dung một đao đánh giết. Bất quá, Lâm Mi ra tay sau, mấy người khác cũng dồn dập theo ra tay rồi. Tư Đồ ngoại trừ tránh độc châu ở ngoài, còn có một cái mộc trượng, đầu trượng hiện đầu rồng hình dáng, vung vẩy trong lúc đó, đạo đạo hôi quang không được qua lại, hầu như mỗi một dưới, đều có thể đánh giết một cái yêu xà. Mà Tả thì trong tay thì lại nắm một cái ngư trăng kiếm, chỉ có lớn bằng ngón cái, nhưng vô cùng sắc bén dễ ở. Mấy người này cái nào thực lực cũng đều không yếu, vì lẽ đó qua lại yêu xà tuy rằng dần nhiều, nhưng vẫn cứ là bị bọn họ một đường giết tiến vào. Liền ngay cả Lý Điền cũng không được ra tay, Tuyết Hồ cất bước như gió, sẽ giết những kia yêu xà. Chỉ có Kỳ Vân. Nhưng là chắp hai tay sau lưng, thản nhiên theo sát ở mọi người mặt sau, quả thực như là ở giám sát mọi người chiến đấu bình thường. Mọi người thấy. Không khỏi trong lòng đều có chút khó chịu. Tư Đồ kêu lên, Triệu Vân huynh đệ, ngươi còn không ra tay. Kỳ Vân nhẹ như mây gió, chờ các ngươi gặp nguy hiểm thời, ta tự sẽ xuất thủ cứu các ngươi. Tư Đồ. Mọi người cũng đều rất là không nói gì. Hắn sẽ không phải là đã bị dọa ngốc hả? Không dám ra tay. Cũng thiệt thòi hắn còn có thể chứa như thế vẻ mặt bất biến, ung dung không nổi. Lâm Mi lòng tốt, Triệu Vân huynh đệ, ngươi như sợ sệt, không bằng liền lui về đi, mặt sau chỉ có thể nguy hiểm hơn. Kỳ Vân nói, không sao, nơi này ta coi như bình địa. Lâm Mi cũng là không nói gì, bọn họ ở mặt trước giết thiên tân vạn khổ, thanh ra một con đường, còn có tránh độc châu bảo vệ, ngươi không phải là cảm thấy như dẫm trên đất bằng sao. Đổi thành ai, cũng hội cảm thấy như vậy. Rất nhanh, mọi người liền đến cốc nơi sâu xa, trước mặt liền nhìn thấy một cây hoa lan, ở trướng trong xương dịu dàng tỏa ra. Cái kia nhàn nhạt hương vị, cách tầng tầng xương độc, càng cũng rõ ràng chuyển tới mỗi người trong núi. Làm bọn họ đều là bông cảm thấy phân chấn. Linh dược. Đây tuyệt đối là linh dược. Bất quá, ai cũng không có vội vã không nhịn nổi địa xung lên, mọi người cẩn thận đề phòng. Quả nhiên, liền thấy hoa lan mặt sau vách núi dưới, bàn phục một cái độ lớn bằng vại nước, đủ vài trượng lớn đại mãng. nó mai phục nơi đó, không thấy mọi người tới gần, liền cũng lộ ra thân hình. Này một thẳng lên, đầu lâu dơ lên có tới hai người cao bao nhiêu, một đôi màu đỏ tươi mắt to, dường như một đôi trôi nổi ở xương độc đèn lồng giống như vậy, khóa chặt mọi người, lộ ra cảnh cáo ý vị. Tư Đồ lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi, hắn đem tránh độc châu ánh vàng phạm vi thu lại nhỏ đầy đủ một nửa. Triệu Vân, ngươi lui về phía sau. Tả Thí bĩu môi, nhân gia đã sớm lui về phía sau mặt. Tư Đồ vừa nghiêng đầu, cái kia khi à, chỉ thấy Kỳ Vân đã sớm lùi tới mười mấy trượng ở ngoài, đang ở nơi đó nhàn nhã nhìn bọn họ cùng này đại mãng đối lập đây. Đương nhiên, vào lúc này không phải tính toán cái này thời điểm. Chúng tâm thần người đều đặt ở cái kia đại mãng trên người. Cái kia đại mãng thấy cảnh cáo mọi người sau khi, mọi người càng đều không có lùi ý tứ, từng cái trong tay lấy ra pháp khí, rõ ràng ở tìm kiếm kỳ ra tay rồi. Đại mãng không khỏi giận dữ, phút chốc thân thể thoát ra, lao thẳng về phía trạm vị khoảng cách nó gần nhất Lâm Mi. Lâm Mi là cô gái, sức mạnh yếu nhất, hiển nhiên đại mãng chọn cái mục tiêu này, cũng là tính toán quá. Lâm Mi cả kinh, liền vội vàng đem trong tay một đôi liễu diệp đao hướng về đại mãng hai mắt bay ra. Chỉ là cái kia đại mãng da rẻ cứng cỏi, nghiêng đầu tách ra hai mắt, liễu diệp đao rơi vào trên người nó, nhưng là chỉ nghe chen một tiếng, đã bị đánh bay, không có để lại chút nào vết thương. Lâm Mi không khỏi hơi biến sắc mặt. Chương 25, Kỳ Vân ra tay. Đi. Tư Đồ thấy Lâm Mi tình thế nguy cấp, liền vội vàng đem tránh độc châu ném ra, hạt châu màu vàng, xoay tròn, rơi vào cái kia đại mãng đỉnh đầu. Cái kia đại mãng đối với hạt châu này, rõ ràng cũng so với Lâm Mi liễu diệp đao sợ hãi nhiều lắm, thân thể vặn vẹo né tránh. Cũng từ bỏ vồ giết Lâm Mi. Lâm Mi lộn một vòng lui về phía sau ra, vẻ mặt trong lúc đó còn có kinh hoàng, không nhịn được há mồm thở dốc. Vừa nãy một sát na kia, nàng thật sự coi chính mình muốn chôn thây miệng rắn rồi. Lại nói cái kia đại mãng, từ bỏ vồ giết Lâm Mi sau, tự nhiên cũng là tránh thoát Tư Đồ tránh độc châu, thân thể bốn một cái, đã kính lao thẳng về phía đám thiếu niên này thiếu nữ bên trong một cái khác. Người kia tu vi so với Lâm Mi nhỏ yếu, tuy rằng hốt hoảng trong lúc đó ra tay chống đỡ, nhưng liền Lâm Mi đều làm sao này đại mãng không, hắn thì lại làm sao có thể chống lại. Đại mãng căn bản không thèm để ý, cái miệng lớn như chậu máu mở ra. Mùi tanh nước núi. Tư Đồ vội vã thôi thúc tránh độc châu lưng ngang, mặt khác cũng e sợ cho không kịp, vội vã cầm trong tay đầu rồng trượng đuổi theo. Nhưng này đại mãng sợ hãi chính là hắn tránh độc châu, nơi nào sẽ sợ sệt Tư Đồ. Đôi rắn vung một cái, tàn nhẫn mà suy ở Tư Đồ bên hông, chấn động đến mức người sau thân thể đau nhức, liên tiếp ngã xuống. Vẫn là cái kia Lý Điền vội vã điều động Tuyết Hồ tiến lên, tràn trọc xê dịch, kiềm chế lại cái kia đại mãng, lúc này mới cứu thiếu niên kia một mạng. Ngăn ngắn bất quá thời gian ngắn ngủi, mấy người đã là ngàn cân treo sợi tóc. Phải biết, bọn họ tuy rằng mỗi người xuất thân bất phàm, nhưng thành thật mà nói, ai cũng không có bao nhiêu đối địch kinh nghiệm. Trước cũng xa không nghĩ tới, con cự mãng này lại mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Mắt thấy đại mãng đầu rắn lại nổi lên, mọi người đã muôn vàn khó khăn chống đỡ, Tư Đồ, Lâm Mi, Tả Thì đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Lý Điền bất đắc dĩ kêu to, Triệu Vân, Tư Đồ, Lâm Mi bọn họ lúc này còn không nhịn được kỳ quái, gọi tiểu tử kia làm cái gì. Lại nói Kỳ Vân cũng sớm nhìn ra đám thiếu niên này thiếu nữ, tuy rằng nhìn như xuất thân không yếu, phép thuật, pháp khí cũng đều vô cùng tinh diệu, nhưng kỳ thực thiếu hụt hữu hiệu phối hợp, đối địch không đủ kinh nghiệm, cho nên mới phải bị này đại mãng giết thảm như vậy pháp. Chờ nghe Lý Điền một tiếng kêu gọi, đã biết bọn họ khó mà chống đỡ được. Kỳ Vân còn có hạ âm thầm nhổ nước bọn, tùy tiện mượn dùng danh tự này, nghe thật là có chút không thích đứng a. Mắt thấy đại mãng đuôi rắn vứt ra, Lâm Mi vừa bị thương, vô lực né tránh. Kỳ Vân khoảng cách vẫn còn xa, trong lúc nhất thời không kịp chạy đi. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trở tay lấy ra một cây trường thương, kinh vận thủ đoạn, hướng cái kia đại mãng đầu ném qua. Thúc! Linh hạc thương hư không lướt qua một tia sáng trắng, trực tiếp đâm vào đại mãng phần sau. Giao chiến tới nay, cái kia đại mãng vẫn là lần thứ nhất bị thương. Đại mãng bị đau, đuôi rắn không được vung đẩy, chấn động đến mức bốn phía vách núi ầm ầm nổ vang, vô số đá vụn rồn rập lăn xuống. Bất quá này vừa đến, linh hạc thương nhưng là ở lại cái kia đại mãng đuôi rắn trên. Tư Đồ, Tả Thì mấy người bọn họ đều là mắt lộ ra kinh sắc, lúc trước Lâm Mi lấy sắc bén xưng liễu diệp đao, căn bản là không có cách phá đại mãng phòng ngự. Bây giờ này Triệu Vân linh hạc thương, nhưng một đòn kiến công. Đây là cỡ nào pháp khí? So với Tư Đồ tránh độc châu, chỉ sợ đều cao minh có thêm chứ. Chỉ là, càng như vậy, mọi người càng là ảo não, Kỳ Vân vội vàng trong lúc đó ném trường thương, nhưng ở lại cái kia đại mãng trên người. Mất đi bực này thượng thừa pháp khí, này có thể nên làm gì? Lâm Mi càng là trong lòng hoảng sợ, xấu hổ khó nhịn, nếu không có vì cứu nàng, Triệu Vân làm sao hội tùy tiện ném linh hạt thương. Bọn họ làm sao biết, Kỳ Vân bây giờ một thân bản lĩnh, căn bản liền không ở thương trên. Trước tuy cũng học được Kỳ gia thương pháp, nhưng hắn nắm giữ liền không tính tinh thục, Kỳ gia thương pháp càng không cao lắm minh, thật làm cho hắn dùng thương, chỉ sợ cũng khó đối phó này đại mãng. Kỳ Vân lấy ra một cái kiếm gỗ. Mọi người nguyên bản ước ao, Kỳ Vân có thể không lấy thêm ra khác một cái thượng thừa pháp khí, kết quả đã thấy hắn lấy ra một cái kiếm gỗ. Nay tiểu kiếm gỗ, đối đầu này dài mấy trượng đại mãng. Chỉ sợ va chạm liền muốn cho đụng gãy chứ. Tư đồ đều không khỏi thở dài, tả thì càng là hai mắt u ám. Chỉ có Lý Điển, rất là không nói gì. Ngươi nói ngươi không chàng có thể chết ta. Điều này khi, làm, miệng, ngươi còn có không lấy ra này kiếm gỗ chơi đùa. Lý Điển tuy rằng không biết Kỳ Vân dùng thương trình độ như thế nào, nhưng nàng rất khẳng định Kỳ Vân một đôi bàn tay bằng thị uy lực tuyệt đối vượt qua bọn họ tất cả mọi người, cũng rất khẳng định. Kỳ Vân trong tay còn có khác một cái không kém chút nào cái kia linh hạc thương pháp khí. Kỳ Vân kiếm pháp cũng không làm sao luyện qua, nhưng hắn ở trong mơ thế giới luân hồi bên trong, nhưng tinh nghiên kiếm pháp vô số năm, có thể nói là thâm nhập hồn phách. Kiếm nắm ở trong tay, đã phảng phất cảm thấy kiếm gỗ linh hồn bình thường. Kiếm gỗ chênh chết vẽ ra. Kỳ Vân xuất hiện, linh hạc thương kiến công, cái kia đại mãng đã vô cùng khẳng định, cái này xem ra nhỏ gầy thiếu niên, so với tất cả những người khác gộp lại đều nguy hiểm hơn. Vì lẽ đó, nó đã trước tiên đem mục tiêu khóa chặt ở Kỳ Vân trên người. Miệng lớn mở lớn. Nhưng mà Kỳ Vân chiêu kiếm này nhưng huyền diệu vô phương, dùng hoàn toàn là một loại xảo kình, cùng cái kia đại mãng răng nọc tiếp xúc trước mắt, biến đâm vì là tước, càng theo miệng lớn liền đâm thẳng tiến vào. Một đạo nóng rực kinh khí, càng là từ kiếm gỗ trên dâng lên mà ra. Cái kia đại mãng không khỏi bị đau, hợp sỉ muốn cắn đứt cái kia đáng ghét kiếm gỗ. Nhưng mà Kỳ Vân kiếm pháp biến hóa càng nhanh, hơn thủ đoạn xoay tròn trong lúc đó. Kiếm gỗ mang tới một luồng toàn kình, nhất thời dẫn đầu rắn chết đi ra ngoài. Đầu rắn vứt ra, gào thét sinh phong, mạnh mẽ va ở một bên trên vách đá. Kỳ Vân lúc này dùng kiếm pháp này, tên là 10 trượng kiếm, được xưng trong vòng 10 trượng, không trừ một nơi nào. Này nhưng là bát cảnh cung bên trong đích truyền kiếm pháp. Đương nhiên, Kỳ Vân trong ngộng tuy rằng luyện được thuần thục, bất quá lúc này vẫn là kém không ít. Vì lẽ đó một chiêu kiếm dẫn đi đại mãng sau khi, Kỳ Vân quả đoán từ bỏ vẫn còn không thuần thục kiếm pháp, bước chân di chuyển. Thẳng đến cái kia đại mãng trước mặt, vung trưởng đánh tới. Phiên thiên ấn. Lớn lao trưởng lực lộ ra, tầng tầng đánh vào cái kia đại mãng gáy. Ầm. To lớn tiếng va chạm vang lên, đại mãng bị một trưởng va toàn bộ thân thể bay lên. Nhưng thân rắn mềm mại nhất linh hoạt, đầu bay lên, đuôi rắn nhưng thuận thế hướng về Kỳ Vân xúy đi. A. Kỳ Vân cùng cái kia đại mãng giao chiến chính hàm, tư đồ bọn họ thình lình phát hiện, chính mình hoàn toàn không có cách nào nhúng tay. Ở nơi đó đều là lo lắng không ngớt. Chờ xem đuôi rắn bỏ rơi, mà Kỳ Vân ngay khi đại mãng bên cạnh, không khỏi càng là kinh hãi. Nhưng cũng thấy Kỳ Vân ung dung không vội kiếm gỗ quay về, tứ lạng bạt thiên cân bắt ở đuôi rắn kia trên, mang theo vạn cân lực lượng nện xuống đuôi rắn, càng bị này tiểu một cái kiếm gỗ dẫn dắt đi ra ngoài. Thông dong hóa giải đòn đánh này. Thật là cao minh kiếm pháp. Tư đồ, Tả Thị, Lâm Mi, thậm chí cái kia Lý Điển trong lòng, đều không khỏi trồi lên ý niệm như vậy. Lâm Mi càng là đôi mắt đẹp liên tục lấp lóe. Không chấp một cái địa nhìn chằm chằm Kỳ Vân. Kỳ Vân nhân cơ hội vung trưởng, lại là một trưởng đánh vào cái kia lớn trên đầu con trăn. Liên tục bị thương, cái kia đại mãng cũng không khỏi càng ngày càng táo kỉnh, thân rắn không được đong đưa, chấn động đến mức đại địa cũng là một rung động rồn rợp. Chương 26, Địa mẫu chi hỏa. Lại nói Kỳ Vân tuy rằng sức mạnh thân thể mạnh mẽ, nhưng đối đầu với này đại mãng, kỳ thực cũng không chiếm nhiều thiếu ưu thế. Vì lẽ đó hắn mới không thể không dùng vẫn còn không thuần thục kiếm pháp. Miễn cương cùng cái kia đại mãng đọ sức. Mỗi một lần xuất trưởng, kỳ thực đều là tuyển ở thời cơ thích hợp nhất thời gian. Là lấy người bên ngoài nhìn qua nhưng là trưởng kiến công, lợi hại cực kỳ. Đặc biệt tư đồ chờ người, nghĩ Kỳ Vân vừa bắt đầu liền ném linh hạt thương, sau đó dùng này kiếm gỗ, rõ ràng chính là chơi đùa đồ vật, nơi nào như là quen dùng pháp khí. Hơn nữa xem Kỳ Vân kiếm pháp, cao minh là cao minh, nhưng rõ ràng vận chuyển trong lúc đó khá là trúc chắc, càng tin tưởng Kỳ Vân vẫn chưa có thể dùng ra thủ đoạn mạnh nhất. Hiển nhiên là am hiểu thương pháp mà. Nghĩ như vậy, mấy người không khỏi đối với Kỳ Vân càng là kính nể. Thương pháp của hắn nên làm sao cao minh. Lại nói Kỳ Vân dần dần chiếm thượng phong, tư đồ cũng nhìn ra tiện nghi, lúc này kêu một tiếng, Triệu Vân huynh, ta để tránh độc châu trợ ngươi. Cái kia đại mãng tối sợ hãi này châu, liên tục né tránh, Kỳ Vân nhân cơ hội liên tiếp xuất trưởng, đem đại mãng đánh ra chóc thịt bong. Đại mãng bị đau, rốt cuộc biết không được, cũng lại không lo được linh dược, xoay người rời đi. Mọi người hàm vĩ mau chóng đuổi. Thời gian không tới trước mắt, cái kia đại mãng đã biến mất ở phía sau núi một chỗ trong huyệt động, hang động nơi vô số độc trùng phân bố, hiển nhiên là cái kia đại mãng điều động, muốn ngăn cản Kỳ Vân chờ người. Tư Đồ khá là kiên kỵ, lấy ra tránh độc châu hộ thân. Kỳ Vân nhưng cười nói, không sao. Hắn khi tiến lên nhập, cái kia rắn độc dồn dập dâng lên, lại bị Kỳ Vân xuất trưởng, một trưởng trưởng đẩy lui, chợt có để sót, cũng căn bản không làm gì được hắn. Nhưng là Kỳ Vân sức mạnh thân thể đã tiếp cận hậu thiên cảnh hậu kỳ, cứng cỏi phi thường, này tầm thường độc trùng làm sao có thể gây tổn thương cho. Tư Đồ càng là xấu hổ, lúc đầu còn đạo là hắn dùng tránh độc châu người giám hộ nhà, bây giờ mới biết, những này chỉ là độc trùng, căn bản không làm gì được Kỳ Vân. Hắn nói mình là như dẫm trên đất bằng, vẫn đúng là không phải khen khẩu. Mọi người theo Kỳ Vân tiến vào trong động, nhưng thấy bên trong động con đường ố lượn, ngã ba rất nhiều. Lâm Mi lo lắng truy chi không lên, Kỳ Vân nhưng có cảm ứng linh hạc thương phương vị, tìm tích đuổi theo. Càng đi nơi sâu xa đi, nhưng càng rắc hừng hực khó nhịn. Rõ ràng hẳn là âm u hang động, càng dường như ở hỏa bên trong quay nướng bình thường. Kỳ Vân cũng còn tốt, như không có cảm giác, Tư Đồ chờ người, không thể không dồn dập vận chuyển chân khí hộ thân. Mà lại tiến vào chốc lát, tu vi tối thiện mấy cái đã không kiên trì được, không thể làm gì khác hơn là lui trở lại. Chỉ chưa Tư Đồ, Lý Điền cùng cái kia Lâm Mi còn kiên trì theo Kỳ Vân. Kỳ Vân ám phó, trong cốc này âm hàn, bản khó sinh ra hoa lan như vậy linh dược, quả nhiên là nơi này có khác huyền diệu a. Biết phía trước định là một chỗ bảo địa, càng ngày càng tăng nhanh bước tiến. Quả nhiên, thời gian ngắn ngủi sau, mọi người liền đuổi tới cái kia đại mãng. Cái kia đại mãng đã đèn cạn dầu, nhìn thấy mọi người theo sát không nghỉ, quay người đánh trả. Nhưng Tư Đồ đã sớm lấy ra tránh độc châu, Kỳ Vân nhân cơ hội kiếm trưởng cùng sử dụng, rốt cục đem cái kia đại mãng đánh giết. Mà lại nhìn thời, chỉ thấy đại mãng thi thể hoành mặt sau, chính là một mảnh chất lỏng màu đỏ thắm, thỉnh thoảng hữu đạo đạo hỏa quang từ phía trên phun ra, thần dị phi thường. Địa mẫu chi hỏa. Lâm Mi bật thốt lên. Bọn họ mấy người này đều là Mạt Vương thành gia tộc lớn sau khi, kiến thức cực lớn, đã nhận ra chất lỏng này lai lịch. Kỳ Vân trái lại không thế nào quen thuộc, hướng về Lâm Mi thỉnh giáo. Lâm Mi càng không chút nào giấu làm của riêng địa nói rồi, Triệu đại ca, này địa mẫu chi hỏa, tương truyền bình thường đều là cực sâu lòng đất, địa hỏa rồi rào chỗ, lan tràn đi ra một loại tự dịch như lửa thiên tài địa bảo, ở chung quanh đây bất luận là luyện khí cũng hoặc là luyện thể, đều rất nhiều trợ giúp. Hiển nhiên, Lâm Mi cũng đã nhìn ra rồi, Kỳ Vân quá nửa là tu luyện có pháp môn luyện thể. Bất quá luyện thể không giống luyện khí như vậy dễ dàng nhìn ra, luyện người lại không nhiều, vì lẽ đó bọn họ trước mới không ý thức được. Lâm Mi không chút nào giấu làm của riêng, một bên Lý Điển nhưng là không nhịn được liền mắt trợn trắng. Cái tên này không phải là đồ gì tốt. Kỳ Vân khá là vui mừng, nói, vừa vặn có thể mượn nơi này tu luyện một phen. Liền hắn lúc này vừa tung người, nhảy vào cái kia địa mẫu chi hỏa bên trong. Thái Thanh bắt cảnh đồ vận chuyển, chân khí cuồn cuộn, địa mẫu chi hỏa cũng không khỏi cuồn cuộn lên tầng tầng sóng lớn. Đạo đạo hỏa quang, không chỗ ở lượn lờ ở Kỳ Vân bên ngoài cơ thể, bị chân khí của hắn dẫn dắt bên dưới, hoặc là dẫn vào trong cơ thể, cổ vũ tu vi, hoặc là thiêu đốt bên ngoài thân, rèn luyện thân thể. Kỳ Vân động tác quá nhanh, Lâm Mi không nhịn được trợn mắt ngoác mồm. Nàng khóc không ra nước mắt địa quay đầu lại nhìn Tư Đồ cùng Lý Điền hai người, Tư Đồ, Huyền Nhi, ta trước nói, chẳng lẽ không là trên đất mâu chi hỏa phụ cận tu luyện sao? Hắn làm sao trực tiếp nhảy vào đi tới? Tư Đồ hâm mộ nói, ngươi xem Triệu Vân huynh dáng vẻ, căn bản không có một chút nào không khỏe, hiển nhiên sức mạnh thân thể cực cường. Mặc dù là này địa mẫu chi hỏa, cũng không đả thương được hắn mảy may a. Hắn đối với Kỳ Vân ấn tượng cũng là thay đổi rất nhiều. Lý Điền tức giận nói, ngươi để ý tới hắn làm cái gì? Chúng ta mà lại đi ra ngoài, thu thập linh dược, nên rời đi. Lâm Mi nói, cái này không tốt, Triệu đại ca bỏ bao nhiêu công sức, tự nhiên hẳn là hắn đa phần một ít, sao cũng may hắn lúc tu luyện đi làm những này. Tư Đồ cũng nói, đúng đấy. Lý Điền thấy hai người bọn họ càng đều là tuổi trỏ ra bên ngoài quải, càng khí, hai người các ngươi. Xoay một cái niệm, nhìn Lâm Mi, nói, ngươi nha đầu này là chuyện gì xảy ra? Làm sao khắp nơi vì cái này họ Triệu nói chuyện? Sẽ không phải là Xuân Tâm nảy mầm chứ? Lâm Mi nhất thời hai gò má ửng đỏ, Huyên Nhi, ngươi nói cái gì đó? Lý Điền tức giận nói, ngươi đã quên trước hắn cố ý giả làm heo ăn thịt hổ, bắt nạt lừa các ngươi sao? Lâm Mi nghiêm túc thế Kỳ Vân biện giải, không có à, hắn chưa từng có đã nói thực lực mình được à, hắn vẫn nói hội bảo vệ chúng ta. Lần này, liền Tư Đồ cũng là một mặt không nói gì. Lý Điền càng là phù ngạch, Mi Nhi, ngươi là không cứu. Kỳ Vân này vừa tu luyện chính là mấy ngày. Trong thời gian này, Tư Đồ bọn họ cũng ở phụ cận tu luyện, chỉ là mấy người sức mạnh thân thể có thể so với Kỳ Vân kém không ít, căn bản không chịu được này khủng bố nhiệt độ. Vì lẽ đó, mấy người tu luyện một trận, liền không thể không rời đi nơi này, lui ra tạm thời chậm rãi, sau đó mới có thể đi vào nữa tu luyện. Vì vậy nhàn hạ lúc rảnh rỗi, mấy người cũng đem trong cốc các loại linh dược thu thập một phen. Trong cốc này âm hàn, một mực ở giữa có mọc ra địa mẫu chi hỏa, âm dương trung sức, linh khí dồi dào, thích hợp nhất linh dược sinh trưởng. Vì lẽ đó, bọn họ một phen sưu tầm, càng tổng cộng được đầy đủ hơn 100 loại dược thảo, trong đó càng có 9 loại linh dược. Hơn nữa cái kia đại mãng thân thể, hầu như khắp nơi là bảo, thu hoạch càng khả quan. Mấy người bản tính đều là không kém, tuy rằng lúc này Kỳ Vân thâm nhập trong động tu luyện, nhưng bọn họ cũng không nhúc nhích ý nghĩ rời đi, dù sao cũng rảnh rỗi, liền ở lại chỗ này một đạo tu luyện. Mọi người mỗi người có bổ ích. Nay địa mẫu chi hỏa phụ cận, quả nhiên cũng không hổ là tu luyện bảo địa. Tư Đồ, Lý Điền, Lâm Mi đều dồn dập nhiều thông suốt một chỗ, hai nơi khiếu huyệt. Mấy người cũng đều rất là vui mừng. Mà ngày hôm đó, Kỳ Vân rốt cục thu công, hét dài một tiếng, tự cái kia địa mâu chi hỏa bên trong xuất quang rồi. Chương 27, Xa Canh. Kỳ Vân là trên đất mâu chi hỏa bên trong tu luyện, vì lẽ đó tự nhiên so với chỉ dám ở phụ cận tu luyện Tư Đồ bọn họ bổ ích càng nhiều. Săn bắn văn vong hơn nữa Bạch Dương Đồ giải, Thái Thanh bắt cảnh đồ luyện hóa, ngăn ngắn mấy ngày, tu vi càng là tăng nhanh như gió. Tư Đồ, Lâm Mi chờ người nhìn hắn, càng là đã thông suốt 33 nơi khiếu huyệt. Quả thực so với mấy người gộp lại, tăng lên còn nhiều. Chúc mừng Triệu đại ca. Chúc mừng Triệu Vân huynh. Mấy người cũng đều rất thế Kỳ Vân vui mừng, dồn dập hướng về Kỳ Vân chúc. Kỳ Vân cũng khá là mừng rỡ, kỳ thực Tư Đồ bọn họ còn không biết, Kỳ Vân tu vi tiến bộ nhanh nhất, còn không là luyện khí tu vi, mà là luyện thể tu vì là. Hắn vốn là đã rất gần gũi hậu thiên cảnh hậu kỳ, ở này địa mẫu chi hỏa bên trong một phen khổ tu, rốt cục đột phá bình cảnh. Cựu đỉnh lực lượng. Nếu như nói, trước hắn cùng cái kia đại mãng đánh nhau, còn nhất định phải sức mạnh thân thể phối hợp kiếm pháp mới được, như vậy hiện tại, hắn chỉ bằng sức mạnh thân thể, liền đủ để cùng cái kia đại mãng đọ sức. Lâm Mi nói, Triệu đại ca nếu xuất quan, vậy chúng ta đem ở trong cốc này thu hoạch điểm đi. Kỳ Vân tự nhiên không có ý kiến. Trong cốc này thu hoạch không ít, hơn nữa mọi người ai cũng rõ ràng, lần này kỳ thực dựa cả vào Kỳ Vân lực lượng, không phải vậy bọn họ này một nhóm người, chỉ sợ muốn hết mức chôn vùi ở đây. Vì lẽ đó điểm lên thu hoạch thời, đều đồng ý đem lớn bán linh dược đều phân cho Kỳ Vân. Cuối cùng, Kỳ Vân tổng cộng đạt được 6 cây linh dược. Cái khác dược thảo chờ chút, cũng chia đi rồi hơn nữa. Mà Kỳ Vân cũng không có cái gì không hài lòng, lần này nếu không có Tư Đồ tránh độc châu, muốn đánh giết cái kia đại mãng cũng không dễ dàng. Lại nói, nếu không có Lý Điển dẫn đường, hắn căn bản không tìm được nơi này. Có thể lấy đi phần lớn thu hoạch, Kỳ Vân cũng đã rất hài lòng. Cho tới cái kia đại mãng, mọi người tuy có túi chứa đồ, nhưng cũng không chứa nổi này to lớn cự mãng. Hơn nữa trong đó giá trị cao nhất răng nọc, vảy giáp đã bị mọi người lấy đi, cái kia huyết nhục tinh hoa tuy nhiều, nhưng không đã lâu tồn, giá trị nhưng không thế nào cao. Kỳ Vân thẳng thắn lần thứ hai triển khai tuyệt kỹ, đem cái kia đại mãng huyết nhục cùng một ít dược thảo, ngay khi thấp ao trên tảng đá, nấu một hoa hương đậm xà canh. Kỳ Vân bên người là mang theo không ít đồ gia vị, tung trên một ít, nhất thời hương vị nước mũi. Nguyên bản thấy là thịt rắn, Lý Điền, Lâm Mi đều cau mày không thích, Kỳ Vân cũng không ngại, chính mình chén lớn ăn canh, ngoạm miếng thịt lớn, ăn cực kỳ ngọt ngào. Nồng nặc huyết nhục tinh hoa đều bị Kỳ Vân nuốt vào trong bụng, công pháp luyện hóa, tu vi tự nhiên lại có tinh tiến. Mà Tư Đồ thấy Kỳ Vân ăn hương, không nhịn được cũng lấy một chút. Muốn lên mặt mãng thực lực cỡ nào? Này một ăn đi, nhất thời cả người khô nóng, đầu không chịu nổi bốc lên yên khí đến. Nhưng luyện hóa cái kia huyết nhục tinh hoa, tu vi của hắn lại có tinh tiến. Thương quá. Thật vất vả đem cái kia nhiệt khí luyện hóa, Tư Đồ đạt được chỗ tốt, tự nhiên lại lấy xả canh đến uống. Lý Điền, Lâm Mi bọn họ thấy thế, tự nhiên cũng không nhịn được hiếu kỳ, đều dồn dập lấy không ít nếm thử. Kết quả, mùi thơm nhập hầu, hồn nhiên đã quên thịt gián việc. Chỉ là nồng nặc kia huyết nhục tinh hoa, làm cho từng cái vội vã khoanh chân ngồi tĩnh tọa, luyện hóa tinh khí. Cuối cùng, những này xả canh vẫn là hơn nửa vào Kỳ Vân trong bụng. Điểm thu hoạch, Tư Đồ bọn họ liền không chuyện gì. Bọn họ lần này nhận được tin tức, biết chỗ này trong cốc có bao nhiêu linh dược, cố ý ngàn dặm xa xôi từ Mạt Vương Thành tới rồi. Mà cùng cái kia đại mãng chiến đấu một phen, cũng làm cho bọn họ ý thức được chính mình không đủ, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, cũng vô tâm lại đi bên nơi rèn luyện, đều dự định trở về Mạt Vương Thành. Bất quá, Kỳ Vân đúng là có khác tính toán. Toán toán Kỳ ra rèn luyện thời gian còn có, mà hắn ở trong cốc này thu hoạch các loại dược thảo không ít, cẩn thận một chút điểm, cơ bản tập hợp luyện chế bách thảo cửu chuyển đan dược thảo. Tự nhiên muốn nhân cơ hội luyện chế ra đến. Lâm Mi vừa nghe, nhất thời liền nói, ta khoảng chừng, trái phải trở lại cũng vô sự, Triệu đại ca, chú ý ta ở đây được thêm kiến thức sao? Những người khác cũng khá là ý động, bọn họ có thể chưa từng nghe dùng đan dược tẩy luyện kiếm gỗ phương pháp. Chỉ có Lý Điền lớn mắt trợn trắng, Lâm Mi nha đầu này chuyện gì xảy ra? Kỳ Vân đúng là sao cũng được, cười nói, bất quá là một ít thô thiển xiếc, đáng giá cái gì? Muốn xem các ngươi cứ việc lưu lại xem chính là. Kỳ Vân không phản đối, Lâm Mi mấy người tràn đầy phấn khởi muốn xem, Lý Điền tuy có tâm phải đi, cũng chỉ đành bất đắc dĩ lưu lại. Nói là thô thiển pháp môn, kỳ thực cũng không có nói sai. So với Kỳ Vân biết phong thần, Tây Du chờ chút trong thế giới những kia phương pháp luyện khí tới nói, này dùng bách thảo cựu chuyển đan tẩy kiếm, xác thực đã là rất thô thiển pháp môn. Mặc dù so với thuộc sơn trong thế giới, những kia dùng khí ngũ hành, thải ngũ kim chi tinh luyện kiếm pháp môn tới nói, cũng kém xa lắm. Bất quá, đối với này kiếm gỗ mà nói, nhưng là khá là hữu hiệu một loại phương thức. Hơn nữa Kỳ Vân tu vi, cũng không đủ mở lô luyện khí. Vì lẽ đó khoảng chừng trái phải suy nghĩ, còn liền trúc này tẩy kiếm pháp môn thích hợp nhất. Đương nhiên, lại thô thiển pháp môn, muốn luyện chế cái kia bách thảo cựu truyền đan, hoặc là dùng đan tẩy kiếm, cũng đều không thể thiếu một cái luyện khí lô. Kỳ Vân trong tay nhưng không có tiện tay. Đi hỏi tư đồ chờ người, mấy người bọn họ tuy rằng xuất thân bất phàm, nhưng lại không hiểu luyện đan luyện khí, làm sao hội bị vật như vậy. Kỳ Vân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đục đá vì là lô. Thật ở đây thạch đầu ở nóng lạnh lượng khí bên dưới, cũng khá là cứng cỏi, mà phía dưới địa mâu chi hỏa nhiệt độ lại cao, đúng là miễn cưỡng có thể tạm tạm sử dụng. Cho tới làm sao đến đục đá, nhưng là phiền phức chuyện. Mọi người biết rồi Kỳ Vân kế hoạch, đều vây quanh thạch đầu đánh giá, tư đồ nói, nếu như ai có phủ loại pháp khí là tốt rồi. Bất quá, ai sẽ đái vật này? Kỳ Vân ở nơi đó cau mày, suy nghĩ một lát, xem ra bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dùng cái này. Hắn đưa tay lại đi lấy một vật lại đây. Phượng Vũ Trâm. Trong tay hắn thật không có tiện tay có thể dùng pháp khí. Kiếm gỗ vô phong, tự nhiên làm không được cái này, linh hạc thương tuy rằng cấp bậc không tầm thường, nhưng dù sao cường ở đâm, mà không phải ở tước, tặc. Còn Phượng Vũ Trâm, tuy rằng cũng chỉ là đâm, nhưng dù sao càng thêm sắc bén, vì lẽ đó miễn cưỡng có thể như thế dùng. Chỉ là, nếu để cho Kỳ chính tộc trưởng biết, hắn vẫn bảo bối phi thường Phượng Vũ Trâm, ở Kỳ Vân trong tay, càng bị dùng để làm cái này. Chỉ sợ nhất định phải tức giận đến đem Kỳ Vân thu thập 100 lần a. Lại nói Kỳ Vân bỗng nhiên lại lấy ra một cái pháp khí, tư đồ nhìn chăm chú thấy rõ, nhất thời hai mắt liền trừng trực. Hắn một cái tránh độc châu, liền tự phụ không được. Kết quả nhìn nhân ra Triệu Vân đây. Trước tiên lấy ra một cái linh hạt thương, tiếp theo lại lấy ra này Phượng Vũ Trâm. Đều đang là rất thượng thừa pháp khí. Bất quá, bọn họ bắt đầu còn cũng không biết, Kỳ Vân lấy này Phượng Vũ Trâm, là phải làm gì dùng. Trong lòng chính nghi hoặc, kết quả, liền thấy Kỳ Vân cầm Phượng Vũ Trâm, càng đi trên tảng đá khoa tay rồi. Đây là muốn dùng Phượng Vũ Trâm tạc thạch đầu. Dùng Phượng Vũ Trâm tạc thạch đầu. Tư đồ nhất thời cả kinh con ngươi đều sắp trường đi ra, Lý Điền càng là trợn mắt ngoác mồm, đáy lòng rất là kính phục, xem nhân ra như vậy, đây mới thực sự là phá sản a. Chương 28, Bách Thảo Cửu Truyền Đan. Đương nhiên, cuối cùng tư đồ bọn họ cũng không để Kỳ Vân thật dùng Phượng Vũ Trâm đi tạc thạch đầu. Liên bọn họ đều cảm thấy, chuyện này thực sự đạo trời không tha a. Vẫn là Lâm Mi Mao Toại tự đề cử mình, lấy ra bản thân nàng Liễu Diệp Đao. Kỳ thực điều này cũng đủ để đại gia không tốt tiếp thu, người nào không biết Lâm Mi trong tay liền như thế một bộ pháp khí, nàng cũng xưa nay quý giá nhất. Lúc này lại lấy ra tạc thạch đầu. Quả thực phung phí của trời. Đặc biệt Lý Điển, đáy lòng càng là đem Kỳ Vân nguyền rủa 100 lần, đem Lâm Mi cho nhắc tới 200 khắc cả. Kỳ Vân từ Lâm Mi trong tay tiếp nhận Liễu Diệp Đao. Quan sát tỉ mỉ dưới, vẫn có chút thỏa mãn, làm sao cũng so với hắn Phượng Vũ Trâm dùng tốt nhiều lắm. Hắn hướng Lâm Mi cười cười, đa tạ, ta sau đó hội còn ngươi một bộ càng tốt hơn pháp khí. Hắn không phải là không khẩu đồng ý. Lâm Mi nhưng là vui mừng nói, Triệu đại ca cảm thấy dùng tốt là được, không cần chú ý, này Liễu Diệp đao ta cũng dùng đã lâu, đang định đổi đây. Lý Điền nghe được trợn tròn mắt, trước còn bảo bối không được, vào lúc này liền chuẩn bị thay đổi. Loại chuyện hoang đường này ai sẽ tin a? Kỳ Vân cầm Lâm Mi Liễu Diệp đao đi tạc thạch đầu. Hắn bây giờ cỡ nào sức mạnh? Cựu đỉnh lực lượng vận chuyển, tuy rằng này Liễu Diệp đao không phải dễ dàng đục đá công cụ, nhưng ở Kỳ Vân sức mạnh bên dưới, đá vụn vẫn cứ dồn dập mà rơi. Hắn này lơ đãng lộ một tay, tư đồ, Lâm Mi bọn người là xem rất là kính phục. Để bọn họ đổi hợp dùng công cụ, đều chưa chắc có thể so sánh Kỳ Vân làm càng tốt hơn đây. Triệu đại ca thật là lợi hại. Lâm Mi vui mừng địa đạo. Tư đồ cũng gật đầu liên tục. Rất là bội phục. Chỉ có Lý Điền nhỏ giọng lẩm bẩm, mê gái. Kỳ Vân cũng chỉ là muốn thô thiển điệu tạc ra một cái luyện khí lô đến, không lắm chú ý, công cụ lại không tiện tay, vì lẽ đó cũng tất nhiên không thể tinh tế. Không thời gian ngắn ngủi, đã tước ra một cái đại thể dáng dấp đến. Chỉ là, bởi công nghệ quá mức thô ráp, vì lẽ đó này luyện khí lô xem ra, kỳ thực ngược lại càng giống một cái nội bộ đậm hơn bát tô. Lâm Mi cười nói, Triệu đại ca, ngươi đây là luyện khí hoa chứ? Tất cả mọi người buồn cười. Kỳ Vân chính mình cố ý nghiêm mặt nói, các ngươi mạc xem này luyện khí lô dáng dấp không được, nhưng chất liệu không sai, cũng là một cái không sai luyện khí lô. Mọi người nơi nào chịu tin? Dồn dập ở nơi đó ồn ào. Kỳ Vân cười nói, được rồi, các ngươi mà lại đi theo ta. Hắn một tay nhấc lên cái kia thạch lô, liền một lần nữa xuống tới địa mẫu chi hỏa phụ cận đi tới. Tư Đồ cũng đưa tay thử một chút, cái kia thạch lô vào tay, bắt đầu khá chậm. Lại nhìn Kỳ Vân một tay nhấc theo ung dung dáng dấp, Tư Đồ cũng là thán phục, Kỳ Vân này một thân sức mạnh, quả thực dường như manh thu a. Đảo mắt đến địa mẫu chi hỏa bên, Kỳ Vân đem thạch lô bỏ vào địa mẫu chi hỏa bên trong. Nói cũng kỳ quái, cái kia địa mẫu chi hỏa cơ nào nhiệt độ. Nhưng này thạch lô dưới đáy bị thiêu đốt một mảnh đỏ đậm, nhưng là không hư hao chút nào. Mọi người thế mới biết Kỳ Vân nói không uổng. Này thạch lô tuy rằng vẻ ngoài không ra sao, chất liệu khẳng định cũng không tính luyện khí tốt nhất chất liệu, nhưng làm luyện khí lô, xác thực vẫn là miễn cưỡng. Làm tốt luyện khí lô, chuyện về sau liền đơn giản hơn nhiều. Kỳ Vân lấy ra cần dược thảo, từng cái ném vào lô bên trong, mượn địa mâu chi hỏa nhiệt độ cao xử lý. Bách thảo cửu chuyển đan luyện chế lên cũng không phức tạp, chủ yếu vẫn là dược thảo khó tìm. Kỳ Vân mặc dù là lần thứ nhất thử tay nghề, nhưng cũng rất nhanh liền đem các loại dược thảo xử lý xong, sau đó mượn địa mẫu chi hỏa nhiệt độ cao, từ từ đem các loại dược thảo cô đọng cùng nhau. Một lát sau khi, ra lò một viên sắc thái ban tạp đan dược. Chính là bách thảo cửu chuyển đan. Kỳ Vân quan sát tỉ mỉ, biết này bách thảo cửu chuyển đan, cấp bậc cũng không tính cả thừa. Dù sao hắn tìm được dược thảo không nhiều, rất nhiều đều chỉ có thể dùng tương tự dược thảo thay thế, nếu như toàn bộ dùng linh dược nói, khẳng định cấp bậc hội càng cao hơn. Hơn nữa, Kỳ Vân bây giờ tu vi cũng thiện, luyện khí dù sao miễn cưỡng. Vì lẽ đó này bách thảo cửu truyền đan, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể sử dụng thôi. Tất cả mọi người xem hiếu kỳ. Kỳ Vân cũng không che lấp, trực tiếp đem Ngô Đồng một kiếm lấy ra, ném vào lô bên trong. Mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Này thạch lô quanh thân đã một mảnh đỏ đậm, thậm chí lô bên trong, cũng thỉnh thoảng có đạo đạo hỏa quang bốc lên. Hiển nhiên nhiệt độ cực cao. Này kiếm gỗ dù sao cũng là gỗ, trực tiếp như vậy ném vào, không sợ bị đốt cháy sao? Kỳ Vân nhưng không để ý lắm, này kiếm gỗ là yêu phượng tê Ngô Đồng Mục tức thành, sao lại liền điểm ấy nhiệt độ đều không chịu được. Quả nhiên, kiếm gỗ nhập lô, cái kia nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới, kiếm gỗ trái lại ánh sáng mơ hồ, ánh lửa không được lưu chuyển, càng thêm thần dị. Hỏa hầu đã đủ, Kỳ Vân liền lấy ra bách thảo cửu truyền đan, dùng chân khí thôi thúc, ném vào lô bên trong, cùng cái kia kiếm gỗ quấn quanh đồng thời. Hưng hực nhiệt khí bên dưới, hơn nữa Kỳ Vân chân khí thôi thúc, bách thảo cửu chuyển đan nhất thời hóa thành mấy chục loại không giống màu sắc chất lỏng, dần dần rót vào kiếm gỗ bên trong đi. Vụ. Kỳ Vân lấy ra thạch lô cái nắp, đem kiếm gỗ nắp vào trong đó. Thạch lô không được rung động, nội bộ phát sinh từng trận ong ong. Mà ước chừng nửa canh giờ quá khứ, đột nhiên chen một tiếng dường như tiếng sắt thép va chạm chuyển ra, cái kia thạch lô cái nắp nhất thời bị đánh bay đi. Kiếm gỗ phút chốc bay ra, ánh lửa lưu chuyển. Một đạo kiếm khí màu đỏ thắm từ kiếm gỗ trên tự phát địa chém ra. Giang rắc. Sắc bén kiếm khí trực chém nhập vách đá, nhất thời lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Mà vết kiếm kia hai bên, lộ ra một tầng màu đỏ thắm di ngân, hiển nhiên là kiếm gỗ bên trong hừng hực hỏa lực kích. Tư Đồ mấy người không khỏi vẻ mặt kinh hãi. Trước kia Kỳ Vân nói dùng bách thảo cửu chuyển đan tẩy kiếm, bọn họ còn chỉ nói bất quá thoáng cho kiếm gỗ khai phong mà thôi. Nơi nào nghĩ đến, này một phen tẩy luyện sau khi, kiếm gỗ càng có như thế bay. Này đã không kém chút nào với hậu thiên cảnh những kia kiếm loại pháp khí rồi. Kỳ Vân vây tay, đem kiếm gỗ một lần nữa thu tay về bên trong. So với trước, kiếm gỗ xích quang càng thêm nội liễm, nhưng kiếm trên huyền diệu hoa văn càng thêm rõ ràng. Bị Kỳ Vân nắm trong tay, kiếm gỗ vẫn không được hơi nhảy lên, ánh sáng lưu chuyển trong lúc đó, từng đạo kiếm khí từ mũi kiếm phun ra. Kỳ Vân không nhịn được lắc đầu, đến cùng bách thảo cửu chuyển đàn cấp bậc không được, vì lẽ đó này kiếm gỗ tăng lên cũng không bằng mong muốn. Bất quá tu vi của hắn có hạn, có thể bắt được loại này cấp bậc pháp khí, đã tương đương không tầm thường rồi. Kỳ Vân thử một chút tay, này kiếm gỗ, chỉ sợ so với cái kia linh hạc thương cũng không chút nào tốn. Đương nhiên, hai người một là kiếm, một là thương, có sở trường riêng, mỗi người có công dụng thôi. Kỳ Vân đeo kiếm phía sau, xích quang lưu chuyển, càng là đem hắn ánh tinh thần phân chấn. Lâm Mi nhìn ra đôi mắt đẹp liên liên. Lý Điền lớn mắt trợn trắng, trong lòng căm giận, chàng, thật có thể trang. Kỳ Vân đem Liễu Diệp đao trao trả Lâm Y. Lưỡi đao vẫn như cũ sáng như tuyết, hiển nhiên tuy dùng để đục đá, nhưng bởi Kỳ Vân sức mạnh đầy đủ, lưỡi đao dĩ nhiên không tổn hại. Kỳ Vân cười nói, may là lưỡi đao không ngại. Lâm Y vội hỏi, không sao. Có một lời Kỳ Vân nhưng chưa ngôn. Này Liễu Diệp đao, Kỳ Vân thực tại có chút không để vào mắt. Vì lẽ đó hắn cũng không chịu lãng phí bách thảo cựu chuyển đan đi tẩy luyện. Còn không bằng cái kia Ngô Đồng Mộc kiếm, tuy rằng kiếm gỗ vô phong, nhưng kỳ thực Ngô Đồng Mộc chất liệu nhưng là thượng giai, vì lẽ đó tẩy luyện sau khi, cũng có thể càng phát huy uy lực. Ngày sau lại bồi thường Lâm Mi chính là. Này một tiết, Kỳ Vân nhưng cũng xem thường với hướng về người cẩn thận giải thích. Chương 29, thử kiếm. Lại nói Kỳ Vân vượt nhưng đã tẩy kiếm hoàn thành, tự cũng không muốn lại ở đây ở lâu. Kỳ Vân liền thu hồi cái kia thạch lô, cùng mọi người một đạo, xuất động trở về mặt trên đi tới. Trên đường, Lâm Mi đôi mi thanh tú cao lại, không thật vui hỉ. Không thời gian ngắn ngủi, mọi người đã tiếp cận mặt đất, Kỳ Vân chợt trong lòng hơi động, thấp giọng nói, cẩn thận. Trong lòng mọi người đều là dùng mình. Kỳ Vân xấu tính, biết vâng lời địa lùi tới phía sau của đám người, trên lưng chiếc kia kiếm gỗ, ánh sáng cũng thu lại đi. Tư đồ. Lý Điển. Đúng là Lâm Mi gật đầu liên tục, nói. Binh pháp nói, hư thì lại thực chi, kỳ thực hư chi, có thể mà kỳ chi lấy không thể, không thể kỳ chi lấy có thể. Lần này, liền tư đồ đều là không nhịn được lớn mắt trợn trắng, thầm nghĩ, kẻ dối trá chính là kẻ dối trá, hà tất nói cao to như vậy. Còn đem mình đều cho nói thành không thể, cảm tình liền này Triệu Vân một người là có thể. Lại nói mấy người chui ra hang động, đã thấy nguyên bản lưu ở phía trên tả thì mấy người, đang bị một nhóm người buộc đứng chung một chỗ, người người trên mặt đều mang theo sắc mặt giận dữ. Tư đồ thấy chưa từng xuất hiện thương vong, thoáng yên tâm. Nguyên lai bọn họ chờ viện binh chính là các ngươi. Liền thấy đám người kia bên trong, cầm đầu một cái thản nhiên chậm rãi tiến lên. Liền thấy người kia một thân bạch y rìa, rất có vài phần tiêu sái. Tư đồ hỏi, chuyện gì xảy ra? Tả thi một mặt sắc mặt giận dữ, thấp giọng ở tư đồ bên thai đem chuyện đã xảy ra nói rồi một phen. Nguyên lai, Kỳ Vân bọn họ thâm nhập đến trong huyệt động tẩy luyện kiếm gỗ thời, tả thi cùng với còn lại mấy cái không chịu được phía dưới nhiệt độ cao. Vì lẽ đó liền đều lưu ở bên trên. Ban đầu cũng không chuyện gì, nhưng sau đó, những người này một nhóm lại cũng xông vào nơi này. Nơi này linh dược tuy rằng đã sớm điểm được, cũng bị Kỳ Vân bọn họ thu hồi đến rồi, nhưng trên đất còn lưu lại cái kia đại mãng, cùng với hái sau hoa lan vết tích, đám người kia vừa thấy, liền động tham lam tâm tư. Tả thì mấy người bọn họ đương nhiên không muốn, song phương đang khi nói chuyện cũng động chút hỏa khí, liền động lên tay đến. Kết quả, đối phương chỉ là trước tiên người kia ra tay. Liền đem tả thì mấy người bọn họ hết mức đánh bại rồi. Sau đó, Kỳ Vân bọn họ liền chạy tới. Tư đồ mấy người đều là vẻ mặt khẽ biến. Tả thì bọn họ tuy rằng thực lực hơi kém, nhưng mấy người liên thủ, lại đều không chống đỡ được người này. Tư đồ nhẫn nhịn giận dữ nói, bảo vật vô chủ, tới chức giả, các ngươi như vậy có chút phá hoại quy củ chứ. Đối diện người kia đã sớm trông thấy đứng ở tư đồ bên người Lý Điển, nói, các ngươi đoạt chúng ta linh dược, chúng ta lần này bất quá là đến đòi về mà thôi. Lý Điền nào nói, cái gì gọi là ta đoạt? Rõ ràng là ta phát hiện trước, là các ngươi phải cho ta cướp. Người kia tự nhiên chính là Phương Tín. Nay Phương Tín, là Bạch Phượng Tông Phương gia Phương trưởng lão chi tử, xưa nay hoành hành bá đạo quen rồi, nghe xong chỉ là cười lạnh, căn bản khinh thường với nhiều lời. Đúng là bên cạnh hắn tên còn lại, mở miệng kêu gào, cái gì cũng không cần nhiều lời, biết đây là người nào sao? Đây là Bạch Phượng Tông Phương cháy rực Phương trưởng lão con trai độc nhất, Phương Tín công tử. Các ngươi nhanh đưa từ nhà ta Phương công tử nơi này cướp đi linh dược, còn có này độc mãng răng nọc lấy ra, nếu không thì, liền trơ trách chúng ta không khách khí. Tư đồ bọn người là giận dữ, này còn muốn mặt sao? Nhưng nơi này không còn người bên ngoài làm chứng, quay đầu lại vu cáo ngược là tư đồ bọn họ trước tiên cướp đi linh dược, e rằng cũng không lớn dễ dàng nhận biết. Mấy người không khỏi đều nhìn phía Kỳ Vân. Rất hiển nhiên, bởi vì Kỳ Vân thực lực, đã hoàn toàn đem bọn họ này quần công tử ca cho thuyết phục. Bởi vậy, hiện tại thật gặp phải chuyện khó giải quyết thời, nhưng là người người cũng không nhịn được đến xem Kỳ Vân nói thế nào. Kỳ Vân đã ở trong lòng bọn họ hình thành rất lợi hại ấn tượng. Bất quá, Kỳ Vân nhưng có chút không nói gì, chuyện này vốn là không có quan hệ gì với hắn a, làm sao một mực đem hắn lôi xuống nước. Nếu không, chúng ta dĩ hỏa vi quý chứ. Kỳ Vân rất thành khẩn để kiến nghị. Tư đồ. Lâm Y. Đối diện Phương Tín rất ngưng trọng nhìn Kỳ Vân, nhìn ra, Kỳ Vân mới là đám người này hạt nhân. Nhưng cẩn thận đến xem. Nhưng là cái chỉ thông suốt 33 khiếu tu sĩ. Điều này cũng thôi, then chốt là, hàng này trên lưng còn cóng lấy một cái kiếm gỗ. Kiếm gỗ. Kiếm gỗ vô phong, chỗ nào có tác dụng gì. Có lẽ có ít cao nhân tiền bối, yêu thích dùng kiếm gỗ trang, nhưng đó là bọn họ thực lực nghiền ép thời điểm. Đối diện hàng này, mới thông suốt 33 nơi khiếu huyệt, còn có cái gì tốt trang. Đương nhiên, Phương Tín tuy rằng làm việc tùy tiện một chút, nhưng cũng không ngu, cố nhiên sẽ không bởi vì dễ dàng chúng rồi người khác kế bỏ thành trống liền bị làm cho khiếp sợ, nhưng cũng chắc chắn sẽ không bất cẩn, xem thường người khác. Phương Tín cười gằn, vậy chúng ta liền theo tu tiên giới quy củ, ai thắng, liền theo ai biện pháp đến. Kỳ Vân thì lại khí thế đột nhiên biến đổi, tiến lên trước một bước, phần lưng khẽ rung lên, kiếm gỗ phút chốc vào trong tay, vô cùng tiêu sái mà nói, vậy thì đến đây đi. Khoan hay nói, thật sự có chút khí thế. Nếu như không cân nhắc trong tay hắn cầm chỉ là một cái kiếm gỗ. Phương Tín hướng bên cạnh một người phân phó nói, ngươi đi thử xem hắn. Hắn có chút không mỏ ra Kỳ Vân để. Người kia nhưng vui mừng không sợ, nhanh chân đi lên phía trước. Liền thấy trên mặt hắn lộ ra cười gằn, tay phải hư nắm, toàn bộ cánh tay phải bên trên, nhất thời mơ hồ hiện ra một cái bạch hổ bóng mở, không được thấp giọng rít gào, tựa như muốn đập ra. Hô! Khoảng cách vẫn còn có hơn trượng thời, hắn cũng đã đột nhiên một quyền vung ra, không khí nhất thời một tiếng nổ vang. Kỳ Vân xuất kiếm rồi. Hắn chậm rãi tự sau lưng lấy kiếm, sau đó tinh chuẩn một cái ép xuống, mũi kiếm lấy ở cánh tay của người nọ phía trước. Chỉ là, so sánh với người sau hầu như bạo phát toàn lực một đòn, Kỳ Vân nơi này động tác, căn bản không giống như là đấu pháp giao thủ, trái lại như là xuất kiếm bãi cái tư thế. Động tác chậm chậm, kiếm gỗ vô phong. Nhưng mà, một cái nhanh, một cái chậm, hai người nhưng đồng thời đến một cái điểm. Kỳ Vân kiếm gỗ, chính chính đặt ở cánh tay của người nọ tiến lên. Cái gì? Phương Tín ánh mắt lập tức đọc lại. Này dùng kiếm gỗ, xem ra rất là khôi hài ra hỏa, quả nhiên kiếm thuật phi phàm A chiêu kiếm này huyền diệu hắn thấy rõ, tự chậm thực nhanh, thực đã đạt đến kiếm pháp bên trong cực kỳ cao minh cảnh giới. Nếu thật sự tỷ lệ thuận đấu tới nói, kỳ thực Phương Tín bọn họ bên này đã thua một chiêu, nhưng này người chỉ cảm thấy đối thủ thực lực thật giống cũng không cao bằng hắn minh bao nhiêu, xuất kiếm rõ ràng rất chậm, làm sao chịu phục. Vì lẽ đó hắn lúc này xoay cổ tay một cái, liền hướng về cái kia kiếm gỗ tóm tới. Kỳ Vân sử dụng được xưng vì là 10 trượng kiếm, lấy tự trong vòng 10 trượng, không trừ một nơi nào tâm ý hắn lúc này mặc dù không thế nào thuần thục, khó có thể hoàn toàn phát huy. Nhưng lại há lại là tùy tùy tiện tiện, liền có thể bị người khác nắm lấy. Kỳ Vân thuận thế đi kiếm, mũi kiếm theo người kia thủ đoạn trượt xuống, đối phương này một chảo hoàn toàn thất bại, trái lại bị Kỳ Vân đến thẳng thủ đoạn chỗ yếu. Người kia đấu xả giận đầu, bàn tay manh nắm, lại là kình lực dâng lên chấn động. Nhưng kiếm gỗ từ lâu lời đầu tiên văng ra, trực đi ở giữa cung. Kỳ Vân phản công. Nhưng là ở người kia một chảo, chấn động thời gian, cũng đã lộ ra giữa lúc ngực chỗ yếu. Người kia ngơ ngác biến sắc, tuy là kiếm gỗ, cũng không muốn bị người trực tiếp chém ở ngực a, vì lẽ đó chỉ được lắm vươn mình sau lan, lách mình tránh ra. Trong sát na trong lúc đó, hắn một chảo, chấn động, một lan, ứng biến cực nhanh. Nhưng đối với diện Kỳ Vân thân bất động, một tay hoảng hơi rung nhẹ, càng là liên tiếp tiến sát, đem người sau bước lui. Thật là lợi hại kiếm thuật. Phương Tín đáy lòng không khỏi phù quá ý niệm như vậy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, lẫn nhau tính toán. Thật là cao minh kiếm thuật Phương Tín đám người đáy lòng hoàn toàn thất kinh. Đương nhiên, muốn nói liền như vậy bị đối phương làm cho khiếp sợ, vậy cũng không thể. Phương Tín nghe tên Thanh Châu, là rất nổi tiếng thiếu niên thiên tài, tự nhiên cũng có chính hắn ngạo khí. Phương Tín chậm rãi tiến lên, ta đến lĩnh giáo một phen các hạ kiếm thuật. Một bước, hai bước. Phương Tín lên hai bước, trên đất cũng đã lưu lại hai cái dấu chân thật sâu. Tư Đồ, Lâm Mi chờ người trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Phải biết, trong cốc này nham thạch đều là Kỳ Vân trước tức mà vì là lô những kia, cứng rắn tự nhiên là có thể tưởng tượng. Phương Tín chân đạp lưu ấn, cho thấy hắn tinh thâm chân khí tu vi, cùng với dưới chân công phu. Kỳ Vân vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng. Đầu vi thấp. Kiếm gỗ chỉ xéo phía dưới, rất có một phen cao thủ phong độ. Được. Hảo kiếm pháp. Lâm Mi không nhịn được nói. Cái kia Lý Điền nhưng là lớn mắt trợn trắng, trang, thực sự là quá có thể xếp vào. Phương Tín cau mày, ngươi còn dùng kiếm gỗ. Kỳ Vân nói, kiếm gỗ là đủ. Phương Tín lạnh rên một tiếng, đối với đối phương lại dám xem thường chính mình rất là bất mãn. Tả thì mấy người cũng lộ ra lo lắng vẻ mặt, bọn họ đã kiến thức này Phương Tín lợi hại. Không cảm thấy Kỳ Vân một cái tiểu hài nhi đồ chơi tự kiếm gỗ là được. Nhưng Tư Đồ, Lâm Mi mấy người bọn hắn lại biết, Kỳ Vân kiếm gỗ, e rằng có không thua với thượng thừa uy lực của pháp khí a. Phương Tín trong lòng ám sinh tức giận, mặt ngoài nhưng không chút biến sắc, hai chân trên đất một dẫm, thân hình nhất thời hóa thành một cái bóng mờ tự từ biến mất tại chỗ, tiếp theo trong thời gian ngắn xuất hiện ở Kỳ Vân bên trái, một cước thẳng đến Kỳ Vân eo dưới vị trí đá vào. Tư đồ mấy người đều là không khỏi trong lòng căng thẳng. Này Phương Tín nhưng là có thể thanh thạch lưu lại vết chân, trên chân công phu cỡ nào lợi hại. Kỳ Vân như bị một cước đá trúng, chỉ sợ ít nhất phải lạc cái trọng thương. Kỳ Vân nhưng là không chút hoang mang, trong tay kiếm gỗ hư hư họa cái nửa cung tròn, tuy là kiếm gỗ, nhưng kiếm trên mang theo chân khí, nhưng cũng không hề dễ dàng chống đỡ. Ẩm. Hai người chạm vào nhau, từng người không khỏi về phía sau ngã xuống. Nhưng mà, Phương Tín tuy rằng bị Kỳ Vân một chiêu kiếm bức lui, trên mặt nhưng trái lại lộ ra nắm chắc phần thắng nụ cười, liền thấy hai tay hắn liên tục vung lên, đầu ngón tay hắc khí lượn lờ, càng hiện ra một viên màu đen phương ấn. Cái kia phương khắc ở Phương Tín đầu ngón tay xoay tròn, không được lưu chuyển hiện ra từng cái dữ tợn khủng bố mặt quỷ đồ án, có vẻ quỷ dị phi thường. Mà Phương Tín đã phất tay đem quỷ ấn đẩy ra, hư không nhất thời lướt qua một đạo hắc tuyến, thẳng đến Kỳ Vân mà đi. Nay quỷ ấn nhưng không tầm thường phép thuật, mà là bọn họ Bạch Phượng Tông Phương ra tiếng tăm lừng lẫy đoạt mệnh quỷ ấn. Mà này đoạt mệnh quỷ ấn, cùng Phương ra một đạo khác phép thuật U Minh Quỷ Phượng Quyết, cùng xưng là hai đại chấn tộc phép thuật, uy lực có thể thấy được chút ít. Chỉ là, ra ngoài Phương Tín dự liệu, Kỳ Vân dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị, ở hắn quỷ ấn đánh tới thời, Kỳ Vân tay trái không ngờ kinh sớm chờ ở nơi đó. Phiên Thiên Ấn. Cựu đỉnh lực lượng ầm ầm bạo phát, mặc dù là Phương Tín toàn lực lấy ra đoạt mệnh quỷ ấn, cũng khó có thể chiếm được tiện nghi gì, nhất thời bị Kỳ Vân một trưởng đem quỷ ấn đánh tan. Càng bị đánh tan, Phương Tín ánh mắt ngưng lại, bốn phía mọi người cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng Phương Tín tuy kinh không loạn, thân hình đột nhiên phiêu thối. Phải biết, hắn ra tay trước cố ý chân đạp thanh thạch lưu ngân, chính là có ý định khoe khoang trên chân công phu, muốn đem Kỳ Vân sự chú ý đến trên chân của hắn đi. Nhưng mà, hắn chân chính sát chiêu, nhưng là ở trên tay. Tuy rằng chỉ là dây lát công phu, nhưng Phương Tín đã thông dong bố cục, bố trí cái trọng. Chỉ là Kỳ Vân trải qua vô số thế giới luân hồi, Phương Tín điểm ấy xiếc, hắn làm sao hội bị lừa. Lại nói Phương Tín lui nhanh, Kỳ Vân nhưng là hàm vĩ mau chóng đuổi, tay trái của hắn tái xuất, lại là một cái hầu như giống nhau như lúc Phiên Thiên Ấn đánh ra, mà một tay kia bên trong, kiếm gô đã tùy tùng đâm ra. Kiếm, trưởng cùng xuất hiện. Phương Tín một mặt lùi về sau một mặt tâm niệm cấp chuyển, Kỳ Vân vẫn biểu hiện chính là hắn kiếm gỗ, bày ra một bộ kiếm thuật trình độ rất sâu dáng vẻ, trái lại trưởng pháp trước sau chưa lộ, nhưng từ Phương Tín lần này giao thủ đến xem, Kỳ Vân trưởng lực rất mạnh, tuyệt đối không thể khinh thường. Phương Tín lấy kỳ đẩy người, Kỳ Vân có thể hay không cũng là dùng cùng chính mình như thế tính toán. Nham hiểm A. Bất quá thời gian nháy mắt, Phương Tín cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, đã vung trưởng đem Kỳ Vân tay trái giá mở, đương nhiên Kỳ Vân một tay kia đâm tới kiếm gỗ cũng không dám mặc kệ, bay chân đá ra. Chỉ là, dù sao cũng là đem hơn nửa sự chú ý tập trung ở trưởng lực nơi này. Nhưng mà, Kỳ Vân kiếm gỗ trên, nhưng đột nhiên xích quang dựng lên, vô số phủ văn qua lại, từng tia từng sợi ánh lửa lượn lờ, mang theo hắn chiêu kiếm này, tàn nhẫn mà chém ở Phương Tín trên người. Phương Tín nơi nào có thể nghĩ đến, này kiếm gỗ nhìn như vô phòng, nhưng dùng bách thảo cửu chuyển đàn tẩy luyện sau khi, đã hầu như không kém thượng thừa pháp khí. Ầm. Kỳ Vân một chiêu kiếm chém ở Phương Tín gan bàn chân, đau đớn nhập tủy, nhất thời đem người sau chấn động bay ra ngoài. Công tử! Công tử! Phương Tín mấy cái người hầu đều là kinh hãi, nơi nào nghĩ đến, bọn họ tông môn nghe tên ở bên ngoài thiên tài, lại ở này hẻo lánh Kỳ Sơn, thua ở một cái tố chưa từng nghe nói tiểu tử trong tay. Bọn họ cuống quýt đem Phương Tín nâng dậy, Phương Tín sắc mặt khó coi. Đi! Bọn họ ảo não bỏ chạy. Điều này cũng bất quá chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn thôi. Nếu đem Phương Tín chờ người chụp lùi, Kỳ Vân liền cùng mọi người cáo tử, thu từ bản thân thu hoạch, trở về Kỳ gia đi tới. Lâm phân biệt thời, Tư Đồ ôm quyền nói, Triệu Vân huynh, Phượng Sào thí luyện tạm biệt rồi. Kỳ Vân vây tay từ biệt. Mãi cho đến Kỳ Vân bóng người ở chân núi biến mất không còn tăm hơi, Lâm Mi còn đang ngẩng đầu lấy vọng, Lý Điền tức giận ở Lâm Mi một đôi phân giáp trên méo, người đã sớm không gặp rồi. Hòn vọng phu. Lâm Mi nhất thời mặt cười ửng hồng. Cái kia Lý Điền nói, hử, cái tên này miệng đầy lời nói dối. Hắn gọi Triệu Vân. Rõ ràng cầm Kỳ gia Phượng Vũ Trâm, quỷ mới tin hắn hội tên gì Triệu Vân. Lần sau đừng làm cho ta nhìn thấy hắn. Lâm Mi nghiêm túc thế Kỳ Vân biện giải, Huyên Nhi, ngươi không muốn nói như vậy, lại nói, ngươi cũng không có nói tên thật à. Lý Điền giận dữ, ngươi làm sao láo chạm hắn bên kia. Tư Đồ cũng nói, được rồi, một quận chúa, Triệu Vân huynh cũng khá. Chúng ta hô không quen biết, hắn ẩn giấu hạ thân phân cũng không có gì. Đúng vậy, còn chịu điểm chúng ta linh dược cùng yêu mãng vật liệu. Cũng thiệt thòi hắn, không phải vậy nhất định phải ở này Phương Tín trong tay chịu thiệt. Cái khác mấy người đồng bạn, càng cũng dồn dập đều thế Kỳ Vân nói chuyện. Lý Điền, trên thực tế phải gọi là Mộc Huyên, không nhịn được dậm chân một cái, các ngươi liền đều nói đỡ cho hắn đi. Tạm lại không nói nơi này, lại nói Kỳ Vân, một đường đường về. Khi đến hắn là rất bỏ ra một phen công phu, nhưng lần trở lại này đi thời, bởi thực lực đại tiến, không nói một đường đấu đá lung tung đi, chí ít cũng không gặp lại phiền phải gì. Bất quá một ngày, cũng đã trở về Kỳ gia tụ tập địa phương. Bởi hắn nơi này mấy lần trì hoãn, vì lẽ đó Kỳ Vân lúc trở lại, đã là cái cuối cùng. Kỳ Thành Chu đại trưởng lao vốn đang lo lắng, nhìn thấy Kỳ Vân trở về, mới nhất thời thả lỏng ra, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Cái khác mấy tiểu bối, ở nơi đó hô đem so sánh từng người thu hoạch. Chương 31, khen thưởng. Mấy tiểu bối ở nơi đó khá là lần này Kỳ Sơn thực chiến chiếm được thu hoạch, Kỳ Vân nhưng không có tham dự, này có cái gì tốt khá là. Hoàn toàn không phù hợp Kỳ Vân đem lợi ích sử dụng tốt nhất nguyên tắc A. Người tề sau khi, Kỳ Thành Chu đại trưởng lão liền dẫn mọi người đường về. Về nhà, mọi người từng người về nhà, Kỳ Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trở về, liền đem Kỳ Trường Thúc cùng Mạc Uyển sợ hết hồn, người đã thông suốt 33 khiếu. Nhanh như vậy. Muội muội Kỳ Vũ ở một bên càng là ước ao, sớm biết ta cũng đi ra ngoài rèn luyện. Kỳ Vân vỗ một cái đầu của nàng, nghiêm mặt nói, người mới bao lớn. Trước tiên đánh thật cơ sở lại nói. Kỳ Vũ bất mãn mà nói lầm bầm, còn để ta đánh thật cơ sở, người nào không biết, người đi ra ngoài rèn luyện trước, tu vi vẫn không có ta cao đây. Đương nhiên, nói tới nói lui, đối với Kỳ Vân thực lực tăng nhanh như gió, cả nhà bọn họ tử đều rất là cao hứng. Kỳ Vân cũng lấy ra ở cái kia trong cốc được đại mãng huyết nhục tinh hoa, đến, ta chiếm được chút thứ tốt, đại gia nếm thử. Kỳ Vân lần thứ hai triển lộ thân thủ, một lần nữa nấu một toa xả canh. Kỳ Trường Thúc không nhịn được kinh ngạc nói, thật hùng hồn huyết nhục tinh hoa a. Đối với tu luyện rất có ích lợi. Bất quá, này huyết nhục tinh hoa linh khí quá đầy đủ, một lần không thể uống quá nhiều. Kỳ Vũ hiếu kỳ, lấy một chút nếm trải thường, xà canh vừa mới vào miệng, lôi vào, nhất thời chỉ cảm thấy hương thơm phú tị, mùi thơm thẳng vào phế phủ. Thật uống. Chỉ có điều, vừa chỉ uống một hớp, Kỳ Vũ cũng chỉ giác bụng đều trướng lên tự, nàng vội vã dưới trướng luyện hóa, vận chuyển yêu phượng quyết, đem nồng nặc kia huyết nhục tinh hoa, đều luyện hóa thành tự thân tu vi. Kỳ Trường Thúc cùng Mạc Uyển cũng đều rất là vui mừng, Kỳ Vân có chỗ tốt lúc nào cũng ký cho bọn họ, nhớ tới muội muội, liền rất để bọn họ cao hứng. Bọn họ cũng đều uống một chút, ngã, cũng không đến nỗi học Kỳ Vũ lập tức luyện hóa, nhưng cũng không dám một thoáng uống quá nhiều. Đúng là Kỳ Vân, lấy xả canh ở nơi đó uống từng ngụm lớn. Kỳ Trường Thúc cùng Mạc Uyển hai mắt trừng trực, bất quá rất nhanh nhớ tới đến, Kỳ Vân thân thể mạnh mẽ, những này xả canh người khác không dám uống nhiều, hắn còn thật không sợ. Kỳ thực, bọn họ không biết chính là, Kỳ Vân tu luyện Bạch Dương Đồ Giải cùng Thái Thanh Bát Cảnh Đồ cũng rất tinh thâm, so với người bên ngoài muốn luyện hóa nhanh nhiều lắm. Cái kia đại mãng trên người huyết nhục tinh hoa tự nhiên không ít, Kỳ Vân nấu này một toa xà canh, một nhà ăn no nê sau khi, vẫn như cũ còn sót lại rất nhiều. Mạc Uyển đem những kia thu cẩn thận. Có những này huyết nhục tinh hoa, không riêng là Kỳ Vũ, liền nàng cùng Kỳ Trường Thúc, tu vi cũng thế tất hội lại có thêm tinh tiến. Kỳ Vân đem đại mãng huyết nhục tinh hoa luyện hóa, hơn nữa củng cố một phen ra ngoài rèn luyện đoạt được, tuy rằng vẫn chưa có thể kế tục đột phá, nhưng cũng để tu vi càng ngày càng vững chắc vững chắc. Loáng một cái lại là hai ngày. Ngày đó bài tập buổi sớm trước, Kỳ Chính tộc trưởng nhưng đem Kỳ Vân kêu lại đây. Kỳ Vân cẩn thận, tộc trưởng, ngươi tìm ta làm cái gì? Kỳ Chính nói, Phượng Vũ Trâm. Kỳ Vân liên tục nói, tộc trưởng, Phượng Vũ Trâm ta quên dẫn theo. Nếu không như vậy, ta trở lại thu hồi lại. Kỳ Chính tộc trưởng tức giận chừng hắn, thiếu ở nơi đó theo ta trang dạng. Phượng Vũ Trâm sự tình, tạm thời không so đo với ngươi. Lần này đem ngươi gọi tới, chủ yếu là muốn nói một chút, ngươi lưu lại 5 loại tân pháp khen thưởng sự. Gia tộc 108 pháp, lại có mới phép thuật gia nhập, đây là cỡ nào trọng yếu công lao. Đặc biệt yêu phượng nguyên công, càng là đối với Kỳ gia kiến thức cơ bản pháp yêu phượng quyết bổ sung, cái kia công lao thì càng thêm khó có thể đánh giá. Đây là chuyện tốt. Kỳ Vân lúc này thu hồi lại chuẩn bị đi bàn chân kia, xoay người lại nóng bỏng nói, gia tộc chuẩn bị cho ra sao khen thưởng. Kỳ thực Kỳ Chính tộc trưởng cũng chính phát sầu cái này. Hắn nói rằng, căn cứ thông lệ đi, nói như vậy, có thể ngộ ra một loại tân pháp, liền khen thưởng 2 cây linh dược, ngươi tổng cộng ngộ ra 5 loại tân pháp, ứng khen thưởng 10 cây linh dược. Mà yêu phượng nguyên công, cải tiến cơ sở công pháp yêu phượng quyết, vì lẽ đó, còn muốn nhiều hơn nữa khen thưởng 2 cây, tính toán 12 cây linh dược. Linh dược càng nhiều càng tốt, Kỳ Vân đương nhiên sẽ không phản đối rồi. Lúc trước hắn dùng một viên băng hạt sen, liền liên tiếp thông suốt chung quanh khiếu huyệt đây. Hắn hớn hở nói, tộc trưởng, ta có thể chính mình đi chọn linh dược sao? Còn muốn chính mình chọn? Đương nhiên không thể. Kỳ Chính không chút do dự mà phủ quyết, ta còn chưa nói hết, ngươi gấp cái gì? Kỳ Vân bất đắc dĩ, lao ra ngài nói tiếp. Kỳ Chính vội ho một tiếng, liền hắn cũng có chút thật không tiện, nói rằng, khắc, cái này, tuy rằng trên lý thuyết tới nói, hẳn là khen thưởng ngươi 12 cây linh dược. Thế nhưng đây, nhân vì gia tộc hiện nay, chỉ dự trữ 2 cây, vì lẽ đó ngươi muốn linh dược khen thưởng nói, chỉ có thể trước tiên nhớ kỹ chương mục. Ký món nợ. Không có A, vậy ngươi nói cái gì? Kỳ Vân nhất thời nhụt chí. Kỳ Chính tức giận đến thổi râu mép trừng mắt, ngươi khi, làm, linh dược là cây củ cải lớn A. Nói cho ngươi, hiện ở gia tộc có thể có khác biệt linh dược, đã là rất không dễ dàng rồi. Bình thường gia tộc nhỏ, như thế linh dược đều tồn không được. Liền hai thứ này linh dược, kỳ thực có như thế vẫn là kỳ sở lần lịch lãm này trở về thời điểm, cho hắn mang về. Kỳ Vân khinh thường liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt kia, để Kỳ Chính tộc trưởng rất là không nói gì. Sau đó, Kỳ Vân bắt đầu từ bên trong túi đựng đồ, như thế hướng về bên ngoài đảo linh dược rồi. Một cây, hai cây, ba cây. Tổng cộng đầy đủ móc ra 7 cây. Ngươi. Kỳ Chính kinh hai tay chỉ vào Kỳ Vân, khó mà tin nổi mà nhìn cái kia từng cây đặt tới trên bàn linh dược, quả thực cả kinh một câu hoàn chỉnh đều không nói ra được. Đây là cái gì? Linh dược, vẫn là 7 cây linh dược. Này đem bọn họ Kỳ ra cho cấp sạch, cũng một thoáng không bỏ ra nổi nhiều như vậy a. Kỳ Vân đem 7 cây linh dược thu hồi, tức giận nói, tộc trưởng, ngươi cái kia 2 cây linh dược, nên không phải muốn khó coi ta chứ? Ngươi tên tiểu tử thúi này. Kỳ Chính tức giận đến muốn quất hắn. Tuy rằng Kỳ Vân linh dược dự trữ so với Kỳ gia gia tộc còn nhiều, bất quá Kỳ Chính cũng không cách nào ngạnh muốn đi qua. Căn cứ tộc quy, ở bên ngoài rèn luyện được các loại tài nguyên, không có trưởng lao ra tay nói, toàn bộ quy đệ tử hết thảy, có trưởng lao ra tay nói, một nửa quy đệ tử hết thảy, 3/10 quy trưởng lao hết thảy, còn lại 2/10 mới giao cho gia tộc. Kỳ sở là đã sớm muốn đổi một cái pháp khí. Cho nên mới đem cái này linh dược giao cho gia tộc, đổi đến muốn pháp khí. Vẫn là Kỳ Vân cảm thấy có chút linh dược đối với tu luyện không có trợ giúp, trái lại có thể dùng ở những phương diện khác, tỉ như trị liệu, tỉ như nuôi nấng linh thú, tỉ như tế luyện phép thuật vân vân. Kỳ Vân tạm thời không cần, vì lẽ đó trước hết giao cho gia tộc. Tổng cộng cho gia tộc 3 cây, hắn nhưng còn lại 4 cây. Kỳ Chính cũng có chút ngượng ngùng, nay còn dự định khen thưởng Kỳ Vân đây, kết quả, không chỉ không khen thưởng nhân gia. Trái lại từ nhân gia nơi này được 3 cây linh dược. Khắc, gia tộc hiện tại nợ ngươi 15 cây linh dược. Kỳ Vân trợn tròn mắt. 15 cây. Này lấy gia tộc thu thập linh dược tốc độ, từng cây còn, được cái nào năm mới có thể còn xong a? Kỳ Chính tộc trưởng hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, vì lẽ đó lại nói, đương nhiên, ngoại trừ linh dược, cũng còn có thể cho những khác khen thưởng. Chương 32, có kẻ mặc cả. Thấy Kỳ Chính nói tới còn có những khác khen thưởng phương thức. Kỳ Vân thoáng nhắc lên một chút hứng thú. Kết quả Kỳ Chính nói, còn có thể khen thưởng cho người pháp khí. Kỳ Vân. Kỳ Vân rất không nói gì, hắn từ bên trong túi đựng đồ vỗ một cái, trước tiên lấy ra linh hạt thường, tiếp theo lại lấy ra chiếc kia tẩy luyện quá kiếm gỗ, sau đó còn với tay cầm một đôi đại mãng răng nọc. Này răng nọc phẩm chất vẫn tính qua loa, vì lẽ đó hắn dự định luyện thành một đôi phi đao, trả lại Lâm Mi nhân tình này. Ngoài ra, còn móc ra một chút linh điểu lông đuôi. Bao quát 2 cái ngưng tụ linh điểu suốt đời tu vi lông chim, cũng là hắn chiến lợi phẩm. Kỳ Chính tộc trưởng đã sớm xem trước mắt, cái kia linh hạc thương cũng là thôi, hắn cũng nghe nói, là Kỳ Vân mặt dày từ Kỳ Chính tộc trưởng nơi đó thảo muốn đi qua. Nhưng này kiếm gỗ, là chuyện gì xảy ra? Kỳ Chính tộc trưởng đã sớm là tiên thiên cảnh đại viên mãn tu vi, nhãn lực phi phàm, đương nhiên nhìn ra, này kiếm gỗ hỏa lực ám bao hàm, cấp bậc thậm chí không thua kém này thanh linh hạc thương. Kỳ Vân trong tay lại còn cất giấu tốt như vậy một cái pháp khí. Này trả lại Kỳ Vân cái gì pháp khí a? Kỳ Chính tộc trưởng ngượng ngùng, không phải vậy, gia tộc giúp ngươi đem đôi này, chuyện này đối với răng nọc, luyện thành một bộ pháp khí. Miễn. Kỳ Vân có thể không tín nhiệm bọn họ, đừng phá hủy này pháp khí. Tiểu tử thúi, nói như thế nào ngươi? Này luyện chế pháp khí, vốn là chỉ có thể coi là tặng kèm khen thưởng, nếu Kỳ Vân không muốn, Kỳ Chính tộc trưởng cũng sẽ không đồng ý nhắc lại. Này nên làm sao khen thưởng Kỳ Vân? Thật đúng là phạm vào sầu. Kỳ Vân cũng rất không nói gì a, tộc trưởng, không thể chứ. Lẽ nào gia tộc đụng tới tình huống như thế, liền không có cách nào khen thưởng. Kỳ Chính tộc trưởng tức giận nói, bình thường thời điểm như thế này, còn có thể khen thưởng ở chuyển pháp cổ tháp bên trong thời gian tu luyện, nếu không ngươi muốn cái này khen thưởng. Miễn, vẫn là miễn. Kỳ Vân cười hì hì, quả đoán không tiếp cái đề tài này. Hắn những kia thời gian ở chuyển pháp trong tháp cổ khắc họa 5 loại tân pháp truyền thừa. Hầu như là cả ngày ngâm mình ở truyền pháp trong tháp cổ, còn muốn hối đoái cái gì thời gian tu luyện a? Mà gia tộc cũng tán thành Kỳ Vân cống hiến, hơn nữa Kỳ Vân ở truyền pháp trong tháp cổ, dù sao cũng coi như là ở khắc họa tân pháp truyền thừa, vì lẽ đó cũng không tốt cùng Kỳ Vân tính toán chi ly cái này. Vì lẽ đó, cơ bản xem như là mặc hứa liêu hắn. Đương nhiên, bởi vậy, phần thưởng này nhưng là càng không tốt hơn cho. Kỳ chính tộc trưởng cũng ở đó phát sầu địa nghị đến một lát, lại nói ra mấy thứ, Kỳ Vân tạm thời đều không cần. Bất đắc dĩ, Kỳ chính tộc trưởng không thể làm gì khác hơn là nói, vậy dạng này đi, để ngươi hối đoái một lần tìm hiểu yêu phượng trảo cơ hội làm sao. Tìm hiểu yêu phượng trảo. Kỳ Vân cũng không nghĩ tới, lại có thể thắng đến cơ hội như vậy. Bất quá, Kỳ thực lấy Kỳ Vân cống hiến, muốn hối đoái tìm hiểu yêu phượng trảo cơ hội cũng đầy đủ. Hơn nữa cái khác khen thưởng Kỳ Vân đều không cần, vì lẽ đó Kỳ chính tộc trưởng lấy ra một chiêu cuối cùng này, cũng là tất nhiên. Còn đối với Kỳ Vân tới nói, có thể tìm hiểu yêu phượng trảo, đối với việc tu luyện của hắn cũng là rất có ích lợi. Hắn tự nhiên cũng rất là đồng ý. Kỳ Vân có kẻ mặc cả, tộc trưởng, lần này quá ít chứ. Ngươi giữ nhà tộc nợ ta 15 cây linh dược đây, một cây linh dược không nói nhiều, có thể thông suốt chung quanh khiếu huyệt chứ. 15 cây, chính là 60 nơi khiếu huyệt. Ta tìm hiểu yêu phượng trảo một lần, có thể tu luyện tới hậu thiên cảnh viên mãn. Kỳ chính tộc trưởng tức giận nói, cái kia đổi những khác khen thưởng. Kỳ Vân quả quyết nói, cái kia không thể a, có chút ít còn hơn không đi. Như vậy, để ta tìm hiểu 6 lần đi, vừa vặn một loại tân pháp một lần, cống hiến 3 cây linh dược một lần. Tuyệt đối không thể. Kỳ chính tộc trưởng không chút do dự mà từ chối hắn. 6 lần. Muốn cái gì mỹ sự tình đây? Gia tộc con cháu ở 16 tuổi trước thắng được tế tổ cơ hội, có thể được một lần tìm hiểu yêu phượng trảo cơ hội, đây là gia tộc đối với hậu bối đệ tử thiên tài một loại khen thưởng. Nhưng lần này sau khi, lại nghĩ tìm hiểu, nhất định phải làm ra to lớn cống hiến mới được. Liên Kỳ chính tộc trưởng chính mình, vì gia tộc cống hiến nhiều năm như vậy, cũng chỉ là ở tế tổ tìm hiểu sau khi, thắng được quá một lần tìm hiểu cơ hội mà thôi. Kỳ Vân đã nghĩ một hơi tìm hiểu 6 lần. Cái kia 5 lần. Kỳ Vân thay mình tranh thủ cơ hội. Hắn cũng biết 6 lần không thể, bất quá chào giá trên trời, mới có thể cố định trả tiền lại mà. 2 lần, không thể lại hơn nhiều. Kỳ chính tộc trưởng quyết tâm nói. Kỳ Vân bất mãn nói, tộc trưởng, ngươi nên như thế muốn à, vạn nhất ta tìm hiểu yêu phượng trảo, lại ngộ ra mới phép thuật đây. Như vậy không phải kiếm lời. Như vậy, chúng ta một người lùi một bước, liền 4 lần đi. Kỳ chính tộc trưởng tức giận đến thổi râu mép trứng mắt, đây là một người lùi một bước. Bất quá, hắn thái độ hiện tại đúng là không có như vậy cứng rồi, hiển nhiên cũng ở chăm chú cân nhắc Kỳ Vân tìm hiểu đến tân pháp chuyện. Muốn tìm hiểu tân pháp, tự nhiên thiên nan và nan. Nhưng Kỳ Vân trước có biểu hiện à, hắn lần thứ nhất tìm hiểu, liền tìm hiểu đến 5 loại tân pháp. Ai dám nói, lại cho hắn tìm hiểu cơ hội, sẽ không tìm hiểu đến càng nhiều. Cẩn thận châm trước một lát, Kỳ chính tộc trưởng nói, 4 lần cũng không phải là không thể. Bất quá, ngươi nhất định phải tìm hiểu đến tân pháp, mới có thể có tìm hiểu cơ hội. Nếu như tìm hiểu không tới nói, nhiều nhất chỉ có một cơ hội. Ngươi khi, làm, tìm hiểu tân pháp là cây củ cải lớn A. Đầy đường. Kỳ Vân lúc này phản đối. Cuối cùng, trải qua 2 người một phen cò kẹ mặc cả sau khi, đặt thành thỏa thuận. Kỳ Vân thu được 3 lần tìm hiểu cơ hội, nếu như có thể tìm hiểu đến một loại tân pháp, là có thể thắng được lần thứ 4 tìm hiểu cơ hội, mà làm sao có thể tìm hiểu đến càng nhiều. Mỗi 2 loại, là có thể nhiều thu được 1 lần tìm hiểu cơ hội. Kỳ Vân, Kỳ Chính đều rất hài lòng kết quả này. Kỳ Vân mà, nay bảo đảm hắn đầy đủ tìm hiểu yêu phượng trảo cơ hội, tự không cần phải nói, mà Kỳ Chính tộc trưởng đây, vốn là muốn thưởng Kỳ Vân, nếu như Kỳ Vân có thể tìm hiểu đến tân pháp, nhiều hơn nữa khen thưởng cơ hội, tự nhiên cũng không có gì. Đương nhiên, Kỳ Vân còn muốn cho mình tranh thủ một kiểu khác quyền lợi, mặt sau tìm hiểu cơ hội, không thể toán làm tìm hiểu đến pháp thuật mới khen thưởng. Kỳ chính tộc trưởng đương nhiên sẽ không đồng ý. Liền 2 người lại là một phen sốt ruột cò kẹ mặc cả, cuối cùng xác định, toán một nửa khen thưởng. Rốt cuộc quyết định khen thưởng, Kỳ chính tộc trưởng đều mệt muốn chết rồi. Kỳ Vân đúng là tinh thần 10 phần, lúc này liền muốn đổi tiền mặt, thực hiện khen thưởng, đi tìm hiểu yêu phượng trảo. Kỳ chính tộc trưởng tức giận nói, ngươi muốn chuyện tốt đi. Nếu như tùy tùy tiện tiện liền có thể đi tìm hiểu, gia tộc vì sao phải thêm nhiều như vậy hạn chế. Kỳ Vân nhất thời mất hứng, tộc trưởng. Vậy ta lúc nào có thể đi? Mà lại đợi được muộn khóa thời điểm đi. Chỉ một mình ngươi nói, ngược lại cũng còn có thể tìm hiểu mấy lần trước. Kỳ chính tộc cười dài nói. Một ngày không nói chuyện. Lại nói ngày hôm đó sắp tới muộn khóa thời điểm, Kỳ gia đệ tử trẻ tuổi môn chính hậu ở nơi đó. Kỳ Vân mắt sắc, liếc mắt liền thấy trong đám người Kỳ Sở. Người sau trong tay cầm một cái trường thương màu trắng, chu vi mấy người chính đang hâm mộ địa nghị luận. Tộc huynh cái này thiên tàng thương. Phẩm chất không thua Cốc Khâu tộc huynh Hàn Kim Thương A. Nghe nói tộc huynh là dùng một cây linh dược đổi. Một cây linh dược chỗ nào đủ a, khẳng định còn khác thêm không ít hắc kim. Kỳ Sở cũng khá là đắc ý, ha ha, ta lần này ra ngoài rèn luyện, may mắn được một cây linh dược, sau đó thêm vào chính mình trước tích góp, còn có cha mẹ trợ giúp, thật vất vả mới đổi đến. Kỳ Sở chính nói, Kỳ Vân cùng Kỳ Chính tộc trưởng một đạo đi vào. Chương 33, tìm hiểu tân pháp. Kỳ Sở tộc huynh quả nhiên lợi hại a, lại có thể được một cây linh dược. Chỉ sợ là lần này ra ngoài rèn luyện thu hoạch to lớn nhất đệ tử chứ. Nghe Kỳ Sở vừa nói như thế, mọi người càng là ước ao, dồn dập mở miệng nâng Kỳ Sở. Kỳ Sở chính mình cũng rất đắc ý, trong miệng cố ý khiêm tốn, kỳ thực cũng là và vài vị tộc đệ một đạo, mới được như thế chút khen thưởng. Kỳ Chính tộc trưởng nghe được rõ ràng, trên mặt luôn lung túng, nghiêm mặt quát lớn cái kia mấy cái, còn không mau nhanh tu luyện đi. Ở đây xử làm cái gì? Người Kỳ Vân được 7 cây linh dược, còn không nói gì đây, ngươi mới bất quá bắt được một cây, liền thổi bay đến rồi. Kỳ Sở mấy cái nhưng đều là một mặt mờ mịt, ngươi nói này Ngô Đồng Điện đều không ở đây, không đến muộn giờ dạy học đây, có cái gì tốt tu luyện. Nhưng xem Kỳ Chính tộc trưởng rõ ràng một mặt khó chịu, cũng không ai dám đi xúc hắn rủi ro. Mọi người bé ngoan tản ra. Kỳ Chính tộc trưởng trước tiên cất bước tiến vào Ngô Đồng Điện, Kỳ Vân bình chân như vại theo ở phía sau. Mọi người ngạc nhiên nhìn Kỳ Vân đi vào, đã thấy Kỳ Chính tộc trưởng mở ra thầm nói. Đại gia đều là trải qua tế tổ, nơi nào không biết ám đạo phía dưới là cái gì. Yêu Phượng Trảo. Kỳ Chính tộc trưởng làm sao mang theo Kỳ Vân đi Yêu Phượng Trảo nơi đó? Lẽ nào Kỳ Vân lại đạt được tìm hiểu Yêu Phượng Trảo tư cách? Sao lại thế? Mọi người kinh ngạc. Kỳ Sở cũng là không khỏi sững sờ, mới vừa từ Kỳ Sơn rèn luyện trở về, Kỳ Vân liền thu được một lần nữa tìm hiểu Yêu Phượng Trảo tư cách, điều này nói rõ cái gì? Kỳ Sở theo cái này dòng suy nghĩ vừa nghĩ, không khỏi ngơ ngác biến sắc. Càng có một loại rất ủ rũ cảm giác, hắn tự phó cũng là thiên tài. Nhưng ở hắn còn ở cùng thế hệ trong lúc đó cạnh tranh thời điểm, Kỳ Vân thì đã ở thắng được tư cách như vậy rồi. Điều này nói rõ. Song Phương đã căn bản không ở một cái khá là cấp độ lên. Lại nói Kỳ Vân lần thứ hai đi tới Yêu Phượng Trảo trước mặt, lúc này tu vi của hắn càng sâu, đối với cái kia Yêu Phượng Trảo nhận biết cũng càng thêm rõ ràng. Một tới gần, hắn liền phảng phất cảm giác được một luồng trùng thiên hỏa ý. Cảm giác bên trong liền phảng phất là đến một tòa ngột ngạt núi lửa trước mặt, hừng hực đại hỏa dâng lên muốn ra. Mà loại này ngột ngạt sức mạnh kinh khủng hơi có tiết ra ngoài, cũng đã phảng phất thiêu đốt thấu hư không, hình thành từng đạo huyền diệu phù văn, hư không phát hỏa, sinh diệt bất định. Sức mạnh thật là khủng bố. Kỳ Chính tộc trưởng rất là hâm mộ liếc mắt một cái Kỳ Vân, còn không nhanh tìm hiểu. Kỳ Vân khà khà nở nụ cười, đa tạ tộc trưởng. Liền, hắn bắt đầu khoanh chân ngồi ở Yêu Phượng Trảo trước mặt, bắt đầu tinh tế thể ngộ Yêu Phượng Trảo bên trong bao hàm một tia một vi biến hóa. Kỳ thực đối với Kỳ Vân tới nói, hắn đối với Yêu Phượng Trảo cảm ngộ, càng nhiều cũng không phải là cảm ngộ trong đó phép thuật. Này không có cảm tình gì ngộ. Hắn biết rõ Phượng Hoàng 129,600 bách pháp, càng biết rõ hơn Phượng Hoàng trực hệ huyết thống hỏa Phượng 36,000 pháp, không nói đối với Yêu Phượng Trảo trên pháp không lọt mắt đi, chí ít Kỳ Vân căn bản không cần từ nơi này tìm hiểu. Vì lẽ đó, hắn ở đây tu luyện, càng nhiều trái lại là đối với Yêu Phượng sức mạnh cảnh giới cảm ngộ. Bởi vậy, ở bề ngoài xem, Kỳ Vân tìm hiểu phép thuật thời điểm, cũng không giống những đệ tử khác giống như vậy, có phép thuật gợn sóng dấu hiệu, có cùng Yêu Phượng trong lúc đó cộng hưởng. Nhưng mà Kỳ Vân nhưng đang tăng lên tu vi, có lý cởi ra Yêu Phượng sức mạnh bản nguyên. Nay kỳ thực trái lại là càng thêm vào thừa lý giải cùng tìm hiểu. Bất quá điều này cũng không kỳ quái, Kỳ Vân so với người bên ngoài có thêm trong ngộng vô số thế giới từng trải, có thêm đối với Yêu Phượng càng nhiều hiểu rõ, nếu là không thể so sánh bên người tham ngộ càng sâu, lý giải càng nhiều, đó mới kỳ quái. Rất nhanh lần thứ nhất tìm hiểu kết thúc. Kỳ Chính tộc trưởng đầy cõi lòng chờ mong hỏi, Kỳ Vân, thế nào? Tìm hiểu đến tân pháp sao? Kỳ Vân thể ngộ lực lượng biến hóa, đối với mình phép thuật vận dụng, chân khí tu luyện, kỳ thực lại có hiểu mới. Phép thuật? Hắn thật không quan tâm. Vì lẽ đó Kỳ Vân đàng hoàng nói, không quan tâm. Nha, hắn là không quan tâm đi luyện tập một loại tân pháp. Không quan tâm. Kỳ Chính tộc trưởng nhưng suýt nữa chưa cho khí hỏng rồi, ngươi nói ngươi tới nơi này làm gì? Lại không quan tâm. Nếu không là trước đã thương lượng được rồi, Kỳ Chính bảo đảm một cước đem Kỳ Vân cho đá ra đi. Kỳ Vân cập nhà, tộc trưởng, còn có hai lần cơ hội đây, gấp cái gì? Kỳ Chính tộc trưởng tức giận nói, ta đương nhiên nhớ tới, liền hai lần rồi. Kỳ thực, Kỳ Chính tộc trưởng cũng không có thật tức giận. Tìm hiểu tân pháp, nơi nào như vậy dễ dàng. Kỳ gia đã rất lâu không có tân pháp, vẫn là Kỳ Vân một hơi vì bọn họ mang đến 5 loại mà thôi. Tìm hiểu không tới, kỳ thực mới là bình thường. Hắn cũng là ôm hy vọng quá lớn, vì lẽ đó lúc này mới sẽ cảm thấy thất vọng mà thôi. Kỳ Vân quay trở lại tu luyện củng cố một phen, lại đợi 3 ngày, lúc này mới lại một lần đi tới Ngô Đồng Điện tìm hiểu. Lần này, Kỳ Vân đối với yêu phượng trảo cảm nộ càng sâu. Kỳ Vân đã cảm giác được một cách rõ ràng chính mình tu vi tinh tiến, ở lần này lúc tu luyện, hắn càng một hơi mở ra 34, 35 hai nơi khiếu huyệt. Cho tới tân pháp. Nha, hắn liền vội vàng tu luyện, đột phá, chỗ nào lo lắng cái gì tân pháp. Kỳ chính tộc trưởng thở dài, đã không ôm hy vọng. Một lần cuối cùng, cũng đã là sau 3 ngày, Kỳ Vân củng cố tu vi, lần thứ 2 tìm hiểu, cuối cùng cũng coi như nhớ tới tùy tiện nắm giữ vài loại phép thuật. Tu luyện kết thúc, Kỳ chính tộc trưởng liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, Kỳ Vân, lần này có mới lĩnh ngộ sao? Kỳ Vân nói, đương nhiên là có lĩnh ngộ rồi. Thật sự có. Kỳ chính nhất thời vui mừng không thôi, nhanh biểu thị cho ta nhìn một chút. Cái này liền rất tùy ý, tuy rằng Kỳ chính xem ra rất là kích động, nhưng Kỳ Vân nhưng không chút nào để ý. Chỉ cần có thể tìm hiểu ra đến một loại tân pháp, để hắn lần sau còn có thể đi tìm hiểu yêu phượng trảo là có thể. Vì lẽ đó, Kỳ Vân tùy tiện lựa chọn một loại phép thuật, biểu thị đi ra. Lại có thể sử dụng rồi. Kỳ chính rất kích động, hắn đối với Kỳ Vân phép thuật thiên phú vẫn rất có tự tin, lần thứ nhất tìm hiểu thời điểm, liền một hơi ngộ ra 23 loại đây. Hơn nữa, tại chỗ liền có thể bước đầu lấy ra, thì có vài loại. Kỳ Vân rất nhanh biểu thị xong xuôi, ánh lửa hóa thành một đạo gián trường. Không ở tại ngón tay trong lúc đó xoay quanh đi khắp, cực kỳ linh động. Tộc trưởng, thế nào? Kỳ chính tộc trưởng lại có chút thất vọng thở dài, đây là gia tộc đã có phép thuật rắn trường thuật. Quên đi, Kỳ Vân ngươi thiên phú không tệ, bất quá, muốn tìm hiểu ra tân pháp, dù sao cũng là quá khó à. À, Kỳ Vân nhưng trợn mắt ngoát mồm, không phải chứ, lại không phải tân pháp. Cũng đúng đấy, Kỳ gia 108 pháp, đều là từ yêu phượng trảo bên trong đến, Kỳ Vân nơi nào coi trọng. Vì lẽ đó, hắn tuy rằng ở truyền pháp cổ tháp nhiều ngày, kỳ thực đối với gia tộc 108 pháp đều là cái gì, vẫn đúng là không toàn nắm giữ, cho nên mới gây ra như vậy ô long. Kỳ Vân rất là ngượng ngùng, vội vàng nói, tộc trưởng chấm đã, ta còn tìm hiểu đến vài loại, bất quá, chính là còn không đại năng triển khai đi ra. Ồ, dùng tới xem một chút. Kỳ chính tộc trưởng thoáng nhắc lên chút hứng thú. Kỳ Vân lần thứ 2 diễn pháp. Chương 34, Đưa Phương. Đây là gia tộc phép thuật Phượng Ấn. Đây là Phượng Vĩ Gai. Cái này cũng là gia tộc đã có phép thuật. Mắt Phượng. Kỳ Vân liên tiếp biểu thị ra 5, 6 loại, rõ ràng đều là gia tộc đã có phép thuật. Trên đầu hắn cũng không khỏi bước lên hắn đến. Không phải chứ, đây cũng quá cong đi, yêu Phượng trảo trên tổng cộng có hơn 300 đạo pháp thuật, kỳ gia có bất quá mới 100 loại ra mặt, chính mình liền với mông 5, 6 lần, lại đều không che lại một cái. Kỳ chính tộc trưởng ở một bên nhìn, càng xem càng là kỳ quái. Ngươi nói tiểu tử này, rõ ràng mỗi lần cũng giống như là đã đem hắn cho bảo sạch sẽ, kết quả mặt sau lại nô ra mới lĩnh ngộ. Pháp thuật kia. Hắn đến cùng lĩnh ngộ bao nhiêu a? Kỳ chính tộc trưởng cũng xấu tính. Kỳ Vân kế tục che giấu. Mãi cho đến Kỳ Vân mồ hôi đầm địa, đều biểu thị 13 loại phép thuật, lại còn không có một đạo tân pháp. Cái này không thể nào chứ. Kỳ Vân quả thực là mắt trừng chóng đốc, làm sao sẽ như vậy xảo. Hắn bất đắc dĩ, này muốn lại tiếp tục lĩnh ngộ ra phép thuật. Cũng quá giả chứ. Kỳ Vân chính mình cũng diễn không đi xuống. Quên đi, sau đó còn có cơ hội. Không cần thiết gấp ở nhất thời. Tu luyện bảo địa, cũng không chỉ là nơi này không phải. Vì lẽ đó Kỳ Vân không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, không còn. Kỳ chính tộc trưởng nóng bỏng nói, ngươi suy nghĩ thêm có hay không mới lĩnh ngộ. Kỳ Vân đại hãn, lại còn coi hắn tùy tiện ngẫm lại, liền có thể muốn đi ra a. Được rồi. Cũng thật là như vậy, bất quá. Coi như là, cũng không thể nói như vậy a. Kỳ Vân không thể làm gì khác hơn là một mặt bi tráng địa lắc đầu nói, không còn, thật không còn. Kỳ chính tộc trưởng một mặt tiếc nuối, như vậy a. Kỳ Vân cũng không rảnh rỗi quản hắn tiếc nuối không tiếc nuối, chỉ có thể cảm khái vận khí không được, dự định ngày mai đi truyền pháp cổ tháp, trước tiên quản gia tộc 108 đạo pháp thuật cho tìm hiểu lại nói. Cũng không thể lại nháo loại này số đen rồi. Lại nói Kỳ Vân đang muốn, Kỳ chính tộc trưởng cầm làn điệu nói, ngày mai ngươi đi truyền pháp cổ tháp. Đem đại diễn phượng quyết, địa phượng chỉ, phi phượng trảo, bách điểu hướng phượng này 4 đạo pháp thuật, đi khắc họa xuống đến. Hả? Kỳ Vân ngạc nhiên. Kỳ chính tộc trưởng bình chân như vậy nói, đi khắc họa là được rồi, ân cái gì hả? Chờ khắc họa xong, không phải là không thể cân nhắc lại để ngươi tìm hiểu một lần. Kỳ Vân. Đến lúc này, Kỳ Vân làm sao không biết, chính mình là bị Kỳ chính tộc trưởng cho sái một cái. Kỳ Vân rất là không nói gì, Kỳ chính tộc trưởng đây cũng quá không thưởng thức chứ. Đối phó chính mình như thế một cái hậu thiên cảnh tiểu bối, lại cũng chơi đùa loại này nội tâm. Không phải một lần a, là hai lần. Kỳ Vân vội vã ở phía sau hô. Lần thứ hai đi tới truyền pháp cổ tháp, Kỳ chính tộc trưởng lần này đều không dẫn đường. Kỳ Vân rất là không nói gì. Gõ cửa đi vào, đối với Kỳ Vân đến, trông coi trưởng lão cũng sớm đã tập mãi thành quen, trận này, nhưng là chúc Kỳ Vân đến chịu khó. Trông coi trưởng lão chống mộc trượng, cười nói, rèn luyện trở về. Thu hoạch làm sao? Kỳ Vân khả khả nở nụ cười, trước tiên lấy ra tẩy luyện tốt kiếm gỗ cho trông coi trưởng lão xem, trưởng lão, ngươi xem ta này kiếm gỗ làm sao? Trông coi trưởng lão vừa nhìn, nhất thời liền hai mắt trợn lên tròn vo, này, chuyện này này kiếm gỗ là từ hắn nơi này lấy đi, hắn làm sao hội không biết này kiếm gỗ nguyên bản là hình dáng gì. Nhưng hiện tại đây, trông coi trưởng lão nắm ở trong tay, chỉ cảm thấy từng luồng nhảy lên khí tức, không được hướng về trong lòng bàn tay vọt tới, lấy tu vi của hắn, đều cảm thấy trong tay truyền đến từng trận thiêu đốt cảm. Ngươi làm thế nào đến? Kỳ Vân nở nụ cười, trưởng lão, ta lần này đi ra ngoài có chút kỳ ngộ. Được một cái tẩy luyện pháp khí biện pháp. Nói, hắn đem bách thảo cựu chuyển đan luyện pháp, cẩn thận hướng về trông coi trưởng lao nói rồi. Lấy Kỳ Vân ánh mắt đến xem, Kỳ gia từ trên xuống dưới nhiều như vậy pháp khí bên trong, đại khái cũng là trông coi lớn lao trong tay cây này một trượng còn có tẩy luyện cần phải. Vì lẽ đó, hắn cũng không ngại đem này tẩy luyện biện pháp giao cho trông coi trưởng lão. Trông coi trưởng lão sau khi nghe xong, nhắm mắt suy tư một lúc lâu, sau đó mới mở hai mắt ra, một mặt vui mừng mà nhìn Kỳ Vân. Như vậy huyền diệu phương pháp luyện đan, ngươi lại cũng cam lòng liền như thế lấy ra. Kỳ Vân chưa hướng về hắn yêu cầu bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn không nhìn lầm Kỳ Vân. Kỳ Vân cũng không phải làm sao đưa cái này phương pháp luyện đan để ở trong lòng, chỉ nói, nhờ có trưởng lão cho ta linh hạt thường, kiếm gỗ, để ta rèn luyện luyện thể tu vì là, mới có thể có như vậy thu hoạch. Uống nước nhớ nguồn, ta đạt được toa thuốc này, giữ lại cũng không có tác dụng gì, đương nhiên muốn bắt cho trưởng lão. Trông coi trưởng lão khẽ bước cằm. Không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, chỉ này một phương pháp luyện đan, tại khán thủ trưởng lão trong mắt, giá trị đã hơn xa hắn cho Kỳ Vân cái kia chút chỗ tốt. Đúng là muốn thừa ngươi cái này tình. Trông coi trưởng lão cũng không chối từ, toa thuốc này tẩy luyện, đối với hắn một trưởng xác thực rất nhiều trợ giúp. Trông coi trưởng lão chỉ khi, làm, Kỳ Vân này đến chính là vì toa thuốc này, nhưng không ngờ, Kỳ Vân giao cho hắn phương pháp luyện đan sau, Kỳ thực mới vào đề tài chính, cười hi hi nói, trưởng lão, ta này đến. Là đến khắc họa phép thuật. Cái gì? Trông coi trưởng lão lần thứ hai biến sắc. Làm rõ sự tình nguyên do, trông coi trưởng lão không khỏi liên tục cười khổ. Bằng vào lịch duyệt của hắn, đều thỉnh thoảng bị Kỳ Vân khiến cho cả kinh một sạng. Thành thật mà nói, trông coi trưởng lão đều cảm thấy, Kỳ Vân muốn nhiều đến mấy lần, chính mình cũng muốn giảm thọ không thiếu niên. Kỳ gia vô số năm đều không có tân pháp xuất hiện, Kỳ Vân điều này cũng tốt, khoảng cách lần trước khắc họa 5 loại tân pháp còn không bao lâu, này lại là 4 loại tân pháp rồi. Đối với Kỳ Vân tới nói, này tìm hiểu ra tân pháp liền dễ dàng như vậy. Tới bên này đi. Trông coi trưởng lão lắc đầu. Kỳ Vân nhưng là xe nhẹ chạy đường quen, vẫn là tiếp theo hắn lần trước khắc họa cái kia vị trí. Kỳ Vân lắc đầu, làm sao vẫn là nơi này a? Trông coi trưởng lão. Hắn tức giận nắm một trượng gõ Kỳ Vân đầu, bớt ở chỗ này khoe khoang, mau nhanh khắc họa đi. Này một phen khắc họa, bởi Kỳ Vân luyện khí, luyện thể tu vì là đều có bước tiến đến dài, vì lẽ đó khắc họa ngã. Cũng không còn là vấn đề gì. Kỳ Vân tiến độ cũng rất nhanh, hầu như một ngày liền có thể khắc họa một đạo hoàn chỉnh phép thuật. Trông coi trưởng lão tự nhiên xem ở trong mắt. Bất quá 2-3 nhật công phu, Kỳ Vân đã đem này 4 đạo tân pháp trước mắt, khắc xuống, hoàn thành cuối cùng một bút thời điểm. Trông coi trưởng lão đông nhiên gọi lại Kỳ Vân nói, Kỳ gia 108 đạo pháp thuật, ngươi không ngại đều bình tĩnh lại nghiên cứu một phen. Một ít phép thuật tuy rằng thô thiển, nhưng chúng nó dù sao xuất từ đồng nguyên, nếu như dung hợp được. Tựa hồ có khác huyền liền diệu. Trông coi trưởng lão hầu như là Kỳ gia tìm hiểu phép thuật dài nhất người, hơn nữa hắn ở truyền pháp trong tháp cổ, nhìn không biết bao nhiêu tiền nhân lĩnh ngộ, kiến giải tự nhiên hơn xa người bên ngoài. Kỳ Vân cũng không khỏi bội phục. Quả nhiên không thể coi thường người bên ngoài a. Kỳ Vân có trong ngộng trải qua, biết rõ những này huyền diệu. Lại không nghĩ rằng, Kỳ gia tìm hiểu phép thuật không đủ một nửa, nhưng đã phát hiện. Kỳ Vân gật đầu, khoảng chừng, trái phải có điều kiện như vậy, cái gì không lợi dụng. Vì lẽ đó, Kỳ Vân đón lấy mấy ngày, cũng không có hoảng lại đi tìm hiểu yêu phượng trảo, trái lại là ở truyền pháp trong tháp cổ, bình tĩnh lại tâm tình, đi thể ngộ một phen Kỳ gia vô số năm đối với yêu phượng trảo, đối với Kỳ gia phép thuật nghiên cứu. Hán Sơn Chi Thạch, có thể công ngọc. Kỳ Vân đối với những pháp thuật này, cũng nhanh chóng quen thuộc lên. Chương 35, Phép thuật thiên tài. Tìm hiểu phép thuật cũng không có cái gì nghiêm ngặt trình tự, Kỳ Vân liền tùy tiện lựa chọn một đạo pháp thuật, vừa nhìn chính là Phi Vũ Sát, cũng chính là Kỳ Chính tộc trưởng lưu lại khắc họa truyền thừa cái kia đạo pháp thuật. Xem trước một chút Kỳ Chính tộc trưởng nói thế nào. Kỳ Vân cẩn thận đến xem. Trông coi trưởng lao chính đang bên cạnh hắn, nói, này đạo pháp thuật, chú ý chính là muốn hóa ra vô số khí đao mục tiêu công kích, dường như yêu phượng thay lông bay giết, kỳ thực đã là một đạo cường sát sát chiêu. Bất quá này đạo pháp thuật, Kỳ Chính lý giải quá sâu, ngươi trực tiếp từ nơi này vào tay, bắt đầu không tốt. Kỳ Vân khiêm tốn thỉnh giáo, trưởng lão, thật là từ đâu phó xem ra. Trông coi trưởng lão ở đây nhiều năm, đối với mỗi một bức khắc họa truyền thừa đều rất quen thuộc, lúc này dẫn Kỳ Vân đi tới một vòng, một chỉ điểm một chút. Nay tấm trụ cốt nhất, có thể trước tiên xem, bất quá muốn luyện tập nói, có thể từ nơi này trước tiên thử xem, này tấm, đối với này đạo pháp thuật phân tích là tối thấu triệt, này một bước, thì lại có chút mạnh như thác đổ, cũng có thể quan sát dưới. Trông coi trưởng lão liên tiếp lấy ra hơn 30, đem mỗi một bức khắc họa đặc điểm đều giới thiệu một phen. Kỳ Vân thán phục. Toàn bộ truyền pháp trong tháp cổ tổng cộng mấy vạn bức khắc họa truyền thừa, các loại không giống, cái này cần là bỏ ra bao nhiêu tinh lực ở đây, mới có thể nhược chỉ trưởng. Bất quá, đối với Kỳ Vân tới nói, có trông coi trưởng lão chỉ điểm, hắn quan sát học tập lên, cũng là dễ dàng hơn nhiều. Trông coi trưởng lão cũng biểu thị một phen phép thuật, liền thấy hắn tin vung tay lên, trước người nhất thời hiện ra 108 đạo màu đỏ thâm quang khí, theo tâm niệm của hắn dẫn dắt, hóa thành 108 đạo hỏa diễm quang đao, phút chốc tích góp bắn ra. Nhưng những này quang đao cũng không phải tùy ý đi loạn, mà là tại khán thủ trưởng lão không chế tinh chuẩn dưới, không được điểm hợp vô hồi, diễn xuất ngàn vạn biến hóa. Kỳ Vân âm thầm bội phục. Nếu là luận đối với hết thể phép thuật toàn thể nhận thức, có trong ngộng trải qua Kỳ Vân tự nhiên hơn xa người bên ngoài. Nhưng nếu bàn về mỗi một đạo phép thuật lý giải cùng vận dụng, hắn sẽ phải kém xa lắm. Kỳ Vân cũng thu lại tâm tư, bắt đầu theo trông coi trưởng lão chỉ điểm, chuyên tâm tính toán đến. Kỳ Vân có trong ngộng trải qua, đối với loại này tương đối thấp giai phép thuật, tự nhiên có mạnh như thác đổ giống như nhận thức. Hơn nữa hắn nhiều lần quan sát yêu phượng trảo. Lại có truyền pháp trong tháp cổ vô số tiền bối khắc họa làm chỉ điểm, vì lẽ đó Kỳ Vân đối với phép thuật tinh tiến cũng là cực nhanh. Trông coi trưởng lão ở bên cạnh nhìn Kỳ Vân một lúc, nhưng thấy người sau rất mau vào nhập định trạng thái, nhắm mắt điều tức, trên người khí tức dần dần trở nên yên tĩnh lại. Hừm, đoán chừng phải tìm hiểu một lúc. Trông coi trưởng lão thầm nói, này Phi Vũ Sắt cũng là khá là phức tạp phép thuật, Kỳ Vân tu vi lại thiện, tốc độ tự nhiên sẽ càng chậm một chút. Trông coi trưởng lão cũng không có ý định vẫn ở đây nhìn Kỳ Vân, hắn xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chỉ cảm thấy một luồng khá là hơi thở quen thuộc gợn sóng từ phía sau truyền đến, hắn ngạc nhiên quay đầu lại, liền thấy Kỳ Vân chậm rãi giơ tay lên đến. Hai tay không được bay lượn biến hóa, từng đạo pháp quyết kết ra, trước người của hắn, không ngờ kinh bắt đầu hiện ra từng đạo màu đỏ thâm quang khí, dường như từng cây phượng vũ. 33 đạo. Trông coi lớn lao trong tay nắm một trượng không khỏi căng thẳng. Phi Vũ Sát, chỗ khó cũng không ở chỗ huyễn ra một đạo lượng đạo quang đao, mà ở chỗ số lượng. Tỷ như trông coi trưởng lão, hắn có thể huyễn ra 108 đạo, hầu như đã là hiện nay Kỳ gia đứng đầu nhất, chỉ có Kỳ Chính tộc trưởng so với hắn hơi mạnh, có thể một hơi huyễn ra 150 nói. Cái này cũng là Kỳ Chính tộc trưởng có thể ở truyền pháp cổ tháp lưu lại truyền thừa khắc họa nguyên nhân. Nhưng Kỳ Vân bất quá hôm nay mới bắt đầu tìm hiểu. Lại liền có thể một hơi huyễn ra 33 đạo. Này cũng không dễ dàng. Quả nhiên là phép thuật thiên tài a. Không đề cập tới trông coi trưởng lão làm sao nghĩ, Kỳ Vân nhưng cảm thấy rất bình thường. Có trong ngộng những kia trải qua ở, học tập như thế một đạo pháp thuật còn có thể có vấn đề gì. Vì lẽ đó, tại khán thủ trưởng lão trợn mắt ngoác mồm bên trong, Kỳ Vân nhưng là lấy tốc độ cực nhanh, ở nắm giữ Kỳ gia phép thuật. Kỳ Vân ở truyền pháp cổ tháp đợi chỉ 7 ngày. Đã đem Kỳ gia vốn có 108 đạo pháp thuật hoàn toàn nhớ kỹ. Mà ở những kia khắc họa truyền thừa, cùng với trông coi trưởng lão chỉ điểm cho, Kỳ Vân đã tăng nhanh như gió địa nắm giữ 12 loại. Hầu như một ngày có thể nắm giữ 2 loại phép thuật. Loại này nắm giữ, không phải là Kỳ Vân ở yêu phượng trào trước như vậy, chỉ là miễn cưỡng dùng ra, mà là chân chính có thể cho rằng một loại thủ đoạn đến vận dụng rồi. Đương nhiên, điều này cũng xa không phải phép thuật nắm giữ sâu nhất cảnh giới, nhưng ít ra đã có thể như thường vận dụng. Bất quá, ngược lại không là Kỳ Vân không muốn tiếp tục tìm hiểu, mà là Thanh Châu Phượng Xảo thí luyện sắp kéo dài màn che, Kỳ gia bắt đầu dẫn dắt chúng đệ tử khởi hành, muốn trước Phó Bạch Phượng Tông đi tới. Trước khi đi, trông coi trưởng lão đúng là rất xem trọng Kỳ Vân, ngươi sức mạnh thân thể đã đạt 10 đỉnh lực lượng, nghĩ đến cấp dưới một cái thí luyện tiêu chuẩn, cũng không có vấn đề. Chỉ là, ngươi này tu vi cũng quá thấp chút, phải cẩn thận các môn các phái kỳ môn phép thuật a. Thiên hạ con đường tu tiên ngàn vạn điều, tu tiên môn phái càng là nhiều vô số kể. Mỗi một môn mỗi một phái đều có chính mình độc môn tuyệt kỹ, có thể tưởng tượng được, vô số năm diễn biến hạ xuống, nên có bao nhiêu huyền diệu phép thuật. Kỳ Vân gật đầu hẳn là, hắn luyện khí tu vi sắc thực tiến triển không tính đặc biệt nhanh, ở truyền pháp trong tháp cổ tìm hiểu lâu như vậy, hắn cũng chỉ là củng cố trước tu vi, cùng với lại mở ra đệ 36 khiếu mà thôi. Hậu thiên cảnh muốn mở ra tiểu chu thiên 108 khiếu, hắn bây giờ mới chỉ mở ra 1/3, mặc dù là cùng tuổi trong các đệ tử, vẫn như cũ có không ít đệ tử vượt qua hắn. Đối với này, Kỳ Vân cũng bất đắc dĩ, huyền môn chính tông chú ý căn cơ vững chắc, vì lẽ đó, ngày kia, tiên thiên lượng cảnh đánh cơ sở thời, tiến triển thật sự không tính nhanh a, đừng nói so với Kỳ Vân gây nên một ít công pháp trăm ngày trúc cơ kém xa, coi như là phía thế giới này rất nhiều tu tiên tông môn các loại công pháp tu luyện, tốc độ cũng phải vượt qua hắn. Cái gọi là có đoạt được, tất có thất, cái này cũng là không có cách nào. Nhàn ngôn thiếu tự, lại nói năm nay Kỳ gia trong các đệ tử, tổng cộng có 32 người muốn tham gia phượng xào thí luyện. Hơn nữa Kỳ chính tộc trưởng tự mình dẫn đội, Kỳ thành Chu đại trưởng lão, Túc phần trưởng lão chờ chút chư vị trưởng lão cùng đi tới, một nhóm tổng cộng có hơn 40 người. Kỳ Sơn khoảng cách Bạch Phượng Tông cũng không tính đặc biệt xa, rời khỏi phía tây Kỳ Sơn, lại hơn 800 dặm, xa xa liền trông thấy Bạch Phượng Tông vị trí Lạc Phượng Sơn, ngọn núi cao chọc trời mà đứng, rất xa cũng đã mạnh mẽ chen vào mọi người tầm nhìn. Mà nơi này khoảng cách Lạc Phượng Sơn còn cách một đoạn, nhưng từ Thanh Châu các nơi tới rồi thế lực khắp nơi đã nối liền không dứt. Thanh Châu diện tích lãnh thổ vạn dặm, như là bọn họ Kỳ ra như vậy tông môn thế lực, sợ cũng đủ có mấy chục nhà, mỗi nhà thế lực chậm thì mấy chục người, nhiều thì hơn 100 người đến đây, cũng đã là con số mấy ngàn. Hơn nữa cái kia vô số tán tu, môn phái nhỏ, gia tộc nhỏ. Vì lẽ đó, hàng năm tham gia phong trào thí luyện, muốn thắng được tẩy luyện tư cách, đều là gần như vạn người. Có thể tưởng tượng cạnh tranh áp lực, nên cỡ nào lớn lớn. Chương 36, Bạch Phượng Tông. Đông đảo thế lực hướng về Lạc Phượng Sơn tới rồi. Bất quá, bởi vì nơi này đã là Thanh Châu thế lực lớn nhất một trong Bạch Phượng Tông khu vực, vì lẽ đó đa số thế lực cũng đều rất an phận, không muốn tùy tiện gây sự. Nhưng vào lúc này, đột nhiên giữa không trung một tiếng ưng lệ, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở Kỳ gia đoàn người đỉnh đầu. Món đồ gì? Kỳ gia mọi người không khỏi cả kinh, ngẩng đầu nhìn thời, đã thấy là một con khổng lồ kền kền, xuề hai cánh đầy đủ mười mấy trượng xa, phù xẹt qua đỉnh đầu của bọn họ thời, quả thực có loại che ngập bầu trời bình thường cảm giác. Phải biết, Kỳ gia lúc này do Kỳ chính tộc trưởng điều động gia tộc của bọn họ Hỏa Phượng tàu cao tốc cấp tốc bay trốn, cái kia tàu cao tốc có thể chứa đựng hơn 40 người, đương nhiên sẽ không quá nhỏ. Nhưng mà, nay kền kền lại so với tàu cao tốc hình thể càng lớn hơn nhiều. Hiển nhiên không phải dễ dàng trêu chọc. Đây là cái gì? Kỳ gia bọn tiểu bối dồn dập đề phòng, vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng Kỳ chính tộc trưởng, Kỳ thành Chu đại trưởng lão chờ chút một đám Kỳ gia lão nhân, nhưng mỗi người sắc mặt khó coi. Kỳ chính càng là tức giận cất giọng nói, Lâu Vô Mệ, đừng ở nơi đó nghèo khoe khoang, cẩn thận chọc giận ta, một thương đem nó chọn hạ xuống. Ha ha. Trên đỉnh đầu truyền đến cười to một tiếng, sau đó liền thấy cái kia kền kền bỗng dưng một cái xoay quanh, cùng Kỳ gia tàu cao tốc sóng vai mà đi. Mọi người này mới nhìn rõ ràng. Nguyên lai kền kền trên lưng cũng có mười mấy người, mỗi người buồn cười nhìn nơi này. Là Lâu gia. Lúc này nhìn rõ ràng, Kỳ gia mọi người cũng dồn dập nhận ra thân phận của đối phương, chính là Thanh Châu khác một đại gia tộc Lâu gia. Muốn nói Lâu gia khoảng cách Kỳ gia đủ có mấy ngàn bên trong, lẫn nhau trong lúc đó sẽ không có cái gì quá nhiều liên hệ. Nhưng xấu chính là ở chỗ, Kỳ gia vẫn được xưng Thanh Châu phát súng đầu tiên, mà không khéo chính là, Lâu gia cũng chính am hiểu thương pháp, vì lẽ đó thường thường hướng về Kỳ gia khiêu khích. Lâu Vô Mệ một thân bạch đi lìa, đứng ở kền kền đầu, tay áo phiêu phiêu, nhìn Kỳ chính khinh thường nói, liền ngươi Kỳ gia thương pháp, cũng dám như thế nói khoác. Nói, hắn liếc mắt một cái Kỳ gia mấy chục người, lại là không nhịn được cười nói, các ngươi Kỳ gia lại là nhiều người như vậy. Đây là muốn lấy nhiều thủ thắng. So sánh dưới bọn họ Lâu gia chỉ có mười mấy người ở, xác thực so với Kỳ gia ít đi không ít. Kỳ gia bọn tiểu bối đều là giận dữ. Kỳ chính tộc trưởng đúng là không hề tức giận. Đây chỉ là song phương sách lược không giống, không có gì để nói nhiều. Kỳ gia vẫn khá là chủ trương cho tất cả mọi người cơ hội. Vì lẽ đó, chỉ cần có ý nguyện, Kỳ gia bình thường đều sẽ không cản trở tham gia phượng xào thí luyện, tổng hội cho mỗi người cơ hội. Nhưng Lâu gia không giống, Lâu gia có rất nghiêm khắc cạnh tranh người thất bại, căn bản không cho phép bọn họ đến đây. Vì lẽ đó, Kỳ gia tham gia phượng xào thí luyện người, đều là so với Lâu gia nhiều rất nhiều. Nhưng chân chính thông qua phượng xào thí luyện, chính là một chuyện khác. Đặc biệt gần 2 năm, Kỳ gia tiểu bối bên trong ưu tú nhân tài không nhiều, ngoại trừ Kỳ Phong ở ngoài, cũng không có người nào khác biểu hiện hơn hẳn. Trái lại là Lâu Gia liên tiếp ra mấy cái thông qua phượng xào thí luyện, vì lẽ đó, điều này cũng làm cho Lâu Vô Mệ chuyện cười Kỳ Chính sức lực. Kỳ Chính cũng lười với hắn xính miệng lưỡi nhanh chóng, chỉ nói, đến lúc đó vừa nhìn liền biết. Nói, hắn thôi thúc tàu cao tốc, hỏa phượng tàu cao tốc nhất thời đi vội vã. Nay tàu cao tốc tuy rằng kém xa kền kền linh hoạt, nhưng khởi động đến tốc độ cực hạn thời, so với Lâu Gia này còn kền kền phải nhanh. Vì lẽ đó tàu cao tốc một gia tốc, không khí gần sóng, hiên một bên Lâu Gia chúng tiểu bối đều là không đứng thẳng được. Kỳ Chính. Lâu Vô Mệ không khỏi giận dữ. Sắp tới Lạc Phượng Sơn, tất cả mọi người bay xuống, đi bộ tiến vào. Nhìn từ đằng xa, Lạc Phượng Sơn đã rộng rãi cực kỳ, đến trong đó, càng thấy sơn thâm cốc hiểm, vách núi treo leo liên miên không dứt. Kỳ ra mọi người mới vừa bay xuống, thì có Bạch Phượng Tông đệ tử tiến lên đón, người tới nhưng là Kỳ Sơn Kỳ ra. Kỳ Chính đáp, chính là. Xin mời đi theo ta. Bạch Phượng Tông đệ tử liền đem Kỳ ra một nhóm, dẫn tới phía sau núi Tạm Hiết. Đến phía sau núi các thế lực lớn chỗ tụ tập, lui tới nhìn thấy người tự nhiên cũng là càng hơn nhiều. Có giao hảo, tự nhiên cũng có cùng Lâu Gia như vậy tương tự, quan hệ không ra sao. Bất quá ở đây, ngược lại cũng không ai gây sự, nhiều nhất lẫn nhau châm chọc vài câu. Kỳ gia tiểu bối bên trong, có đã tới mấy lần có kinh nghiệm, chính đang hướng về Kỳ Vân, Kỳ Võ những này lần đầu đến đây giới thiệu. Thấy không? Bên kia là độc hạt môn đệ tử, bọn họ tối trừng mắt tất báo, dễ dàng không nên trêu chọc bọn họ. Đó là Tử Ngọc Tông đệ tử, bọn họ tông môn nữ đệ tử bình thường đều xinh đẹp nhất. Đó là Phong Sa Điện. Đó là Du Gia. Kỳ Sở, Cốc Khâu chờ người ở một chỉ điểm một chút giới thiệu. Những này tông môn, thế lực, mỗi người có bí pháp, ai cũng coi khinh không được. Kỳ Sở, Cốc Khâu bọn họ giới thiệu thời điểm, cũng đem bọn họ biết đến những thế lực này một ít bí pháp, hướng về Kỳ Vân bọn họ giải thích, miễn cho sau khi gặp phải thời điểm không ứng phó kịp. Kỳ Mông, Kỳ Võ bọn họ đều là lần đầu lại đây. Đã sớm nghe được đau đầu. Mà nhưng vào lúc này, đông nhiên Kỳ Sở ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía một bên, nhưng thấy nơi đó một đám người cưỡi ngựa đi ngang qua phố xá sầm uất, những thế lực khác dồn dập né tránh. Có chút dường như quen biết, ở nơi đó cười bồi cùng những người kia chào hỏi. Vậy là ai a? Kỳ Mông, Kỳ Võ bọn họ cũng đều kinh ngạc. Lai lịch không nhỏ a. Cốc Khâu vẻ mặt trong lúc đó cũng có nghiêm nghị, Thanh Châu Mộc Vương thành người. Kỳ Sở trông thấy đám người kia bên trong một cái. Hướng về Kỳ Vân bọn họ cười một tiếng, nói, ta nhìn thấy một cái người quen, muốn qua đi bắt chuyện một tiếng. Chúng ta ra ngoài ở bên ngoài rèn luyện tự thân cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu như có thể cùng những này thế lực lớn bấu víu quan hệ, cho bọn họ trông năm một, hai, đối với ngày sau cũng là rất nhiều trợ giúp. Nói, hắn dòng dã y quan, cũng sắp bước tới trong đám người chen chúc tới. Cốc Khâu sắc mặt nhất thời khó coi. Kỳ Mông, Kỳ Võ càng là hâm mộ nói, không nghĩ tới Kỳ Sở tộc huynh. Thậm chí ngay cả Mục Vương Thành người đều nhận thức. Mục Vương Thành người rất đáng gờm sao? Kỳ Vân bất đắc dĩ. Kỳ Võ lộ ra thần sắc kinh ngạc, Mục Vương Thành người không trả nổi không nổi. Chúng ta Thanh Châu đứng đầu nhất lượng thế lực lớn, một cái là Lạc Phượng Sơn Bạch Phượng Tông, một cái khác chính là Mục Vương Thành. Bọn họ một cái trưởng quản hậu bối các đệ tử tu luyện tẩy luyện trì, một cái trưởng quản linh đào hội, đều là hiếm có cơ duyên. Được rồi. Lại không nói Kỳ Vân bọn họ nơi này. Lại nói Kỳ Sở bước nhanh chen hướng về phía trong đám người, lúc này Mục Vương Thành người cũng bị đông đảo thế lực vây quanh, không ít người dồn dập tiến lên bắt chuyện. Bọn họ dễ dàng cũng không muốn thất lễ, cũng ở mỉm cười cùng mọi người từng cái đáp lễ, khách khí bắt chuyện vài câu. Kỳ Sở là chen một lát, mới rốt cục đẩy ra trước mặt, lại đợi một lát, mới rốt cục đợi được người kia ánh mắt gì tới được một khắc, Kỳ Sở vội vàng nói, Tả Thị công tử, may mắn ở đây nhìn thấy ngươi rồi. Tả Thị không khỏi sững sờ, quan sát tỉ mỉ hắn. Nhưng thật sự không nhớ ra được, ngươi là. Kỳ Sở liên tục nói, ta là Kỳ Gia Tiểu Sở. Kỳ Gia. Tả Thị cả kinh, vội vàng hướng Kỳ Sở phía sau đánh giá, đây mới là rốt cục nhìn thấy xa xa đứng ở phía sau Kỳ Gia cả đám. Chương 37, xuống ngựa. Kỳ Gia. Tả Thị lấy làm kinh hãi, hắn vội vàng hướng mặt sau đánh giá, nhìn thấy Kỳ Gia cả đám, cùng với, ở Kỳ Gia trong đội ngũ, chính không nói gì mà nhìn bọn họ nơi này cái kia Triệu Vân. Tả Thị nhất thời một cái giật mình. Đám người bọn họ vốn là cưỡi ngựa xuyên qua nơi này, dù cho không ít người vây lên đến bắt chuyện, mấy người cũng đều không có xuống ngựa, chỉ ở trên lưng ngựa chắp tay hàn huyên. Cũng không phải là bọn họ không hiểu lễ nghi, mà là thân phận gây ra. Mục Vương Thành. Ba chữ này liền đầy đủ bọn họ như vậy rồi. Nhưng lúc này Tả Thị nào dám bất cẩn. Ở Kỳ Sơn thời điểm, hắn cũng đã gặp qua cái kia Triệu Vân thủ đoạn A bất quá, thấy Kỳ Vân chỉ ở phía sau đứng. Cũng không có muốn lên đến ý tứ, Tả tả thì cũng không dám nhận ra hắn đến. Nhưng ngay trước mặt Kỳ Vân, hắn cũng không cũng may trên lưng ngựa cố làm ra vẻ. Vì lẽ đó tả thì một cái vươn mình, liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống, song vươn tay ra, thật chặt nắm Kỳ Sở hai tay, hóa ra là Kỳ Sở huynh. May gặp, năm đó vội vã từ biệt, đến nay vẫn cứ tiếc nuối a. Hóa đá. Quanh thân mọi người hết mức hóa đá. Liền ngay cả Mục Vương thành đoàn người bên trong cái khác mấy cái, cũng đều hoàn toàn ngạc nhiên mà nhìn sang. Ngươi lầm không có. Nhiều như vậy thế lực lại đây bắt chuyện, thậm chí trong đó không thiếu những thế lực kia trưởng lão, tộc trưởng, tông chủ, tả thị cùng với cái khác mấy cái, đều là ngồi ở trên lưng ngựa chắp tay xong việc, lúc này quá tới một người, vừa nhìn liền còn trẻ như vậy, lại tung người xuống ngựa. Mục Vương thành mọi người khác nhất thời tỏa sáp, không làm rõ ràng được tả thị đây là ở đánh gió nào. Bên cạnh những thế lực khác, cũng đều mỗi cái mở mịt đối mặt. Kỳ Sở càng là thụ sủng nhược kinh, thành thật mà nói, hắn năm đó bất quá là ở cùng hiện tại rất tình huống tương tự dưới, ngẫu nhiên hỏi thăm một chút mà thôi. Thành thật mà nói, hắn lần này chen lại đây, cũng chính là muốn lại hôn cái quen mặt, sau đó thấy thật có thể leo lên một ít giao tình. Thế nhưng, hiện tại đây là một tình huống thế nào? Đối phương nhiệt tình, Kỳ Sở đều lăng đến chỗ ấy. Tả thì cũng không có gì để nói nhiều à, gặp quỷ. Hắn căn bản liền lúc nào thấy cái này Kỳ Sở đều không nhớ rõ, với hắn nơi nào có cái gì tốt nói. Bất quá này không trở ngại tả thì nhiệt tình tăng vọt, một tay nắm chặt Kỳ Sở, một tay ôm đồm ở người phía sau trên bả vai, ta đối với kiếm pháp cảm thấy rất hứng thú, Kỳ Sở huynh nhất định phải vui lòng chỉ giáo a. Kỳ Sở kế tục một mặt mông quyền. Kiếm pháp? Như vậy từ, làm sao sẽ cùng bọn họ Kỳ gia dính líu quan hệ? Bọn họ am hiểu không phải thương pháp. Kỳ Sở đang muốn giải thích. Tả thì đã nhảy qua này một cha, nhiệt tình lôi hắn, đến, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút mấy người bọn hắn. Chu vi chúng thế lực đã sớm cả kinh không ngậm mồm vào được. Bọn họ đấu kỵ vạn phần nhìn Kỳ Sở, lúc trước Kỳ Sở bất quá cái tiểu nhân vật, ai sẽ chú ý hắn tới. Vì lẽ đó hắn tự giới thiệu mình thời điểm, nghe thấy cũng không có nhiều người. Lúc này lại thấy tả thì bày ra như thế một bức dáng dấp, nơi nào có thể không kinh hãi. Dồn dập đoán trước mắt người này đến tột cùng là nhân vật phương nào. Dù sao, song phương coi như có chút giao tình, nhưng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó bắt chuyện như vậy đủ rồi, lại hội đi vì hắn giới thiệu Kỳ ra những người khác, tự nhiên là cảm thấy, trước mắt người này phân lượng rất nặng. Hắn là ai a? Xem ra cũng chỉ thông suốt hơn 60 khiếu, tu vi cũng không tính rất hàng đầu a. Lẽ nào là cái nào tiền bối hậu nhân? Mọi người dồn dập thấp giọng suy đoán. Tả thì đã lôi kéo Kỳ Sở hướng về hắn giới thiệu Mục Vương Thành những người khác, đây là Mục Vương Thành Lý gia Lý Kiêu. Kỳ Sở kinh hoàng nói, xin chào Lý Kiêu công tử. Lý Kiêu đã sớm chú ý tới cái này bị tả thì cực kỳ coi trọng ra hỏa, nhưng hắn thấy thế nào, đối phương đều không giống như là gốc gác thâm hậu, hoặc là tiềm lực vô cùng hạ người a. Vì lẽ đó hắn đối với tả thì như thế trịnh trọng đến giới thiệu rất là nghi hoặc. Này ai vậy? Nhưng tả thì đã đem Kỳ Sở kéo hắn trước mặt, Lý Kiêu cũng không muốn quá thất lễ, dù sao đoán không được người sau đến tuột cùng cái gì nội tình. Vì lẽ đó Lý Kiêu cũng liền bận bịu nhảy xuống ngựa. Một mặt không nói gì nói, may gặp. Hắn cũng không có gì để nói nhiều, không cùng một đẳng cấp người a. Lại một cái. Chu vi mọi người vây xem không nhịn được lại là một tràng thốt lên, tả thì một người xuống ngựa đáp lễ liền không nói, này xưa nay kiêu ngạo Lý Kiêu công tử, cũng khách khí như vậy. Bọn họ làm sao biết, Lý Kiêu cũng là mông quyển bên trong. Tả thì đã lôi kéo Kỳ Sở đi giới thiệu những người khác, đây là Mục Vương Thành Đỗ Viễn. Đỗ Viễn thấy Lý Kiêu cũng xuống ngựa, chính mình cũng giới đi. Tuy rằng hắn cũng tương tự là một mặt mông quyển. May gặp. Đỗ Viễn xuống ngựa, rất lúng túng. Kỳ Sở nhưng càng là kinh hoàng, đây là cái gì cái tình huống? Đây là Mục Vương Thành Thạch Vô Độ. Phù, lại dưới một cái. Đây là Mục Vương Thành Dư Khởi. Phù. Đây là... Phù vốn là trên lưng ngựa Mục Vương Thành một nhóm, ở tả thì giới thiệu một vòng sau khi, đã mỗi một người đều một mặt không nói gì địa nhảy xuống ngựa đến rồi. Kỳ Sở quả thực đều sắp dọa khóc. Ngươi nói hắn lại đây chào hỏi, suy nghĩ, đơn giản chính là tả thì công tử có thể ở trên lưng ngựa, hướng về hắn cùng cái tay không phải xong. Nơi nào nghĩ đến, tả thì lại như thế trịnh trọng việc xuống ngựa, lần lượt từng cái vì hắn giới thiệu. Này hoàn toàn không có cần thiết ta. Rốt cục sắt bên giới thiệu một vòng sau khi, ngoại trừ ngồi ở trong xe ngựa vị kia không có giới thiệu ở ngoài, những người khác hết mức xuống ngựa, tả thì lúc này mới buông tha Kỳ Sở. Mục Vương Thành đoàn người, ngoại trừ cưỡi ngựa mấy người ở ngoài. Còn có một vị ngồi ở trong xe ngựa, tả thì không có giới thiệu nàng, Kỳ Sở tự nhiên lại không dám hỏi nhiều. Mà chu vi những người khác tuy rằng mơ hồ có suy đoán, nhưng cũng không dám nhiều lời. Kỳ Sở hầu như là hồn vía lên mây địa trở lại Kỳ gia mọi người ở trong. Kỳ gia mọi người, sớm cũng đã đối với Kỳ Sở cúng bái phục sát đất, ngoại trừ Kỳ Vân. Lại mặt mũi lớn như vậy. Bọn họ vốn cho là, lấy một vương thành thế lực, bọn họ Kỳ gia điểm ấy bé nhỏ thực lực, Kỳ Sở có thể cùng vị kia Tả thị công tử bắt chuyện trên hai câu, đã là lớn lao vinh hạnh. Làm sao biết, Tả thị công tử lại đối với Kỳ Sở coi trọng như vậy. Chuyện này quả thật là coi Kỳ Sở là làm cùng đẳng cấp những khác đối xử rồi. Thậm chí, cấp bậc càng cao hơn. Kỳ Sở tộc huynh thì ra là như vậy lợi hại. Chờ đến Kỳ Sở trở lại mọi người ở trong, nhất thời không nhịn được đều liên tục hỏi đến, Kỳ Sở tộc huynh, ngươi cùng Tả thị công tử là tại sao biết? Hắn làm sao như vậy coi trọng ngươi a? Kỳ Sở tộc huynh, lúc nào vì chúng ta dẫn tiến một thoáng chứ? Kỳ Sở tộc huynh. Kỳ Sở tộc huynh. Liền xưa nay cùng Kỳ Sở cạnh tranh rất kịch liệt Cốc Khâu, cũng là vẻ mặt liền biến, cuối cùng, túi đầu, chủ động đến Kỳ Sở trước mặt, Kỳ Sở tộc huynh, trước đây là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, như có thể giúp ta cũng dẫn tiến một thoáng, sau đó tất nhiên duy tộc huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kỳ Sở nhưng là cười khổ, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Tất cả mọi người mộng, không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia Tả thị công tử tại sao sẽ là như vậy thái độ? Chương 38, quận chúa. Tả thị, ngươi có ý gì a? Hắn ai vậy? Tư Đồ cũng bị Tả thị buộc xuống ngựa, trong lòng được kêu là một cái khó chịu. Thấy Kỳ Sở rời đi, Tư Đồ mới ở Tả thị bên thai nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng nói. Lý Tiêu trong lòng cũng rất khó chịu, ngươi ngày hôm nay nếu không nói với ta cái rõ ràng, ta nhất định phải gọi ngươi đẹp đẽ. Tả thị nhưng một chút cũng không sợ, nói khoác không biết ngượng nói, ta đây là cứu các ngươi, tránh cho các ngươi sau đó thấy hắn không tốt bằng hàn dao. Liền hắn. Lý Tiêu rất là bất mãn, ta còn dùng hướng về ai bàn giao. Tư Đồ cùng một bên Đô Viễn lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, sau đó hai người rất có ăn ý đem Tả thị bao kẹp ở giữa. Tả thị cười xấu xa liên tiếp lui về phía sau. Mà nhưng vào lúc này, đông nhiên thấy bọn họ vây vào giữa cái kia chiếc xe ngựa, màn xe nhấc lên, từ bên trong lộ ra một trương minh mâu hạo sỉ mặt cười, một đôi con mắt sáng sủa linh động, nhìn quanh rực rỡ địa hướng về Tả thị thoáng nhìn, để một bên Tư Đồ, Tả thị. Lý Tiêu mấy cái đều không khỏi dừng lại cái vã. Sau đó liền thấy nàng từ bên trong xe ngựa đi ra, như là một bức không thuộc về nhân gian tranh thủy mặc, từ từ mà hiện lên ở trước mắt mọi người, huyên náo đám người đều một thoáng trở nên yên tĩnh. Mọi người sững sờ bên trong, cô gái kia đã đi tới một bên Kỳ gia mọi người trước mặt, khẽ mỉm cười, Kỳ Sở công tử, may gặp may gặp. Âm thanh dường như ngọc trai rơi mâm ngọc, lanh lảnh dễ nghe. Kỳ Sở triệt để choáng váng. Hoàn toàn không nói ra được một chữ đến rồi. Cô gái kia làm như không ngạc nhiên chút nào Kỳ Sở biểu hiện, sóng mắt hơi đổi, hướng về Kỳ gia trong đám người dịu dàng nở nụ cười, liền xoay người lại, một lần nữa trở về trong xe ngựa. Màn xe buông xuống, đưa nàng nghiêng nước nghiêng thành dung mạo che lại. Thật ngươi cái Tả thị, dám đùa lão tử. Tư Đồ theo cô gái kia nhìn sang, tự nhiên cũng nhìn thấy Kỳ gia trong đám người Kỳ Vân, đương nhiên rõ ràng Tả thị như vậy là mục đích. Lý Tiêu cũng nhất thời ách thanh. Lúc trước, hắn cũng là cùng Tư Đồ bọn họ một đạo đi tới Kỳ Sơn. Hóa ra là Kỳ gia. Không trách. Lúc đó Kỳ Vân, cho mỗi người bọn họ đều lưu lại rất ấn tượng sâu sắc. Tư Đồ bọn họ cũng không có tiến lên cùng Kỳ Vân bắt chuyện, bọn họ cùng Tả thị ý nghĩ tương tự. Liên Mục Vương thành đám người chuyến này, hướng về quanh thân mọi người cáo một sau khi kể tội, từng cái liền một lần nữa lên ngựa, rời khỏi nơi này. Mà bọn họ rời đi, Kỳ gia nơi này nhưng là nhấc lên sóng lớn mênh mông. Đó là một vương thành huyên quận chúa sao? Khẳng định đúng không, ngoại trừ nàng, còn ai có như vậy nghiêng nước nghiêng thành vẻ? Quả nhiên danh bất hư truyền A. Kỳ Sở, ngươi làm sao hội nhận thức một huyên quận chúa? Lần này, nhưng là liền Kỳ chính tộc trưởng, Kỳ thành Chu đại trưởng lão bọn họ đều ngồi không yên, từng cái dồn dập tiến lên hỏi dò. Đáng thương Kỳ Sở giống như mình cũng là một mặt mờ mịt, chính hắn làm sao biết, vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào A. Kỳ chính tộc trưởng càng là vui mừng nói. Các ngươi liền hẳn là giống như Kỳ Sở, xem Kỳ Sở, có thể cùng một vương thành các vị công tử này giao hảo, sau đó tu luyện hội có rất nhiều tiện lợi. Kỳ chính đương nhiên chủ yếu là đối với Kỳ Vân, Kỳ Mông bọn họ những này lần đầu đến đây tuổi trẻ hậu bối nói. Kỳ Vân nhưng là một mặt không nói gì. Phía sau núi nơi này ngẫu nhiên gặp, kỳ thực cũng chỉ là một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Tuy rằng tin tức lan truyền nhanh chóng, nhưng kỳ thực dù sao cũng là tiểu bối chuyện, nhiều nhất để Kỳ gia càng được quan tâm một chút mà thôi. Kỳ ra mọi người cũng không có cảm nhận được đặc biệt gì biến hóa lớn, mọi người sắp tới sắp xếp cho bọn họ được địa, từng cái dàn xếp đi. Phượng sao thí luyện còn ở ngày mai, hôm nay mọi người mới đến, cũng không có chuyện gì, vì lẽ đó Kỳ ra bọn tiểu bối, từng cái thương lượng liền dự định ra ngoài đi Bạch Phượng Tông giao dịch phố chợ nơi đó, mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Chuyện như vậy, Kỳ Chính bọn họ đương nhiên sẽ không cản trở, chỉ căn dặn bọn họ nhất định phải chú ý an toàn. Đặc biệt Kỳ Sở, càng bị Kỳ Chính bọn họ xách quá khứ, ân cần dạy bảo rất lâu. Cho tới Kỳ Vân mà, hắn ngược lại cũng không phải nhất định phải ẩn giấu cùng một vương thành quan hệ, bất quá chuyện như vậy, cũng không có gì hay khoác lác, vì lẽ đó liền thuận theo tự nhiên đi. Kỳ ra một đám bọn tiểu bối điểm mấy tổ, từng người đi phố chợ chơi đùa không để cập tới. Lại nói Kỳ Vân, cũng cùng Kỳ Sở, Kỳ Mông mấy người bọn hắn đi chung với nhau, dù sao đều là Kỳ ra bản tính. Lúc này vô số thế lực tụ hội Lạc Phượng Sơn, nhân khí vượng, tự nhiên giao dịch người cũng là hơn nhiều. Kỳ ra mọi người mới vừa đi tới nơi này, liền nhìn thấy nối liền không dứt to nhỏ quầy hàng, vô số người ở nơi đó bày sạp bán ra các loại vật phẩm. Kỳ ra một đám tiểu bối đều là xem hoa cả mắt. Kỳ Sở đã tới mấy lần, kiến thức rộng nhất, vì lẽ đó chuyện đương nhiên địa làm một chúng tiểu huynh đệ môn giới thiệu. Kỳ thực cũng còn có mấy cái Kỳ ra bản tính, đến số lần cũng không ít, nhưng bởi vì Kỳ Sở có cùng một vương thành bọn tiểu bối nhận thức tầng này vầng sáng, vì lẽ đó ngay lập tức sẽ bị mọi người mặc cho rằng bọn họ tổ này lãnh tụ. Kỳ Sở cũng ở hết chức trách địa giới thiệu, đây là Thiên Tiên Ngọc, tương truyền là một ít cảnh giới hóa thần tuân giả, hóa anh thành thần thời điểm, quanh thân kiên ngạnh thạch đầu bị loại này khí thế kích, do đó diễn biến thành một loại thiên tài địa bảo. Loại này Thiên Tiên Ngọc là một loại luyện chế pháp khí tuyệt hảo vật liệu, đặc biệt khối này có tới một thước vuông ván, như thế hoàn hảo, chỉ sợ đều muốn lên ngàn hắc kim. Đây là bùa chú, là hàng đầu bùa chú sư ngưng tụ tâm huyết vẽ, một tấm bùa chú sư, kỳ thực chính là một cái một lần sử dụng pháp khí. Những kia lợi hại bùa chú, thậm chí cất giấu trúc cơ cảnh giới phép thuật. Đây là con rối, có thể như thường điều động. Đây là trận bàn, có thể dùng đến bố trí trận pháp, xúc động thiên địa linh khí. Kỳ Vân cũng vui vẻ đến đi theo Kỳ Sở bên người, nghe người sau tỉ mỉ giới thiệu. Bất quá, rất nhanh hắn liền không thế nào có hứng thú, những thứ đồ này, thực sự không lên đẳng cấp A. Tỉ như cái kia Thiên Tiên Ngọc, Kỳ Sở nói hai mắt tỏa ánh sáng, rất là nóng bỏng, nhưng kỳ thực Kỳ Vân thấy rõ, bởi phẩm chất không thuần, thật dùng để luyện chế pháp khí nói, nhiều nhất cũng chính là pháp khí cấp độ thôi. Muốn tăng lên trên một bước, trở thành pháp bảo, quyết định không được. Pháp khí, như thế nào đi nữa thượng thừa cũng chỉ có thể coi là khí, mà pháp bảo, mới thực sự trở thành bảo. Pháp khí nhiều nhất chất chứa một ít cấp thấp phép thuật, mà pháp bảo đây. Nhưng có thể câu dẫn sức mạnh đất trời, ủng có đủ loại thủ đoạn thần thông, tuyệt đối không phải một cấp bậc. Liên đúc thành như ý kim cô đồng cửu thiên thần thiết Kỳ Vân đều đã từng vào tay, bắt đầu quá, này Thiên Tiên Ngọc, hắn tự nhiên không lớn xem vào mắt. Lại nói cái kia bùa chú, Kỳ Vân cũng thấy rõ, bất quá là một ít liệt hỏa phù, quang thước phù chờ chút cấp thấp bùa chú, so với lúc trước cái kia Lý Điển dùng đều kém không ít, uy lực có thể mạnh đến chỗ nào đi. Con rối, trận bàn, cũng đều đại để như vậy, hò hét hậu bối vẫn được, thật muốn nói công dụng, chỉ sợ đều chỉ là bình thường. Kỳ Vân không lọt mắt nhưng những người khác nhưng bất đồng. Đối với Kỳ Mông, Kỳ Võ bọn họ những này lần đầu tới đây, khi nào gặp bực này phân loại hỗn tạp, các cư không giống công dụng tu tiên đồ vật. Mỗi một người đều là xem hoa mắt mê mẩn. Kỳ Mông cũng không nhịn được động lòng, liên tục đi hỏi cái kia liệt hỏa phù giá cả. Hắn tính toán, như theo người đối địch, đột nhiên ném ra ngoài một đạo liệt hỏa phù, phối hợp thương pháp của hắn, há không phải một thoáng liền có thể kiến công. Kỳ Võ thì lại đối với cái kia con rối khá cảm thấy hứng thú. Nhưng vừa hỏi giá cả, một chương liệt hỏa phù liền muốn 110 hắc kim, còn Kỳ Võ vừa ý cái kia con rối, giá cả càng là cao tới 700 hắc kim. Hai người không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ từ bỏ. Chương 39, Phượng Sào. Lại nói Kỳ Vân tùy ý chung quanh chuyện, những này tầm thường đồ vật, hắn thực tại có chút không để vào mắt. Bắt đầu hắn còn xem một ít pháp khí, đùa chú loại hình, kết quả nhưng đều thất vọng. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ngược lại đến xem các thức vật liệu. Những tài liệu kia tuy rằng đa số cũng không ra sao, nhưng linh tinh dù sao vẫn là có thể gặp được mấy thứ có thể dùng. Đồng nhiên, Kỳ Vân ở bên cạnh một cái tán tu bãi trên quầy diện, nhìn thấy một cái toàn thân màu đen, ô nặng nề không biết cái gì cầm điệu lông chim. Kỳ Vân cũng không có mở thiên nhãn, vì lẽ đó chỉ xem cũng nhìn không ra đến tuật cùng, nhưng hắn có trong mộng trải qua sau khi, ánh mắt tự nhiên xa không phải một ít tiểu bối có khả năng so với. Vì lẽ đó vừa nhìn bên dưới, hắn cũng cảm giác được không giống bình thường. Kỳ Vân không chút biến sắc địa đi tới, đưa tay nhặt lên đến, nhất thời chỉ cảm thấy mơ hồ hỏa khí, không được trùng kích lòng bàn tay. Thật nồng nặc hỏa linh khí. Đương nhiên, Kỳ Vân rất rõ ràng, mình có thể cảm giác được, chủ yếu hay là bởi vì hắn tu luyện thái thanh bát cảnh đồ, nhất là tinh thâm, đổi làm là những tu sĩ khác, có thể liền không chắc có thể được rồi. Kỳ ra những người khác cũng đều ở bên người, tự nhiên nhìn thấy Kỳ Vân ở đây dừng lại, dường như đối với này lông chim khá cảm thấy hứng thú. Kỳ Mông nhất thời nói, này lông chim có cái gì tốt dùng? Cũng không có cách nào luyện thành pháp khí. Kỳ Sở cũng nói, đúng vậy, lông chim chỉ có thể luyện thành cây quạt ta, bút ta, hoặc là cái khác pháp khí linh kiện, công dụng rất có hạn. Hơn nữa này lông chim xem ra phẩm chất cũng không ra sao, Kỳ Võ cũng nói. Kỳ Vân cười một tiếng nói, ta chính là đem ra vui lùa một chút. Kỳ Vân mặt không đổi sắc, tâm không thiêu, thật sự liền phảng phất chỉ là theo tay cầm lên đến giống như vậy, trưởng quỹ, vật này bao nhiêu tiền? Ở đây bày sạp tu sĩ là cái hán tử trung niên, mắt tàng khôn khéo, miết một chút Kỳ Vân đoàn người, đem che mặt mũ hướng phía dưới che hiểm, vẫn như cũ nằm nghiêng ở nơi đó, rất tùy ý nói, 1.300 hắc kim, không trả giá. Nếu như muốn, liền cầm. Đắt như thế. Kỳ Vân còn chưa mở miệng, Kỳ Mông liền không nhịn được trước tiên kêu ra tiếng. 1.300 hắc kim, chuyện này quả thật là một ít thượng thừa pháp khí giá cả rồi. Chiếc lông chim này, bản thân luyện chế pháp khí liền không lớn dùng tốt, chẳng lẽ còn có thể so sánh được với thượng thừa pháp khí. Trung niên hán tử kia nhưng quét Kỳ Mông một chút, khẽ nói, không trả giá. Ngươi, Kỳ Mông giận dữ. Kỳ Sở cũng khuyên Kỳ Vân, muốn như thế quý, mua được cũng không có tác dụng gì, đi thôi đi thôi. Kỳ Vân lại thăm dò hai câu, nhưng thấy trung niên hán tử kia thái độ kiên quyết, hắn cũng chỉ đánh bất đắc dĩ từ bỏ. 1.300 hắc kim, cái giá này xác thực quá cao, cây này không biết cái gì yêu cầm lông chim tuy rằng đối với hắn mà nói tác dụng rất lớn, nhưng bản chất vẫn như cũ chỉ là một cái luyện khí vật liệu thôi, chỉ không được 1.300 hắc kim, hắn lập tức cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy đến. Đồng thời, Kỳ Vân cũng không nhịn được cảm khái, quả nhiên ở đây rất khó có thể kiếm lậu a, nhiều tu sĩ như vậy, thật sự có cái gì lậu có thể kiếm, sớm đã bị người cho cướp đi. Chỗ nào hội đợi được hắn? Kỳ Vân sâu sắc nhìn trung niên hán tử kia một chút, nở nụ cười đứng dậy, xoay người rời đi. Trung niên hán tử kia thấy Kỳ Vân bọn họ rời đi, tuy rằng tiếc hận, bất quá cũng chưa nói thêm cái gì. Đối với hắn mà nói, lúc này ở đây bày sạp bán ra một ít không tác dụng lớn đến đồ vật, có thể bán ra giá cao đương nhiên được, bán không ra, cũng không ảnh hưởng cái gì. Hắn lần này lại đây, cũng là muốn tham gia phượng xào thí luyện. Cho tới chiếc lông chim này. Hán tử trung niên trái lại càng trọng thị chút, thầm nghĩ, chờ sau này có cơ hội, không ngại hướng về một ít tiền bối nói bóng gió một thoáng. Lại xoay chuyển một trận, mọi người cũng đều không có càng nhiều thu hoạch, liền cũng đều không còn hứng thú, dắt tay nhau mà quay về. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, chính là phượng xào thí luyện chính thức bắt đầu thời gian rồi. Đông đảo thế lực sáng sớm liền dồn dập tụ tập ở Bạch Phượng Tông phượng xào phụ cận, đó là một cây che trời cổ thụ, đủ có mấy chục trượng thô. Từ một chỗ thâm cốc bên trong hướng ra phía ngoài rũa ra, càng vẫn tể đến giữa sườn núi. Lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh này, Kỳ Mông, Kỳ Võ mấy cái đều là không nhịn được lộ ra chấn động vẻ mặt, cổ mục che trời, đây là cỡ nào hùng vị khí tượng. Vô số năm tẩm bổ bên dưới, nay phượng xào cổ mục đã sớm có gần như thông linh năng lực. Tương truyền, vô số năm trước, những kia đại năng giả ở đem ma tộc trục xuất rời đi nhân giới sau khi, cũng chính là mượn này cây cổ mục thần quái, mới xây dựng lên phượng xào không gian. Ở giữa sườn núi cùng phượng xào cổ mục đều bằng nhau vị trí, dựng một tòa màu trắng bình đài, Thanh Châu đại nhân vật đã dồn dập leo lên bình đài. Kỳ chính tộc trưởng làm Kỳ gia gia chủ, tự nhiên cũng có tư cách leo lên bình đài, nhưng trừ hắn ra, Kỳ gia những người khác, dĩ nhiên là chỉ có ở bình đài phía dưới, sườn núi vị trí chờ đợi. Đoàn người rộn rộn ràng ràng, đông đảo thế lực đều tụ tập ở nơi này. Kỳ Vân bọn họ hướng về trên bình đài đánh giá. Kỳ Thành Chu đại trưởng lão cũng nhân cơ hội vì bọn họ giới thiệu trên bình đài mọi người, các ngươi cũng giữ lại điểm tâm. Bình đài ở chính giữa, cái kia mặt trắng không râu, một bộ ăn mặc tiểu văn sĩ, chính là Bạch Phượng Tông bây giờ tông chủ Thôi Kiếm Du. Mặc nhìn hắn thật giống nho nhã, nhưng kỳ thực một tay kiếm pháp sâu không lường được, từ lúc 10 năm trước, cũng đã là trúc cơ cảnh giới tu vi. Kỳ Vân thị lực không sai, tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng vẫn là thấy rõ, nhưng thấy Kỳ Thành Chu đại trưởng lão chỉ Thôi Kiếm Du tông chủ. Tướng mạo khá là tuấn tú, chỉ là một đôi mắt hẹp dài, tổng như là ở hiếp xem người. Kỳ Thành Chu đại trưởng lão đã tiếp theo giới thiệu những người khác, còn có cái kia một thân áo bào đen ông lão, là Bạch Phượng Tông trưởng lão Cao Khám, am hiểu trận pháp. Cái kia một thân hồng bào nữ tu, tên là Minh Như Đề, tính tình là nhất bất thường tự bên, các ngươi tuyệt đối không nên đắc tội nàng. Kỳ Vân cũng nhìn thấy cái kia Minh Như Đề, nhưng thấy nàng an vị ở Bạch Phượng Tông tông chủ Thôi Kiếm Du bên cạnh, hiển nhiên ở Bạch Phượng trong tông địa vị khá cao. Nàng lúc tuổi còn trẻ hay là cô gái đẹp, nhưng bây giờ da rẻ khô quát, nếp nhăn trải rộng, đã chỉ có một ít lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ. Thỉnh thoảng ánh mắt chính là xoay một cái, hai đạo như có thực chất hàn quang tập trung vào trong đám người, nhất thời thì có thê thảm rên lên thanh từ nơi nào truyền đến. Kỳ thành Chu đại trưởng lão liên tục nói, các ngươi không nên nhìn nàng. Trúc cơ tu sĩ đã tu thành thần thức, cảm ứng phi phàm. Các ngươi cái gì trình độ? Nhìn thẳng trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đối phương phát hiện. Nếu là cái khác trúc cơ tu sĩ, không đại kế so sánh những này, còn chưa kịp. Nhưng này Minh Như Đệ, hiển nhiên là tính tình bất thường. Kỳ thành Chu đại trưởng lão giới thiệu xong Bạch Phượng Tông tông chủ, mấy cái nổi danh trưởng lão ngoài ra, càng làm cái khác khá là nổi danh cường giả giới thiệu một phen. Đó là độc hạt môn môn chủ bỏ cặp độc. Bọn họ này một môn rất là thần bí, cũng không cần bản mệnh, mà là dùng trong môn phái danh hiệu. Trong đó môn chủ liền gọi làm bò cặp độc, những trưởng lão khác thì lại gọi là thiên hạt, xích hạt chờ chút, môn hạ đệ tử thì lại gọi là thiên hạt tử vân vân. Này một môn làm việc là nhất ương ngạnh, sớm chút năm nghe đồn bọn họ từng dùng người sống sinh tế độc trùng, chỉ là không có chứng cứ, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Bất quá, độc hạt môn thực lực chỉ tốn Bạch Phượng Tông, một vương thành, các ngươi tuyệt đối không thể trêu chọc bọn hắn. Chúng đệ tử một mặt nghe Kỳ thành Chu đại trưởng lão nói những này bí ẩn, một mặt thân đầu đi đánh giá, nhưng thấy cái kia độc hạt môn trong môn phái bò cặp độc, tên tuy ác, nhưng là một thân bạch y, xem ra khá là ôn hòa. Chỉ là, hắn hơi lúc xoay người, mọi người mới ngơ ngác phát hiện, hắn bạch y trước ngực càng là thêu một con trông rất sống động bò cặp độc. Cái kia bò cặp độc mắt hiện ra ánh sáng xanh lục, trong lòng mọi người không khỏi phát lạnh, dồn dập rời đi chỗ khác ánh mắt. Kỳ thành Chu đại trưởng lão tiếp theo giới thiệu những người khác chờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, bệnh ngạn thần thú. Buổi tối còn có canh thứ 3. Cầu thu gom cầu đề cử. Thanh Châu một vực Nam Bắc, đồ vật ngang qua đều có vạn dặm xa, vì lẽ đó các loại kỳ môn dị thuật, cũng là tầng tầng lớp lớp. Kỳ thành Chu đại trưởng lão cũng chỉ vì chúng đệ tử thô thô giới thiệu chút, thời gian cũng đã không còn sớm. Liền thấy từ giữa không trung vài đạo độn quang hạ xuống, mấy đạo nhân ảnh rơi vào trên bình đài. Một vương gia rốt cục đến rồi. Thấy cái kia người đi tới, liền Bạch Phượng Tông Thôi Kiếm Du tông chủ cũng đứng dậy, cười đem người kia nên đến đối diện chỗ ngồi. Một vương thành, một vương gia. Cái này không cần Kỳ thành Chu đại trưởng lao giới thiệu, Kỳ gia bọn tiểu bối cũng đều ngay lập tức sẽ đoán được thân phận của đối phương. Thanh Châu cảnh nội, đây mới thực sự là thế lực lớn. Chân chính cường giả. Một vương thành cùng Bạch Phượng Tông một nam một bắc, từng người hùng cứ một phương, mơ hồ vì là Thanh Châu hai đại lãnh tụ. Trong đó có thể phụ trợ tẩy luyện trì tọa lạc ở Bạch Phượng Tông, mà có thể kết ra tu luyện linh dược linh đảo cốc liền ở Mộc Vương Thành. Mộc Vương gia thân mang một thân giáp vàng, áo choàng tha địa, cử chỉ thật là dũng cảm bất ham, cũng không khách khí, ở Thôi Kiếm Du đối diện ngồi xuống, ha ha cười một tiếng nói, không làm lỡ chính là. Thôi Kiếm Du mỉm cười ngồi xuống, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Mộc Vương gia nói, cái kia liền bắt đầu đi. Hắn vừa đến, mơ hồ trong lúc đó thì có chút đổi khách làm chủ ý tứ. Bất quá Thôi Kiếm Du cũng không ngần ngại chút nào, quay đầu hướng về bên cạnh Cao Khám trưởng lão dặn dò một tiếng, người sau liền tiến lên vài bước, lơ tiếng tuyên đọc một thoáng Phượng Xào thí luyện quy củ, sau đó tuyên bố thí luyện chính thức bắt đầu. Phượng Xào thí luyện cùng tẩy luyện trì đều là ngày xưa người ma hai giới cuộc chiến, nhân giới thắng lợi sau khi ở mỗi cái châu tu dựng lên. Tên hoặc có sự khác biệt, nhưng công năng tương tự. Đều là bồi dưỡng này một châu hậu bối đệ tử. Vì lẽ đó, đều có một ít tương tự quy củ. Tỷ như Thanh Châu Phượng Xào thí luyện, liền quy định, Thanh Châu cảnh nội hết thảy tu sĩ, chỉ cần không vượt quá 30 tuổi, không có đã tiến vào tẩy luyện trì, cũng có thể thu được Phượng Xào thí luyện cơ hội. Tham gia Phượng Xào thí luyện số lần không hạn. Đồng thời, ở Phượng Xào bên trong, cấm chỉ giữa các tu sĩ cố ý giết chóc lẫn nhau. Đương nhiên, đối với một điều cuối cùng, bởi vì giám sát năng lực có hạn, vì lẽ đó tuy có quy định như thế, nhưng kỳ thực hàng năm đều sẽ có không ít người tổn hại ở bên trong. Tuyên đọc xong quy tắc sau khi, Cao Khám trưởng lão liền mở ra Phượng Xào. Theo Phượng Xào trận pháp mở ra, liền thấy Phượng Xào cổ một vị trí trung tâm, đột nhiên xuất hiện một con giống như bạch hổ thần thú, hai mắt như thần, khóa chặt ở mỗi một cái tiến vào tu sĩ trên người. Tại sao có thể có hổ yêu? Có lần đầu đến đây, nhất thời bị giật mình. Bất quá, lúc này thì có người khịt mũi con thường nói, cái gì hổ yêu, đây là bệnh ngạn. Rồng sinh chín con một trong. Mọi người không khỏi lấp liệt. Bệnh ngạn công chính, làm rõ sai trái, có nó chấn thủ tại chỗ này, liền không cho phép bất luận người nào dở trò bị bợm. Kỳ Vân cũng từ nó bên người tiến vào Phượng Xào, cái kia bệnh ngạn ở trên người hắn khóa chặt chốc lát, bất quá rất nhanh sẽ chuyển đi rồi ánh mắt. Nhưng chỉ thấy nó bỗng dưng gầm rú một tiếng, phút chốc bay ra, đã đem tên còn lại ngầm lấy, hất đầu ném đi ra ngoài. Cao Khám trưởng lão mặt không hề cảm xúc địa lấy cầm nã thủ ấn đem hắn hư không nhiếp lại đây, người đã qua 30 tuổi. là chân thuật, mà không phải hỏi dò. Người kia nhất thời đầy mặt xấu hổ, cũng không dám trả lời, chỉ hướng về cao khám trưởng lão liền ôm quyền sau khi, liền vội vã địa che mặt mà đi. Không hổ là bệ ngạn thần thú a. Quanh thân mắt thấy tình cảnh này chúng đệ tử, càng là than phục. Nhưng Kỳ Vân nhưng thở dài, trải qua bệ ngạn này bổ một cái một hàm, hắn trái lại là nhìn ra rồi, e rằng yêu thú này, cũng chỉ là bệ ngạn thần thú hậu bối huyết thống thôi, chỉ là thô cụ tổ tiên thần thông. Đối với trả cho bọn họ bọn tiểu bối này còn thôi, cũng không phải là không có thủ đoạn vòng qua nó giám thị. Đấy lòng nghĩ như thế, Kỳ Vân đã tiến vào phượng xào trong không gian. Đây là dựa vào phượng xào cổ mục mở ra tiểu thế giới, Kỳ Vân rõ ràng, đây là một loại cao minh không gian thần thông vận dụng, ở nhìn như không lớn phượng xào cổ mục bên trong, mở ra một chỗ cực kỳ rộng lớn thế giới. Bất quá, loại thủ đoạn này Kỳ Vân kỳ thực rất khịt mũi con thường. Quá nửa là ngày xưa mở ra này phượng xào thí luyện tu sĩ, không gian thần thông trình độ không đủ, vì lẽ đó nhất định phải dựa vào phượng xào cổ mục mới có thể lưu giữ đến nay. Mà chân chính cường giả, một hoa một kỷ nguyên, một diệp một thế giới, ở một chiếc lá bên trong, liền đủ để mở ra như vậy thí luyện nơi rồi. Đương nhiên, cũng chỉ có Kỳ Vân như thế muốn mà thôi, các đệ tử khác môn, đặc biệt là lần thứ nhất đến đây Kỳ Mông, Kỳ Võ bọn họ những này, đã sớm cực kỳ chấn động, khi nào có thể nghĩ tới thần thông như thế thủ đoạn. Thậm chí không chỉ là bọn hắn, thôi Kiếm Du tông chủ, Mục Vương gia mấy người bọn hắn cũng khá là than thở. Mục Vương gia nhìn chúng đệ tử từng cái qua lại tiến vào phượng xào bên trong không gian, rất nhanh liền mất đi khí tức, cũng không khỏi cảm khái, này phượng xào cổ mục khoan bất quá mười mấy trượng, nhưng ai có thể nghĩ tới, tiến vào bên trong sau khi, lại có vô ngân không gian. Thôi tông chủ, ngươi có thể dò ra đã tới, này phượng xào bên trong, đến tột cùng lớn bao nhiêu sao? Thôi Kiếm Du cười nói, phượng xào thí luyện có bệ ngạn thần thú trông coi, tuổi tác vượt quá 30 tuổi liền không cách nào tiến vào, bằng vào chúng ta Bạch Phượng Tông. Đối với này phượng xào hiểu rõ cũng không so với các ngươi nhiều a. Một vương gia căn bản không tin, này thôi Kiếm Du kẻ dối trá khẩn. Toàn bộ Thanh Châu, muốn nói đối với phượng xào không gian hiểu rõ, chỉ sợ không có thế lực kia có thể vượt quá chú đóng ở nơi đây Bạch Phượng Tông. Lại nói Kỳ Vân tiến vào phượng xào thí luyện bên trong, rất nhanh sẽ bị chỗ này không gian sức mạnh tác dụng, truyền tống đến trong một góc khác. Kỳ Vân hơi định thần, chỉ thấy chung quanh cổ mục liên kết, khiến vùng này có vẻ sâu thẳm rất nhiều. Là một chỗ rừng rậm. Kỳ Vân đi vào trước, tự nhiên cũng nghe xong Kỳ Sở chờ người giới thiệu, biết này phượng xào bên trong không gian, địa vực cực kỳ rộng lớn, bên trong địa hình tự nhiên cũng phức tạp nhiều dạng, quả thực chính là một thế giới. Trong lòng hắn yên lặng nhớ nằm lòng thí luyện quy tắc. Hết thể muốn tham gia phượng xào thí luyện, mà lại phù hợp quy tắc tu sĩ, đều sẽ bị tùy cơ truyền tống vào thí luyện không gian trong một góc khác. Mà ở phượng xào bên trong không gian, hội có tùy cơ xuất hiện 100 phượng xào lệnh. Đoạt được phượng xào lệnh tu sĩ, còn muốn xông qua phượng xào 9 cái lối ra một trong, mới có thể tính là thông qua thí luyện. Vì lẽ đó, điều này cũng làm cho ngăn chặn một chút tu sĩ muốn đầu cơ trục lợi khả năng, nếu như thực lực ngươi không đủ, dù cho may mắn bắt được phượng xào lệnh, cuối cùng cũng không cách nào xông qua lối ra. Mà những kia tự phụ thực lực tu sĩ, đặc biệt đến cuối cùng còn không cách nào cướp được phượng xào lệnh nói, hội có ý định chặn ở cửa, từ những tu sĩ khác trong tay cướp giật. Có thể tưởng tượng thí luyện gian nan. Nhưng kỳ thực, này còn không là khó nhất địa phương. Bết bắt nhất chính là, phượng xào thí luyện bên trong, là cho phép có người cướp giật nhiều khối phượng xào lệnh. Nói cách khác, nếu như ngươi tự phụ thực lực hơn người nói, như vậy hoàn toàn có thể cướp giật càng nhiều phượng xào lệnh. Đến thông qua phượng xào thí luyện, tiến vào tẩy luyện trì tẩy luyện thời điểm, càng nhiều phượng xào lệnh, cũng sẽ bị khen thưởng càng nhiều tẩy luyện thời gian. Bởi vậy, phượng xào thí luyện thường thường sẽ xuất hiện một người cướp được nhiều khối phượng xào lệnh, cuối cùng thông qua nhân số không đủ 30 người tình huống. Chương 41, như không phải ta hợp lại chi địch. Lại nói này phượng xào bên trong không gian đã tự thành một thế giới, hơn nữa linh khí dồi dào, vì lẽ đó trong đó cũng sinh có vô số thiên tài địa bảo, chim quý hiếm hiếm thú, không nghi ngờ chút nào, nơi này là một chỗ ủng có vô cùng gặp gỡ bảo địa, nhưng cũng là một chỗ hiểm địa. Kỳ Vân gặp ngay phải đệ một cái phiền phức. Nơi này quá rộng lớn rồi. Kỳ Vân đã dọc theo rừng rậm một phương hướng bay lượn 3 canh giờ, nhưng vẫn không có nhìn thấy chút nào cảnh sắc biến hóa, toàn bộ rừng rậm dường như vô cùng vô tận giống như vậy, đều chưa từng nhìn thấy đỉnh đầu ánh sáng mặt trời. Không phải chứ, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn đi vào trước, đương nhiên cũng hướng về đã từng đã tiến vào nơi này Kỳ gia những đệ tử khác hỏi qua, mà Kỳ Sở bọn họ, cùng Kỳ Vân đều chúc Kỳ gia vui buồn có nhau, vì lẽ đó loại này kinh nghiệm, tự nhiên đều là không hề bảo lưu địa chia sẻ đi ra, thậm chí Kỳ chính tộc trưởng, Kỳ thành Chu đại trưởng lão, cũng coi bọn họ là năm một chút kinh nghiệm tỉ mỉ giới thiệu một phen. Thế nhưng, Kỳ gia ở đây gốc gác liền không làm sao, quang cảnh thật thời điểm, bất quá một cái hai cái đệ tử có thể qua ải, mà một khi vận khí không được, một cái đều không thể cướp được phượng xào lệnh, cũng là rất chuyện không quá bình thường. Vì lẽ đó ít năm như vậy đến, Kỳ gia đã có ý định thu thập rất nhiều tư liệu, nhưng đối với này phượng xào không gian hiểu rõ, vẫn như cũ kém xa những kia chân chính thế lực lớn. Thì như Bạch Phượng Tông, thì như Mộc Vương Thành. Đến tìm cái Bạch Phượng Tông, hoặc là Mộc Vương Thành đệ tử mới được. Đương nhiên, cái này e rằng không thể so trực tiếp tìm phượng xào lệnh dễ dàng. Nơi này không gian quá rộng lớn, 100 cái phượng xào lệnh bỏ ở nơi này diện, cũng chỉ như cùng biển rộng tìm xa giống như vậy, muốn tìm tới chỗ nào dễ dàng. Vì lẽ đó, vừa bắt đầu tiền bối đại năng cũng đã vận dụng thủ đoạn, ở phượng xào lệnh khắc xuống trận pháp đặc biệt, mỗi một quang thời gian, phượng xào lệnh đều sẽ tự phát địa phát sáng, chói lọi mấy giảm, không có gì có thể giả. Kỳ Vân đang muốn, đông nhiên cảnh vật trước mắt biến đổi, Kỳ Vân phản ứng cũng nhanh, một cái điểm thân, liền trốn đến loạn mục mặt sau. Kỳ Vân đã bấm Kỳ gia ẩn phượng quyết. Nay tuy rằng cũng chỉ là Kỳ gia 108 pháp một trong, không tính đặc biệt cao minh, nhưng ở đây dựa vào rừng rậm địa hình, nhưng cũng không lớn dễ dàng sẽ bị người bên ngoài phát hiện. Đã thấy trước người một đạo dòng suối nhỏ, suối nước chảy cuồn cuộn, trong suốt thấy đáy. Mà ở Kỳ Vân cảnh giác bên trong, cũng chỉ nghe giữa không trung một trận hổ tiếng khóc, liền thấy một con bạch ngạch mãnh hổ đã từ giữa không trung trực tiếp chạy nơi này nhào đi. Kỳ Vân xem rõ ràng, cái kia bạch ngạch lớn hổ hai mắt như điện, quanh thân trải rộng màu trắng vân vân, phù quang mơ hồ, hiển nhiên bất phàm. Mà càng bất phàm chính là, cái kia bạch ngạch lớn trên lưng hổ càng mọc ra một đôi rộng lớn cánh. Kỳ Vân trong lòng hơi động. Chẳng lẽ là thượng cổ thần thú cùng kỳ sau khi? Bất quá, cùng kỳ đủ thừa lượng long, được xưng vì là thượng cổ tứ đại hung thú một trong, hung tàn nhất, so với chỉ phượng hoàng cũng bất tương nhiều đề. Trước mắt này con hai cánh bạch hổ rõ ràng thần uy yếu đi rất nhiều, lúc này càng là sai người mà đi, hiển nhiên cũng chỉ là có cùng kỳ huyết mạch thôi. Cặp kia rực bạch hổ trên lưng ngồi một cái thiếu nữ mặc áo xanh, trên mặt mang theo một cái màu xanh, dáng dấp dữ tợn quái thú mặt nạ, không nhìn ra tướng mạo, nhưng tư thái linh lung, lộ ra da thịt trắng hơn tuyết, cũng có một phen đặc biệt tư vị. Tu vi không vào tiên thiên cảnh, tu sĩ liền không cách nào điều động pháp khí bay trên trời, thiếu nữ mặc áo xanh này có hai cánh bạch hổ phụ trợ, ở này phượng xào bên trong không gian đương nhiên khá chiếm tiện nghi. Kỳ Vân cực kỳ động lòng. Nhưng thấy thiếu nữ mặc áo xanh kia điều khiển hai cánh bạch hổ chậm rãi rơi vào dòng suối nhỏ một bên, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên rất là vui mừng. Nàng từ hai cánh bạch hổ trên bò dưới, đến suối nước bên thử một chút nước, càng ở một bên trên nham thạch ngồi xuống, đi rơi xuống giày, đem một đôi khéo léo tinh tế, dường như ngọc sứ bình thường bàn chân nhỏ lộ ra. Ào ào. Thiếu nữ mặc áo xanh kia đem hai chân thân vào trong nước. Thành thật mà nói, hắn tuy rằng rất kiến thức rộng rãi, nhưng như vậy hai chân nghịch nước cảnh tượng, nhưng cũng hiếm thấy, không nhịn được hô hấp liền thoáng ra một chút biến hóa. Ai? Thiếu nữ mặc áo xanh kia nhưng là cảnh giác vô cùng, dưới mặt nạ hai mắt nhất thời hướng về Kỳ Vân phương hướng nhìn sang. Không tốt. Kỳ Vân trong lòng hơi động, hai chân trên đất bắn ra, thân thể đã bay lượn hướng về phía một bên. Mà hầu như là hắn vừa di động, liền thấy cô gái kia bảo trong tay áo, đã là bay ra một vệt ánh sáng màu máu, nhanh chóng xoay tròn, cắt chém không khí phát sinh từng trận nghẹn ngào khét đê. Nhưng là một con màu máu viên hoàn. Thiếu nữ mặc áo xanh kia hiển nhiên cũng không ngờ rằng, cái này nhìn trộm tiểu tặc lại có như thế nhạy cảm phản ứng. Bất quá theo sát, thiếu nữ mặc áo xanh trong tay đã là nâng lên một cái trắng như tuyết ngọc thước, nàng vung thước đặt xuống, đạo đạo ngân quang bao trùm, dây đặc bố không, ẩn hàm trận pháp, đem Kỳ Vân quanh thân bao phủ. Thật là lợi hại. Kỳ Vân trong lòng cảm khái, dưới chân đã là dẫm phi vũ bộ lui nữa. Cô gái mặc áo xanh lại truy sát. Trong tay nàng này hai cái pháp khí, ngọc thước, huyết hoàn, đều có không tầm thường uy lực, hơn nữa cặp kia rực bạch hổ ở một bên quấy rầy, đem Kỳ Vân là giết đến liên tiếp lui về phía sau. Lại nói Kỳ Vân cảm khái, thiếu nữ mặc áo xanh kia trong lòng chỉ càng chấn động. Tuy tiện đụng vào một cái tiểu tặc, thì có thực lực như vậy. Nàng không phải người bên ngoài, chính là Bạch Phượng Tông Minh Như để trưởng lao dưới trướng đệ tử, cũng là Minh Như để trưởng lao ruột thịt đời sau, bởi vì thiên phú rất cao. Vì lẽ đó từ nhỏ liền bị Minh Như để trưởng lão mang theo bên người nuôi nấng. Nàng gọi là Minh Thường, cũng là Bạch Phượng Tông đệ tử của đời này bên trong, có thể xếp vào đến 10 vị trí đầu đệ tử. Nhưng hiện tại, liên tiếp truy kích cái này tiểu tặc, đối phương lại không ngừng né tránh, nàng dĩ nhiên trước sau không cách nào bắn trúng đối thủ. Đây là người nào? Minh Thường dù sao tuổi còn nhỏ quá, kiến thức không lớn, vì lẽ đó không cách nào từ Kỳ Vân bộ pháp di động bên trong, nhìn ra Kỳ gia phi vũ bộ vết tích. Tiểu tặc, ngươi vẫn trốn cái gì trốn? Có dám hay không chính diện tranh tài? Minh Thường quát lên. Minh Thường vốn là cũng không hy vọng loại này nhược gà có thể lên tác dụng gì. Nào có người hội dễ dàng như vậy chúng rồi kích tướng kế. Nhưng mà, Kỳ Vân trong lòng hơi động, đột nhiên ở nơi đó đứng lại, cố ý trang làm ra một bộ dũng cảm bất kham địa dáng dấp nói, như không phải ta hợp lại chi địch. Minh Thường thậm chí đều sửng sốt chốc lát. Không phải chứ? Thật bị kích tướng. Cho tới Kỳ Vân nói tới như không phải ta hợp lại chi địch cái gì quái lạ thố tử. Minh Thường cười gằn, nàng là Bạch Phượng Tông đệ tử đắc ý, lòng tự tin cường rất lớn, nơi nào sẽ bị Kỳ Vân loại này không dinh dưỡng làm cho khiếp sợ. Người ra tay a. Minh Thường cố ý lại kích hắn. Đón lấy, liền thấy Kỳ Vân bỗng nhiên ở trước mắt của nàng đứng lại, xoay người lại, trên mặt lộ ra một loại thành kính, trang trọng, kỳ ảo mà lại siêu thoát vẻ mặt, sống lưng khẽ nhúc nhích. Minh Thường sớm chú ý tới trên lưng hắn cái kia sự vật bỗng dưng bắn lên. Kỳ Vân đưa tay, kiếm gỗ rơi vào trong tay hắn. Kiếm gỗ. Minh Thường đang tự kỳ quái, bỗng nhiên liền thấy Kỳ Vân đã nắm kiếm gỗ ra tay rồi. Vô số phù quang từ kiếm gỗ trên tỏa ra ra, cái kia cổ kính chất gỗ hoa văn, phảng phất mỗi một đạo đều chạy xuôi xích diệm thiêu đốt giống như khí tức, chỉnh đem kiếm gỗ đều lượn lên. Sau đó, Kỳ Vân phất tay một chiêu kiếm, hướng về Minh Thường chém tới. Chương 42, kinh diễm kiếm thuật. Thật là khủng khiếp, kiếm pháp Minh Thường trong lòng đều không khỏi xẹt qua ý niệm như vậy. Ánh kiếm này như vậy kinh diễm, càng là mang theo một loại thê diễm vẻ đẹp. Lại là kiếm gỗ chém ra đến. Minh Thường cảm giác được kiếm gỗ bên trong ẩn chứa khủng bố uy năng, cho nên nàng ngơ ngác bên dưới, vội vã tuột tay bay ra trong tay huyết hoàn, hư không xoay quanh, vô số nhỏ vụn hào quang đỏ ngầu không ở tại huyết hoàn hai bên qua lại, phù văn lưu chuyển. Này huyết hoàn cũng không phải phổ thông sự vật. Kỳ thực là Bạch Phượng Tông Minh Như để trưởng lão từ nhỏ sử dụng hộ thân pháp khí, tên là đấm máu và nước mắt hoàn, uy lực cực kỳ khủng bố. Lần này cũng là đau lòng Minh Thường độc thân tiến vào Phượng Xào không gian, lo lắng nàng, mới đưa này pháp khí ban cho nàng hộ thân. Minh Thường tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy này đấm máu và nước mắt hoàn uy lực, nhưng chỉ cần chỉ là pháp khí bản thân lộ ra sức mạnh kinh khủng, đã rất bằng lớn. Nhưng mà, đối diện người kia nhưng là vui mừng không sợ, thậm chí chiêu thức cũng không từng biến dưới một chiêu kiếm chém tới. Một chiêu kiếm ngang trời. Khi, làm. Kiếm gỗ chính chính chém ở đấm máu và nước mắt hoàn trên, đột nhiên tuôn ra vô số hóng ánh ánh lửa, mà cái kia kiếm gỗ ở Kỳ Vân vận dụng dưới, sức mạnh dường như không thể thất ngự giống như vậy, đem đấm máu và nước mắt hoàn đánh xoay tròn bay trở lại. Thật là khủng khiếp kiếm pháp. Minh Thường ngơ ngác lui nhanh. May là có đấm máu và nước mắt hoàn hộ thân, không phải vậy chỉ chiêu kiếm này, nàng vẫn đúng là sợ không tiếp nổi. Gào gừ. Hai cánh bạch hổ gầm thét lên. Cũng từ một bên khác hướng về Kỳ Vân nhào tới. Nay cùng Kỳ có thể đứng hàng thượng cổ tứ đại hung thú một trong, tự nhiên cũng là hung uy ngập trời, không thua Phượng Hoàng cái kia chờ thượng cổ thần thú. Cùng Kỳ ngã, cũng không giống như là Phượng Hoàng, quanh thân trải rộng vô số phép thuật, thần thông phi thường. Nhưng cùng Kỳ nhưng tiên thiên mà có cùng Kỳ cựu đại hung pháp, hung lệ cực kỳ. Nay đôi rực bạch hổ chỉ là có cùng Kỳ huyết thống, cũng di chuyển cùng Kỳ một đạo cổ pháp, hơn nữa suy yếu rất nhiều. Chỉ là không khéo chính là Kỳ Vân năm đó ở Sơn Hải Kinh thế giới bên trong lịch hiểm thời, đã từng cùng một con cùng kỳ lăn lộn đại chiến hơn 3.000 dặm, đối với cùng kỳ cựu đại hung pháp cũng không xa lạ gì. Nay đôi rực bạch hổ quản lý nắm huyết mạch phương pháp, so với cùng kỳ cựu đại hung pháp phải kém hơn rất nhiều, Kỳ Vân nơi nào sẽ sợ nó. Như xuất sinh, cũng dám cản rỡ. Kỳ Vân hét lớn một tiếng, kiếm gỗ bên người mà chuyển, một chiêu kiếm chém ở cặp kia rực bạch hổ trên cánh thịt, người sau bị đau lăn lộn lui lại. Lại dương mắt xem Kỳ Vân thời. Hổ trong mắt cũng là trải rộng ngơ ngác. Kỳ Vân cầm kiếm mà đứng, uy phong lấm lấm. Vẫn còn có thể chiến hay không? Hai cánh bạch hổ lui về bên cạnh, Minh Thường thu hồi bị đẩy lui đấm máu và nước mắt hoàn, đáy lòng cái kia ăn quả đắng á còn không chật vật như vậy quá, tiểu tặc này thực lực, quả nhiên khủng bố a. Chờ nghe hắn nói, tuy rằng bất mãn, nhưng cũng chỉ đành nhẫn khi nói, không đánh. Tiếp tục đánh nhau, chỉ sợ nàng cũng chiếm không tới tiện nghi gì. Kỳ Vân dung cảm địa ha ha cười to. Đem kiếm gỗ một lần nữa xuyên trở lại trên lưng, nghĩa khí can vân nói, nhữ một nữ tử, an là ta chi đối thủ. Minh Thường nghe hắn loại này bán cổ không cổ tìm tử, rất là đau đầu. Tiếp đai hắn tựa hồ muốn xoay người rời đi, đồng nhiên trong lòng hơi động, tiểu tặc này tuy rằng thực lực khủng bố, nhưng khuôn mặt xa lạ, dường như vừa vặn có thể lợi dụng a. Nàng lần này muốn đi địa phương, đang lo chỉ chính mình một người, có chút sức mạnh không đủ, như đến này mãng người giúp đỡ, há không vừa vặn. Cho nên nàng vội vàng nói. Đạo hữu, không biết ngươi xuất từ cái nào môn cái nào tông? Sư thừa người phương nào? Kỳ Vân cười toe toét nói, ta truyền thừa từ sư tộc. Hắn lời này kỳ thực cũng không giả. Minh Thường cũng không dám khinh thường hắn, phía thế giới này lịch sử truyền thừa lâu đời, thời đại thượng cổ có vô số đại năng truyền thuyết, chỉ là ở người đến sau ma hai giới đại chiến sau khi, rất nhiều truyền thuyết đều chôn vùi ở lịch sử chi bên trong. Nhưng ai dám cam đoan, không có cái nào một nhánh, di lưu lại như thế một cái cổ tộc. Huống chi, trước mắt người này kiếm pháp thực tại cao minh. Minh Thường cẩn thận phỏng đoán, chỉ cảm thấy trong đó có rất nhiều tinh diệu biến hóa. Minh Thường mời Kỳ Vân đồng hành tâm tư thì càng nóng, nàng vội vàng nói, đạo hữu, này phượng xào bên trong rộng lớn vô biên, chỉ cần một người, chỉ sợ rất khó hội có thu hoạch, chúng ta sao không liên thủ. Kỳ Vân nhưng không tình nguyện lắm cùng nàng đồng hành, vì lẽ đó giả vờ lô mang nói, muốn như cần gì dùng. Minh Thường, nàng nghe Kỳ Vân này quái lạ thố tử, thực sự rất là đau đầu. Nàng suy đoán, đối phương rất khả năng là muốn nói, muốn nàng làm gì. Lại như thế bị miệt thị. Nhưng Minh Thường trái lại chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, cũng không tức giận, đối phương nhìn chính là một cái mãng người, với hắn tính toán chuyện như vậy làm cái gì. Minh Thường cố ý nói, ta biết một nơi, có thể tìm hiểu kiếm pháp. Nhưng Kỳ Vân nhưng một mặt khinh thường nói, lấy ta chi kiếm pháp, tiên dùng tìm hiểu cái khác. Minh Thường thổ huyết, liền chưa từng thấy bực này cuồng ngạo người. Nhưng Kỳ Vân càng là nói như vậy, nàng trái lại càng đối với Kỳ Vân không cái gì cảnh giác, vội vàng nói, hắn sơn chi thạch, có thể công ngọc. Lại nói, ngươi cũng có thể bàng quan một thoáng, phê bình một thoáng trong đó sai mậu chỗ A. Kỳ Vân vốn là không có ý định cùng với nàng đồng hành, chỉ là cố ý trang lỗ mãng, thật đem vô ý mạo phạm chuyện của nàng che giấu được. Bất quá nghe nàng vừa nói như thế, đáy lòng nhất thời có chút động lòng. Liền thấy Kỳ Vân lộ làm ra một bộ suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt, sau đó một mặt rất tán thành gật đầu, nói rất có lý, cực kỳ. Phía trước dẫn đường, đợi ta phê phán một thoáng đi. Minh Thường đáy lòng âm thầm đắc ý, nàng cảm thấy, nàng là tìm tới làm sao cùng cái tên này giao lưu bí quyết rồi. Nhìn người sau ngẩng đầu mà bước dáng dấp, Minh Thường trong lòng cười gằn, xem ngươi tiểu tặc này, không bị cô nương chơi đùa làm với cổ tay trong lúc đó. Đương nhiên, cân nhắc đến đã đáp ứng rồi này mãng người muốn phê bình cái khác kiếm pháp, vì lẽ đó Minh Thường cân nhắc, cũng không có trước tiên đi nàng mục đích thực sự địa, trái lại là trước tiên vòng tới các nàng tông môn đánh dấu một cái có thể tìm hiểu kiếm pháp vị trí. Trước tiên cho hắn điểm ngon ngọt, còn sầu hắn không động lòng. Minh Thường liền muốn ngồi trên hai cánh bạch hổ, phía trước dẫn đường, nhưng không ngờ, Kỳ Vân không chút khách khí địa tung người một cái, càng là giành trước nhảy lên cái kia bạch hổ. Cặp kia rực bạch hổ kinh nộ, liên tục rít gào, thân thể không được đong đưa, muốn đem Kỳ Vân bỏ rơi đến. Kỳ Vân nhưng là một cái tát vô vào cái kia bạch hổ trên đầu, như con mèo nhỏ, muốn thi ta kiếm hay không. Cặp kia rực bạch hổ cũng ăn qua Kỳ Vân kiếm quần xị, bị người sau như thế một thoáng, nhất thời không dám quá kiêu ngạo, chỉ lấy hoa nước ánh mắt nhìn phía Minh Thường. Minh Thường hiển nhiên cũng không ngờ tới, Kỳ Vân lại đến rồi như thế một tay, nàng cũng rất là đau đầu, này mãng người mặc dù tốt kích dễ lừa, nhưng quả thật có chút thời điểm cũng rất làm người nhức đầu. A Minh Thường không thể làm gì khác hơn là cười khăn nói, đạo hữu, này bạch hổ là nhà ta từ nhỏ nuôi lớn, có chút dã, sợ nó không lớn nghe lời ngươi. Không ngờ, Kỳ Vân nhưng là hảo khí can vân nói, dám không từ ta, lấy kiếm thi chi. Minh Thường, hàng này có thể hay không đừng động một chút là lấy kiếm thí chi a. Bất đắc dĩ, Minh Thường không thể làm gì khác hơn là bóp mũi lại nhịn, khoảng chừng trái phải cũng không tính quá xa, liền tùy vào tiểu tặc này ở phía trên cưỡi đi. Kỳ Vân còn đổi khách làm chủ, vẫn còn có thừa, đến hay không? Minh Thường nhìn cặp kia rực bạch hổ chật hẹp phần lưng, hai cánh duỗi ra, để cho người cưỡi địa phương cũng không nhiều. Như chính mình cũng lại cưỡi đi, không thể thiếu muốn cùng tiểu tặc này ra thịt dán vào nhau. Vì lẽ đó Minh Thường quả đoán lắc đầu liên tục, phủ, phủ. Kỳ Vân cũng không nói nhiều, hai chân dùng sức, đi. La to một tiếng, điều khiển cái kia bạch hổ bay lên. Minh Thường không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ ở phía dưới theo. Chương 43, Ngoa thú. Lại nói Kỳ Vân cưới hai cánh bạch hổ tiêu sái ở mặt trước phi hành, bạch hổ chủ nhân chân chính Minh Thường, thì lại một mặt khó chịu ở phía sau đuổi. Không chốc lát, Kỳ Vân không thể không điều động bạch hổ dừng lại. Nhìn mặt sau khẩn cản chậm cản đuổi theo Minh Thường nói, như quá chậm. Minh Thường suýt nữa phun ra một ngụm máu đến. Còn như quá chậm. Không phải là lão nhân gia ngài đem hai cánh của nàng bạch hổ cho mạnh mẽ chiếm lấy sao? Minh Thường đấy lòng được kêu là một cái oán nghiệm không nói gì. Nhưng nàng là đánh chết sẽ không cùng tiểu tặc này đồng thời kỵ bạch hổ. Vì lẽ đó Minh Thường chỉ có thể triển khai thân pháp, ở rừng rậm trong lúc đó không được qua lại. Hai cánh bạch hổ phi hành lên tất nhiên là nhanh hơn Minh Thường trên rất nhiều. Kỳ Vân không thể không bay lượn một lúc, liền dừng lại chờ Minh Thường một lát. Kỳ Vân không biết lộ A. Khoảng chừng, trái phải chờ cũng kẻ nhạt, Kỳ Vân thẳng thắn điều khiển hai cánh bạch hổ ở trong rừng rậm chung quanh cướp đốt giết hiếp. Nay phượng xào bên trong không gian linh khí dồi dào, vì lẽ đó này trong rừng rậm, cũng không có thiếu linh dược quý giá, mạnh mẽ yêu thú. Kỳ Vân cưới hai cánh bạch hổ bốn phía tìm tòi, rất nhanh sẽ đem nơi này quấy nhiễu long trời lở đất, thực tại đánh giết không ít yêu thú, cũng hái không ít linh dược. Đặc biệt lệnh Kỳ Vân mừng rỡ chính là, hắn hái một cây dược thảo thời, càng từ phía dưới thoát ra một con thỏ dáng dấp yêu thú. Yêu thú kia vừa thấy hai cánh bạch hổ, nhất thời liền bị kinh sợ, vội vàng mà chạy. Kỳ Vân mắt sắc, thoáng nhìn bên dưới liền thấy rõ, này nhưng là một con ngoa thú. Ngoa hình thú tự thỏ, chất thịt nhất là ngon, Kỳ Vân phát hiện sau, cũng là không nhịn được thèm ăn nhỏ dãi. Đương nhiên, này con ngoa thú, khẳng định cũng chỉ là có thượng cổ ngoa thú huyết mạch mà thôi. Bất quá, Kỳ Vân cũng âm thầm buồn cười, tương truyền, đã ăn ngoa thú sau khi, sẽ luôn không đúng, cũng tức sẽ không nói nói thật. Bây giờ mình và này tiểu nha đầu đều là từng người mang ý xấu riêng, ai cũng không có nói thật ra, đúng là vừa vẫn thích hợp đến ăn này ngoa thú. Này ngoa thú tuy rằng không được nào thoán, nhưng cũng làm sao có thể chạy thoát được Kỳ Vân lòng bàn tay. Kỳ Vân triển khai 10 trượng kiếm pháp, rất mau đem cái kia ngoa thú đánh giết. Lúc này hắn đã lại chạy ở đằng trước, khoảng chừng, trái phải ở chỗ này chờ cũng là chờ, Kỳ Vân nhìn này nhất là ngon ngoa thú, nhất thời liền động tâm tư. Đôn một hoa canh thị tốt nhất. Kỳ Vân nghĩ đến liền động, lúc này lấy ra hắn luyện khí lô, vừa vận này lô nói là lô, kỳ thực ngoại hình cũng càng xem một cái chảo răng rớp. Kỳ Vân mang nước đem luyện khí lô thành tẩy một phen, mà sau sẽ thịt thỏ cắt nát, phối hợp hắn bên người mang theo hành, gừng, toán chờ chút các loại đồ gia vị, nồng đậm địa nấu một hoa thỏ thang. Kỳ Vân này nấu nướng trình độ quyết định không có gì nói, không chốc lát, thỏ thang sôi trào lên, một luồng nồng nặc hương vị đã xông vào mũi. Kỳ Vân hiểu một cái nếm trải thường, chỉ cảm thấy hương vị nhất thời phủ kín toàn bộ miệng lưỡi. Hắn lại cắp lên một khối thịt thỏ, này ngoa thú huyết nhục tinh hoa, so với tầm thường thịt thỏ muốn cứng cắp hơn một ít, nhưng đôn thành đầm thang, ăn lên nhưng càng có nhai kỉnh. Kỳ Vân không khỏi liên tục ăn mấy khối, lại uống một đại khẩu thang, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái. Kỳ Vân cũng không keo kiệt, từ cái kia luyện khí lô bên trong mò ra một đại khối thịt thỏ, ném cho hai cánh bạch hổ. Hương vị kích thích bên dưới, hai cánh bạch hổ chỉ thoáng do dự, liền không nhịn được nhích tới gần, cẩn thận mà đem khối này thịt thỏ hàm lên, mấy cái liền nuốt xuống, ngon mùi vị trong nháy mắt truyền ra, để nó hết thể lỗ chân lông đều phảng phất mở ra. Ăn quá ngon rồi. Hai cánh bạch hổ cũng không khỏi nhìn phía Kỳ Vân, trong miệng không được phát sinh tiếng gầm nhẹ, ngụm nước đều sắp chảy xuống. Kỳ Vân ha ha nở nụ cười, lại ném cho cặp kia rực bạch hổ mấy khối. Hai cánh bạch hổ mấy cái liền cho nuốt xuống, ngụm nước không được từ khỏe miệng nhỏ xuống đến, hiển nhiên ăn rất thơm. Bất quá, cái kia ngoa thú bên trong bao hàm huyết nhục tinh hoa tăng ra, hai cánh bạch hổ cũng không dám ăn nhiều, vội vã phục ở một bên, vận chuyển tiên thiên sinh ra được cổ pháp, bắt đầu luyện hóa lên. Kỳ Vân chính xài được tâm, mặt sau Minh Thường rốt cục chạy tới. Thấy Kỳ Vân, hai cánh bạch hổ đều là liền ăn đái uống, ngẫm lại chính mình nhưng là một đường khổ cực, trong lòng cái kia khó chịu. Nhưng lúc này chính là dùng người thời khắc. Minh Thường không ở tại đấy lòng nhiều lần khuyên cáo chính mình, muốn nhường nhịn, muốn nhường nhịn, muốn nhường nhịn. Kỳ Vân yêu nàng cùng ăn, Minh Thường vốn đang mang trong lòng đề phòng, nhưng không chịu được ngoa thú hương vị, hơn nữa thấy Kỳ Vân ăn thơm ngọt, cũng không giống như là có cái gì tính toán, vì lẽ đó không nhịn được trước tiên thoáng nếm trải một khối nhỏ. Mùi thơm nhất thời lọt vào ngũ tạng lục phủ. Lại lốt như vậy ăn. Minh Thường hai mắt cũng không khỏi một thoáng liền lượng lên, nàng liền vội vàng tiến lên cùng Kỳ Vân cướp ăn lên. Chỉ là, Minh Thường cũng cùng hai cánh bạch hổ sấp xỉ như nhau, không ăn mấy cái, nồng nặc huyết nhục tinh hoa, đã khiến cho nàng không thể không vội vã luyện hóa lên. Dù là như vậy, nàng quanh thân cũng không được lập lòe các loại ánh sáng, luyện hóa thật lâu, mới đưa những máu thịt kia tinh hoa hoàn toàn tiêu hóa. Mà ở trong quá trình này, Kỳ Vân quả thực thật giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên trước sau ở nơi đó miệng lớn ăn uống. Minh Thường cũng là nhìn ra trợn mắt ngoát mồm, tiểu tặc này không hổ là thần bí cổ tộc truyền thừa, đã vậy còn quá có thể ăn. Không lâu lắm, thịt no thang đủ, Kỳ Vân sờ sờ nhô lên đến cái bụng, cặp mắt mang thiểm thiểm, rất, dì mỹ. Nhữ còn biết nơi nào có bực này mỹ thực tử. Minh Thường tức giận nói, không biết. Nàng thiên tân vạn khổ xin mời hàng này lại đây, là muốn cho hắn giúp mình bận điệu, chỗ nào là để hắn ăn uống thỏa thuê đến. Kỳ Vân một mặt tiếc đuối, bất quá cũng không trách móc, nói, dẫn đường. Minh Thường có thể vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa nồng nặc kia huyết nhục tinh hoa, thấy Kỳ Vân đã nghỉ ngơi được rồi muốn chạy đi, nàng cái kia thổ huyết ra bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, tiểu tặc này ăn càng nhiều, chẳng phải so với mình muốn luyện hóa càng lâu. Vì lẽ đó Minh Thường nhẫn nhịn trong bụng phồng lên, đứng dậy, nói cười yên nhiên nói, tốt. Sau đó liền thấy Kỳ Vân đứng dậy, kêu một tiếng, tiểu bạch. Cặp kia rực bạch hổ mới vừa từ Kỳ Vân nơi này đạt được chỗ tốt, tuy rằng ăn không nhiều, nhưng cũng tu vi tiến nhanh. Lúc này thấy Kỳ Vân một kêu to, hơn nữa chi chủ nhân trước Minh Thường cũng không có biểu thị phản đối, vì lẽ đó ngay lập tức sẽ rất ngoan ngoãn địa chạy đến Kỳ Vân trước mặt, ở nơi đó nằm sấp xuống. Minh Thường trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Kỳ Vân nhàn nhã nhảy đến hai cánh bạch hổ trên lưng, ở nơi đó khoanh chân ngồi xuống, dĩ nhiên liền như vậy bắt đầu luyện hóa lên. Chỉ dặn dò hai cánh bạch hổ một tiếng, tùy theo. Minh Thường đã sớm vô lực nhổ nước bọt Kỳ Vân cái kia không ra ngô ra khoai tìm tử. Nàng trong lòng càng não, này bạch hổ lại như thế không lập trường, hai khối thịt thỏ liền đem nó cho thu mua. Bất đắc dĩ, Minh Thường không thể làm gì khác hơn là phía trước dẫn đường. Kỳ Vân lần này cũng không chê nàng chậm, ở hai cánh bạch hổ trên lưng thản nhiên địa luyện hóa cái kia huyết nhục tinh hoa, tu vi không ngừng đột phá. Minh Thường đối với nơi này hiển nhiên muốn so với Kỳ Vân quen thuộc hơn nhiều, nàng mấy lần di động biến hướng đều là không chút do dự. Rất nhanh, ở Minh Thường dẫn dắt đi, bọn họ một nhóm hai người xuyên ra rừng rậm, đi tới một chỗ thấp ao bên trong thung lũng. Chương 44, ngồi bất động nộ kiếm. Minh Thường ở này thung lũng nơi dừng lại, Kỳ Vân mới ung dung thong thả địa theo tới, từ hai cánh bạch hổ trên lưng nhảy xuống, nơi này hay không? Một đường tới rồi, hắn đã lại nhiều thông suốt một hiếu. Minh Thường nhìn người sau thoải mái lười biếng dối người, chính mình nhưng là chạy có chút thở hổn hển, trong lòng cái kia khó chịu à. Nàng tức giận nói, liền nơi này. Dẫn đường. Kỳ Vân bệ vệ địa đạo, đây là nơi nào? Dùng người thời khắc dùng người thời khắc dùng người thời khắc Minh Thường ở đáy lòng nhiều lần giới cáo chính mình. Cho nên nàng đè xuống trong lòng khó chịu, đem tình huống của nơi này, đơn giản hướng về Kỳ Vân giới thiệu một phen. Minh Thường nói, người bên ngoài chỉ biết này phượng xào không gian, là chúng ta Thanh Châu chúng đệ tử thí luyện chỗ, có thể từ bên trong chọn lựa ra hơn hẳn đệ tử, tiến vào tẩy luyện trì tẩy luyện. Nhưng kỳ thực, rất nhiều người cũng không biết, này phượng xào, kỳ thực cũng là ngày xưa người ma đại chiến sau khi, giam giữ ma tộc một ít tù binh địa phương. Kỳ Vân hai mắt không khỏi mở sáng, bất quá bị hắn rất tốt mà che giấu đi. Người ma cuộc chiến, ta biết. Minh Thường cũng không có quá tính toán Kỳ Vân nói, kế tục giới thiệu, những kia ma tộc bị đại năng giả môn giam giữ ở đây, bọn họ bên người mang theo các loại pháp bảo, bí pháp truyền thừa, tài nguyên, bộ tộc ta đại năng giả đương nhiên không lọt mắt, vì lẽ đó rất nhiều cũng là ở lại nơi này. Hơn nữa, còn có một chút ma tộc, bởi vì tự biết không cách nào từ nơi này thoát thân, vì lẽ đó bọn họ cũng đem truyền thừa của chính mình lưu lại. Nơi này chính là trong đó một chỗ lao tù. Kỳ Vân nhất thời thấy hứng thú. Đang khi nói chuyện, Minh Thường cũng phía trước dẫn đường, dẫn Kỳ Vân lướt vào trong cốc. Tuy rằng nơi này đã sớm bị bọn họ Bạch Phượng Tông tiền bối thăm dò quá, nhưng cũng không dám hứa chắc lần này không có ai xông tới, vì lẽ đó Minh Thường vẫn như cũ rất là cẩn thận. Hai người rất mau vào trong cốc, theo một cái bốn lượn hang động, một đường thâm nhập đi vào. Đến hang động nơi sâu xa nhất thời điểm, thì có một đạo khô héo bóng người quay lưng bọn họ, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên người xương cốt bất ngờ nổi lên. Banh trực mạnh mẽ, phảng phất lộ ra vô cùng sức mạnh. Kỳ Vân đi tới khoảng 10 trượng thời điểm, đã cảm giác được một sự ngưng trọng áp lực, như có thực chất. Chỉ có điều, bóng người kia hai tay, hai chân, đều các bị một cái có tới thủ đoạn độ lớn xích sắt khảo khóa lại, xích sắt trên có khắc các loại phức tạp văn án, hiện ra điểm điểm ánh sáng màu xanh, hiển nhiên không phải phàm khí. Thái, yêu nghiệt phương nào? Kỳ Vân một cái kiếm bộ cướp ở Minh Thường đằng trước, hướng về cái kia ngồi xếp bằng bóng người hét lớn một tiếng. Minh Thường buồn cười, từ Kỳ Vân bên cạnh xuyên qua, được rồi, chỉ là cái người chết thôi. Kỳ Vân đương nhiên sớm nhận ra là cái người chết, bất quá trang cái dáng vẻ thôi, nghe vậy mới thu hồi kiếm gỗ, dũng cảm nói, tung không chết người, ta cũng không sợ. Hai người phụ cận, mới phát hiện người kia từ lâu chết đi không biết bao lâu. Từ người ma cuộc chiến cho tới bây giờ, đã không biết bao nhiêu năm qua đi. Tháng năm lâu dài như thế, dù là này ma tộc sau khi thực lực phi phàm, nhưng cũng không cách nào trường tồn bất hủ. Kỳ Vân hai người chuyển tới trước người của hắn, liền thấy hắn trước người trên vách đá có khắc vô số ngổn ngang vết kiếm, quả thực dường như tiểu nhi vẽ xấu bình thường. Minh Thường có chút đắc ý, nói, thế nào? Nhìn chỉ giống là không hề quý tích chứ. Kỳ thực nơi này dấu ấn, đã bị phát hiện rất lâu, nhưng đại gia đều không nhìn ra đầu mối gì. Mãi đến tận hơn 3.000 năm trước, ta tông một vị tiền bối ngẫu nhiên đi tới nơi này, hắn sở trường về kiếm thuật, lúc này mới quan sát ra mấy phần huyền ảo. Lại ở đây khoanh chân khổ tham nhiều năm, nhiều lần tiến vào phượng xào thí luyện, mới ngộ ra. Nói đến thổn thức. Những này cũng là Minh Như để trưởng lão từ nhỏ đối với nàng nói tới, bọn họ Bạch Phượng Tông vị tiền bối kia, từ nhỏ đã kinh tài diễm diễm, bị cho rằng là Bạch Phượng Tông hậu bối bên trong người số một. Nhưng này năm, ở tất cả mọi người đều rất xem trọng tình huống của hắn dưới, hắn nhưng bởi vì phát hiện nơi này dấu ấn, vui đầu tìm hiểu, mà chính mình từ bỏ thông qua thí luyện cơ hội. Thậm chí liên tiếp mấy năm, vị tiền bối kia đều từ đầu đến cuối không có thông qua thí luyện. ở trong mắt người ngoài, hắn tự nhiên là lưu lạc. Vô số người tiếc hận, cười nhạo. Nhưng mấy năm sau, hắn nhưng là từ nơi này ngộ ra một bộ kiếm pháp. Sau đó một lần nữa xuất thế, một lần khiếp sợ toàn bộ Bạch Phượng Tông. Vì lẽ đó, Bạch Phượng Tông tiến vào Phượng Xảo thí luyện đệ tử, chỉ cần có khả năng, hầu như đều sẽ tới nơi này đi tới một phen. Ước ao có thể tìm hiểu ra điểm cái gì? Đương nhiên, muốn là rất nghĩ, nhưng kỳ thực nơi này dấu ấn cực kỳ phức tạp, hơn nữa lại ngổn ngang không có quy luật, vì lẽ đó, nếu không có kiếm thuật trình độ thâm hậu, cũng rất khó từ bên trong lĩnh ngộ cái gì. Minh Thường giới thiệu sơ lược một phen, nhưng vừa nghiêng đầu, đã thấy Kỳ Vân Cảng nhưng đã là ở thời khắc đó ngân trước khoanh chân ngồi xuống, hai mắt không hề nháy địa nhìn chằm chằm dấu ấn, vẻ mặt không được biến hóa, dường như ở tìm hiểu bình thường. Sớm không có nghe nàng đang nói cái gì rồi. Minh Thường không khỏi lại vừa bực mình vừa buồn cười, cũng vì hơi kinh ngạc, tiểu tặc này, đã vậy còn quá nhanh thì có cảm ngộ. Hắn ở kiếm pháp trên trình độ quả nhiên rất cao a. Hiển nhiên, chính là bởi vì Kỳ Vân kiếm pháp trình độ cao, cho nên mới có thể hiểu được sâu, lý giải sâu hơn, mới thăm ngộ ngộ ra chút huyền diệu. Đương nhiên, lúc này Minh Thường dù như thế nào cũng không sẽ nghĩ tới, Kỳ Vân này ngồi xuống, càng là tọa ra một vị tương lai kiếm thuật tông sư. Kỳ Vân ngồi xuống chính là ba ngày, vẫn không nhúc nhích. Nhưng thân hình hắn tuy rằng trước sau bất động, khí tức trên người nhưng ở không được biến hóa. Hơn nữa, bởi vì không ngừng tìm hiểu loại này huyền diệu kiếm pháp, xúc động bản thân khí tức, vì lẽ đó Kỳ Vân không nhưng đối với kiếm pháp lý giải ở tinh tiến, tu vi cũng ở không chỗ ở tăng lên. Cái kia nhìn như ngổn ngang không trương dấu ấn, ở trong mắt Kỳ Vân, liền phảng phất là từng đạo ánh kiếm, không được vung vẩy biến hóa, diễn hóa ra từng luồng không giống khí tức. Lại như đầy trời ngôi sao, dường như bàn cờ cho tới Trung Quốc, chi chít như sao trên trời, ánh sáng mơ hồ. Ngôi sao. Mắt thấy cảnh này, Kỳ Vân mơ hồ có cảm giác, trong óc nhất thời hiện ra một bức chi chít như sao trên trời, sáng sủa rực rỡ đồ án đến. Kỳ Vân không khỏi ngồi xuống, chân khí quần quận lưu chuyển, phảng phất cùng cái kia chu thiên ngôi sao hòa làm một thể. Nhưng chính là Thái Thanh Bát Cảnh Đồ bức vẽ thứ 4. Chi chít như sao trên trời. Thái Thanh Bát Cảnh Đồ chỉ được một bức, liền có thể tu luyện phi tiên, Kỳ Vân trong đầu nhớ tới toàn bộ 8 bức đồ án, chính hắn càng là đã tu luyện tới đệ tứ bức, tu vi tất nhiên là tăng nhanh như gió. Kỳ Vân ở tìm hiểu kiếm pháp thời điểm, Minh Thường nhưng có chút không có việc gì, nàng tới nơi này cũng không phải lần đầu tiên, vì lẽ đó trước đã từng tìm hiểu tới. Chỉ là, nàng cũng không vô cùng am hiểu kiếm pháp, vì lẽ đó lý giải không nhiều. Kỳ thực, vậy cũng là một cái đầu cơ trục lợi biện pháp, đặc biệt đối với Bạch Phượng Tông như vậy đại tông môn. Bọn họ trong tông môn đệ tử kiệt xuất, căn bản sẽ không cân nhắc không cách nào được tẩy luyện trì tẩy luyện cơ hội, vì lẽ đó, đối với bọn họ tới nói, tiến vào Phượng Xảo thí luyện, cũng là một loại cơ duyên. Bởi vậy, những đệ tử này thường thường hội nhiều lần đi vào, tranh thủ các loại tài nguyên tu luyện. Chỉ có đến bọn họ cảm thấy không có càng nhiều tiền lời, mới hội cướp một khối Phượng Xảo lệnh, tiến hành tẩy luyện. Minh Thường có chút đau đầu, tiểu tặc này vẫn đúng là có thể lĩnh ngộ a. Đều nhiều ngày như vậy rồi. Gọi hắn lên. Minh Thường có thể không tính nhẫn mại vẫn ở chỗ này chờ Kỳ Vân. Cho nên nàng đến Kỳ Vân trước mặt, vỗ một cái người sau vai, này. Nhưng mà, Kỳ Vân đang tự cảm ngộ kiếm pháp, Minh Thường đống nhiên gần người, khí thế cảm ứng bên dưới, Kỳ Vân đã một chiều kiếm đâm ra. Hắn cũng không phải là có ý thức xuất kiếm, chỉ là tự phát ứng kích mà ra, nhưng chiêu kiếm này, vẫn như cũ dường như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, huyền diệu không gì tả nổi. Chương 45, Kiếm pháp nhập vi. Lại một lần. Minh Thường kinh hãi, đồng thời đáy lòng rất là bị phẫn. Làm sao cũng không nghĩ tới, Kỳ Vân đông nhiên hội đâm ra như thế một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm đâm tới, trong mắt của nàng thật giống như bị ánh kiếm trải rộng, ở khắp mọi nơi, không đủ ngang hàng. Minh Thường kinh hãi bên dưới vội vã lấy ra trong tay ngọc thước, đem quanh thân bao quanh bảo vệ. Nhưng chiêu kiếm này đánh vào ngọc thước trên, nhưng là liên tiếp phát sinh bảy thanh lanh lảnh dễ nghe tiếng va chạm vang lên, quả thực dường như một khúc du dương mà lên nhạc khúc bình thường. Nhưng mà, thanh âm du dương, nhưng không che lấp được chiêu kiếm này uy lực, Minh Thường đã là từ lần thứ nhất va chạm bắt đầu, liền vươn mình lùi về sau, nhưng chiêu kiếm này nhưng hàm vĩ mà tới, dường như rồi bâu lấy mật, đưa nàng vững vàng khóa lại. Minh Thường không thể không chật vật lăn lộn đến mấy lần, mới rốt cục chạy trốn chiêu kiếm này bao trùm, trong lòng vẫn như cũ ầm ầm nhảy lên. Thật là khủng khiếp một chiêu kiếm A. Dường như tử. So với trước đây càng mạnh hơn rất nhiều. Minh Thường đáy lòng kinh ngạc. Lẽ nào Kỳ Vân tìm hiểu nơi này lưu dấu ấn, mới ngăn ngắn 3 ngày công phu, cũng đã có như vậy tiến cảnh trình độ sao? Nàng cũng là thảm, liên tiếp 2 lần bị Kỳ Vân một chiêu kiếm đánh bại. Minh Thường cẩn thận thể ngộ, Kỳ Vân chiêu kiếm này, rõ ràng đã có một chút nhập vi mùi vị. Kiếm pháp cũng là đạo, vì lẽ đó tu tiên giới để cho tiện, cũng đem kiếm pháp chi đạo làm một chút đại khái phân chia, lúc mới đầu, chỉ là kiếm pháp, còn muốn theo pháp luật, theo khuôn phép cũ xuất kiếm. Đây là kiếm pháp sơ tiết học cảnh giới. Sau đó kiếm pháp không ngừng tinh thâm, từ từ tiến vào nhập vi, trưởng khống nhập vi, đối với kiếm pháp có cẩn thận mà chuẩn xác khống chế. Nhập vi sau khi, nhưng là thiên nhân hợp nhất. Kiếm pháp cùng thiên địa đại đạo dung hợp với nhau, mỗi một kiếm đều có trời đất vai. Thiên nhân hợp nhất sau khi, chính là cảm ngộ kiếm pháp đạo. Thuật cực điểm, thì lại gần với nói. Ban đầu kiếm pháp cũng được, kiếm pháp nhập vi cũng được, thiên nhân hợp nhất cũng được, đều chỉ là thuật phương diện, mà chỉ có những này tu luyện viên mãn, mới có thể dính đến cảm ngộ kiếm đạo. Kỳ Vân tuy chỉ là nắm giữ đến kiếm pháp nhập vi, nhưng ở hắn ở độ tuổi này, hắn cái này tu vi cảnh giới, thật sự rất hiếm thấy. Không hổ là tinh tu kiếm pháp cổ tộc truyền thừa a. Minh Thường cũng không khỏi có chút ước ao, thế gian không thiếu kiếm tiên nhất lưu truyền thừa, kiếm vị là bách binh chi tổ, kiếm pháp có thể đạt đến nhập vi cảnh giới, chí ít đối mặt cùng cảnh giới tuyển thủ thời điểm, đều có kỹ xảo trên nghiền ép ưu thế. Thực sự là tiện nghi tiểu tặc này. Kỳ Vân đã lại bàn ngồi xuống lại, dường như đối với vừa nãy một chiêu kiếm như không có cảm giác. Minh Thường không nhịn được cũng là lại vừa bực mình vừa buồn cười, chính mình vốn là dẫn hắn lại đây, để hắn thường điểm ngon ngọt, có thể để cho hắn cho mình sử dụng, ai có thể nghĩ tới, lại lập tức kiếm pháp tăng lên tới nhập vi cảnh giới. Bất quá, như vậy cũng tốt, thực lực của hắn càng mạnh, đối với sự giúp đỡ của chính mình tự nhiên cũng lại càng lớn. Minh Thường chỉ thật kiên nhẫn chờ đợi. Cũng may Phượng Sao lệnh phân bố các nơi, vừa bắt đầu trừ một chút người may mắn ở ngoài, phần lớn chỉ sợ đều còn không biết giấu ở nơi nào. Vì lẽ đó, chân chính tranh cướp Phượng Sao lệnh, chí ít cũng ở 10 ngày nửa tháng sau. Ngược lại không gấp. Loáng một cái lại là 3 ngày, ngày hôm đó, Minh Thường đang tu luyện, chợt nghe cửa truyền đến tiếng nói chuyện. Ha ha, hai vị đạo hữu, xin mời theo ta tiến vào. Hả? Minh Thường trong lòng hơi động, cảm thấy âm thanh này hết sức quen thuộc, chẳng lẽ là bọn họ Bạch Phượng Tông tông chủ Thôi Kiếm Du đệ tử, Thôi Dương sao? Bọn họ tuy rằng cùng là Bạch Phượng Tông môn hạ, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cạnh tranh khá là kịch liệt. Tiếp theo là một âm thanh khác. Nơi này chính là đạo hữu nói tới, lưu lại kiếm pháp truyền thừa cái kia người của ma tộc tù nơi sao? Chính là. Thôi Dương cười nói. Sau đó lại là một cái thanh âm bất đồng, nếu như thật có thể có thu hoạch, nhất định phải cảm tạ Thôi đạo hữu. Thôi Dương chờ chính là câu này, nghe vậy không khỏi vui vẻ nói. Các vị không ngại trước tiên tìm hiểu một phen. Nếu có thu hoạch nói, thật là có một việc sự tình, muốn làm phiền các vị hỗ trợ. Dễ bàn, dễ bàn. Hai người kia đều qua loa địa đáp. Hiển nhiên, ai cũng không đốc, tự nhiên đều biết không thấy thỏ không thả chim ưng đạo lý. Thôi Dương cũng không nói nhiều, rất nhanh liền có mấy người quẹo góc sừng, cũng tiến vào này một huyệt động nơi sâu xa, vừa vặn cùng Kỳ Vân, Minh Thường bọn họ gặp được. Minh Thường cùng Thôi Dương hai người liếc nhau một cái, đều là ngầm hiểu ý. Nơi này, kỳ thực cũng coi như là Bạch Phượng Tông đệ tử, thường thường lấy ra ban ơn lấy lòng một chỗ. Bạch Phượng Tông đệ tử nòng cốt, đều biết nơi này. Vừa đến đây, nơi này xác thực có khắc kiếm pháp truyền thừa, rất có thể dọa dẫm người. Thứ hai đây, tuy nói có kiếm pháp truyền thừa, nhưng kỳ thực chỉ là một ít lộn xộn dấu ấn, rất khó từ bên trong lĩnh ngộ được cái gì. Minh Thường sư muội. Thôi Dương tựa như cười mà không phải cười địa bắt chuyện một tiếng. Thôi Dương sư huynh. Minh Thường cũng nói. Thôi Dương mặt sau còn theo hai, ba cái Bạch Phượng Tông đệ tử, tất cả lên cùng Minh Thường gặp lại một phen. Còn mặt khác hai cái bị Thôi Dương bọn họ dẫn tới đây, thấy mọi người đều biết, cũng là thả lỏng đề phòng, bắt đầu nhìn về phía trên đất dấu ấn. Thôi Dương quay đầu ra hiệu dưới, phía sau hắn một cái Bạch Phượng Tông đệ tử lúc này tiến lên, khẽ mỉm cười, hai vị đạo hữu, những dấu ấn này nhìn như lộn xộn, kỳ thực trong đó khác có huyền cơ. Hắn nói tới nội dung, cùng Minh Thường trước đối với Kỳ Vân nói tới sắp xỉ như nhau. Hai người kia trên mặt đều là thay đổi sắc mặt, hiển nhiên rất là động lòng. Hai người đều không chút khách khí địa đẩy ra phía trước, ngay khi Kỳ Vân trước người khoanh chân ngồi xuống đến, bắt đầu toàn lực tìm hiểu kiếm pháp. Một người trong đó, càng là đưa tay ở vết kiếm kia mặt trên nhiều lần hoa hoa, tỏ rõ vẻ thán phục vẻ. Tên còn lại tuy không có tiến lên, nhưng ở phía sau cũng là khua tay múa chân dáng dấp. So sánh với đó, Kỳ Vân nhưng là yên tĩnh có thêm. Thôi Dương sư huynh, không biết hai người này lai lịch gì? Minh Thường hỏi. Thôi Dương trong thần sắc khá là đắc ý, hai người này, một cái là chúng ta Thanh Châu tán tu vệ thần đạo hữu, hắn ngẫu nhiên được một vị kiếm tu truyền thừa, bây giờ đã thông suốt 81 nơi khiếu huyệt, kiếm pháp nhanh chóng cực kỳ. Bên cạnh vị này, là chúng ta Thanh Châu vệ kiếm các cao mục sư huynh, hắn cũng thông suốt 80 nơi khiếu huyệt, hơn nữa kiếm pháp truyền tự danh môn, hết sức lợi hại. Minh Thường cũng không khỏi ước ao, rất hiển nhiên, Thôi Dương mời tới hai vị này giúp đỡ, đều là Thanh Châu có chút danh tiếng thiên tài, thực lực phi phàm. Minh Thường nhìn sang Kỳ Vân, không khỏi khẽ to mày, có chút đoán không được Kỳ Vân để. Kỳ Vân, có thể hơn được hai người này. Thôi Dương theo Minh Thường ánh mắt, tự nhiên cũng nhìn thấy ngồi xếp bằng ở dấu ấn trước tìm hiểu Kỳ Vân, mới chỉ thông suốt 39 khiếu. Thôi Dương không khỏi lộ ra buồn cười vẻ mặt. Cố nhiên, tu vi cũng không có nghĩa là thực lực, nhưng tu vi nhưng đối với thực lực ảnh hưởng rất lớn. Đơn giản nhất một cái ví dụ, 3 tuổi tiểu nhi, kỹ xảo cao đến đâu, lại há có thể cùng một người trưởng thành so với. Thôi Dương cười nói, Minh Thường sư muội, yêu cầu của ngươi lúc nào như thế thấp. Minh Thường vốn là cảm thấy, đối với Kỳ Vân thực lực khá có lòng tin. Nhưng nhìn thấy Thôi Dương mời tới hai người này, không khỏi liền mất tự tin, chỉ cứng nói, đến tột cùng hiệu quả làm sao, còn nói không chắc đây. Thôi Dương thản nhiên nở nụ cười, nhìn ra Minh Thường miệng cọp gan thỏ. Chương 46, Ngộ Kiếm. Thôi Dương, Minh Thường bọn họ lần này đi vào, đều là mang theo nhiệm vụ. Vì lẽ đó, bất luận là Minh Thường vẫn là Thôi Dương, đều dùng ra các loại thủ đoạn, đến xin mời tông môn ở ngoài hảo thủ đến phụ trợ. Nguyên bản Thôi Dương đối với Minh Thường cũng là cực kỳ coi trọng, người sau là Minh Như để chắc gái, quan hệ thân mật. Hơn nữa Minh Như để lại xưa nay tự bên, biết Minh Thường muốn sau khi đi vào, nhất định phải dành cho nàng các loại tài nguyên, dùng để mời chào giúp đỡ. Đây chính là hắn không kịp. Thôi Dương tuy cũng là Thôi Kiếm Du tông chủ ưu ái đệ tử, tuy rằng hắn cũng họ Thôi, cùng Thôi Kiếm Du tông chủ xuất từ cùng tộc. Nhưng kỳ thực, quan hệ của hai người đã xa. Thế nhưng, lần này gặp lại, Minh Thường lại chỉ mời chào một người, còn vẹn vẹn thông suốt 39 khiếu. Thôi Dương nhất thời vừa mừng vừa sợ. Minh Thường không đáng để lo rồi. Cho tới Minh Thường, nàng tuy rằng từng trải qua Kỳ Vân lợi hại, nhưng người sau dù sao chỉ thông suốt 39 khiếu, muốn nói hắn có thể thắng được Vệ Thần, Cao Mục hai người. Minh Thường chính mình cũng là không có cái gì tự tin. Nàng không khỏi âm thầm hối hận, có thể nào nghĩ đến, Kỳ Vân lại có thể ở đây khoanh chân ngộ kiếm, tìm hiểu thời gian dài như vậy. Chỉ sơ lược đợi một canh giờ, Vệ Thần cùng Cao Mục cũng đã trước sau kết thúc hiểu kiếm. Thôi Dương cười nói, hai vị thu hoạch làm sao? Vệ Thần một mặt kinh hỉ, đa tạ đạo hữu. Nơi này dấu ấn, xác thực cất dấu rất là kiếm pháp tinh diệu truyền thừa, chỉ là, mặt ngoài nhìn như hỗn độn, vì lẽ đó người bình thường dễ dàng cảm ngộ không tới. Ta cũng là gặp may đúng dịp, đạt được thượng cổ tán tu để lại dưới truyền thừa, tu luyện qua ngộ tâm kiếm, lúc này mới có thể lĩnh ngộ một, hai. Hắn này thố từ tuy rằng khiêm tốn, nhưng kỳ thực trên mặt nhưng rất có đến sắc. Rất hiển nhiên, có thể hơi có đoạt được, cũng là để hắn khá là khoe khoang sự tình. Mà Bạch Phượng Tông đệ tử, cũng đa số lộ ra bội phục vẻ mặt. Bọn họ tông môn đã sớm phát hiện chỗ này lao tù, nhưng mãi cho đến 3.000 năm trước, Bạch Phượng Tông vị tiền bối kia đột nhiên xuất hiện, mới ở đây cảm ngộ đến kiếm pháp. Hơn nữa, cũng phân là nhiều lần, mới có thể lĩnh ngộ hoàn toàn. Nay Vệ Thần lần thứ nhất lĩnh ngộ dấu ấn, cũng đã hơi có đoạt được, có thể thấy được người sau ở kiếm pháp trên thiên phú cũng khá. Đương nhiên, sợ cũng có hắn ngộ tâm kiếm công lao. Một bên Cao Mục cũng là gật đầu, tán thành Vệ Thần lời giải thích, thời khắc này ngân sắc thực rất khó cảm ngộ. Nếu không có ta có dạng pháp khí bên người, chỉ sợ cũng không lớn dễ dàng lĩnh ngộ. Cho tới là cái gì pháp khí, hắn lại không chịu nói thẳng. Nhìn thấy Vệ Thần, Cao Mục đều dồn dập có lĩnh ngộ, Thôi Dương không khỏi càng vui hơn, nơi này dấu ấn tuy rằng tinh diệu, nhưng cũng không phải là ta Bạch Phượng Tông quản lý nắm, huyền diệu cao thâm nhất một chỗ. Ta còn biết một chỗ, tàng dưới đất một chỗ bên trong cung điện, căn cứ ta Bạch Phượng Tông cái khác tiền bối, đến Phượng Sao nơi này thí luyện thời thăm dò, bên trong ngày xưa hẳn là giam cầm một vị kim đan chân nhân. Hắn lưu lại truyền thừa, chí ít cũng có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh giới viên mãn. Chỉ là, chu vi bố trí cấm chế mạnh mẽ, khó có thể xông vào, mong rằng hai vị đạo hữu có thể làm cứu viện. Như đạt được truyền thừa, nguyện cùng hai vị đạo hữu một đạo tìm hiểu. Mặc dù là Bạch Phượng Tông, trúc cơ tu sĩ cũng không nhiều, vì lẽ đó nếu như có thể được một môn có thể tu luyện tới trúc cơ viên mãn pháp môn, cái kia hầu như là có thể cho rằng một bộ tông môn căn cơ công pháp đến dùng. Bởi vậy, mỗi một lần Phượng Xảo thí luyện thời, Bạch Phượng Tông đều không tiếc tiêu tốn to lớn khí lực, để tông môn đệ tử nòng cốt có thể xông vào cấm chế bên trong, tìm hiểu công pháp, tranh thủ lĩnh ngộ hoàn toàn. Chỉ là bởi vì cái kia nơi cấm chế thực sự gian nan, dù cho có may mắn xông vào, cũng thu hoạch không nhiều. Nhưng đối với Bạch Phượng Tông đệ tử nòng cốt tới nói, đều rất muốn thử một lần, vạn nhất có thể có lĩnh ngộ nói, tuyệt đối là vì là tông môn lập xuống đại công. Còn sâu không có khen thưởng sao? Chỉ là, Bạch Phượng Tông bên trong cũng là phe phái săn sát, vì lẽ đó mọi người trong lúc đó đều ở cạnh tranh. Vì lẽ đó, Thôi Dương cùng Minh Thường trong lúc đó mới hơi có chút minh tranh ám đấu. Điều này cũng không có cách nào. Vệ thần cùng Cao Mục đương nhiên rõ ràng, Thôi Dương không tiếc đem bực này bí ẩn truyền thừa bạo lộ ra, khẳng định là có mưu đồ. Bất quá, hai người một giả đạt được hắn chỗ tốt, hai người xác thực đối với nơi đó rất là tò mò, vì lẽ đó liếc mắt nhìn nhau, cũng có chút động tâm. Vậy cũng là có thể tu luyện tới trúc cơ viên mãn công pháp A. Vệ thần trước tiên nói, Thôi Dương đạo hữu, chúng ta quá khứ thử một lần cũng không ngại, nhưng nếu có nguy hiểm gì. Thôi Dương ngắt lời cười nói, đạo hữu lo xa rồi. Thực không dám dâu dếm, ta Bạch Phượng Tông cũng thử nghiệm nhiều lần, chưa thành công có, nhưng tổn hại ở bên trong, nhưng là rất ít không có mấy. Các ngươi khi nào nghe nói, ta Bạch Phượng Tông ở Phượng Xào thí luyện thời điểm, có lượng lớn đệ tử tổn hại ở bên trong. Vệ thần cùng Cao Mục ngẫm lại cũng là, liền do Cao Mục nói, như vậy, chúng ta liền vì là Thôi Dương đạo hữu, hơi tận sức mọc đi. Thôi Dương lúc này lại hỉ, vậy ta trước tiên đa tạ hai vị đạo hữu rồi. Minh Thường đấy lòng không khỏi càng sầu. Mấy người ở đây nói rồi một hồi lâu thoại, nhưng Kỳ Vân lại vẫn ở nơi đó khoanh chân ngồi tìm hiểu, trước sau không núp đích. Hơn nữa đến hiện tại, Kỳ Vân khí tức trên người cũng lắng xuống. Quả thực thật giống như là ở bế quan tu luyện bình thường. Vệ thần không khỏi cau mày, Thôi Dương đạo hữu, chúng ta còn muốn đi cướp giật Phượng Xào lệnh, cũng không thể ở đây trì hoãn quá lâu à. Thôi Dương nhìn phía Minh Thường, Minh Thường sư muội, gọi dậy đến hắn, chúng ta một đạo quá khứ chứ. Minh Thường nói, hắn vẫn còn tìm hiểu. Vệ thần không phản đối nói, cái gì ở tìm hiểu? Này đã bao lâu? Ta cùng Cao Mục đạo hữu, đều mỗi người có thủ đoạn, cũng mới chỉ tìm hiểu một canh giờ mà thôi. Người này so với chúng ta trước tiên tới nơi này, lại đã muộn lâu như vậy, lẽ nào có thể là vẫn ở tìm hiểu hay sao? Vệ thần không có nói thẳng, bất qua ý của hắn, tất cả mọi người rõ ràng là đang nói, Kỳ Vân là ở giả vờ giả vịt mà. Kỳ thực Thôi Dương cũng là nghĩ như vậy. Minh Thường nhưng là liên tục cười khổ. Giả vờ giả vịt. Có thể xếp vào 6 ngày. Kỳ Vân nhưng là ở 6 ngày trước, cũng đã khoanh chân ngồi ở chỗ này tìm hiểu a. Mãi cho đến hiện tại cũng không dừng lại. Minh Thường cũng có chút thất kinh. Gọi hắn lên. Thôi Dương cau mày dặn dò bên cạnh một cái đệ tử. Minh Thường có lòng muốn ngăn cản hắn, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, để người này lại thử Kỳ Vân trình độ cũng không ngại. Cho nên nàng trái lại đưa tay đè lại cặp kia rực bạch hổ, không cho người sau đi bảo vệ Kỳ Vân. Hai cánh bạch hổ gầm nhẹ hai tiếng, hiển nhiên đối với Minh Thường cử động có chút không rõ. Minh Thường hận đến âm thầm cắn răng, này bạch hổ, dễ dàng như vậy liền bị tiểu tặc kia cho đầu độc. Đang khi nói chuyện, đệ tử kia đã đến Kỳ Vân trước người. Đạo hữu, chúng ta nên lên đường rồi. Đệ tử kia không chút khách khí địa hướng về Kỳ Vân trên người chính là đẩy một cái. Người sau hướng tay mà ngã, cũng. Mọi người không khỏi trố mắt ngoát mồm, bọn họ trước cũng từng lường trước quá các trường hợp, nghĩ tới Kỳ Vân khả năng rất nhanh bị gọi dậy đến. Nghĩ tới người sau khả năng phát hỏa. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, Kỳ Vân lại dường như một cái nê điêu giống như vậy, đẩy một cái liền ngã. Liền thấy hắn vẫn như cũ duy trì hai chân ngồi xếp bằng tư thế, cả người lại như là cứng lại rồi giống như vậy, liền như vậy lật nghiêng ở trên mặt đất. Chương 47, đất nặng. Giờ cho quỷ gì? Đệ tử kia mặt sầm lại. Thôi Dương, Minh Thường đều là cao mày không thích, dù sao cũng là xin mời nhân ra đến giúp đỡ, dù cho thực lực nhìn yếu đi chút. Nhưng cũng không thể như thế thô lỗ chứ. Đệ tử kia đấy lòng chỉ gọi hoán, hắn dù cho dùng lực hơi lớn, nhưng đối với tu sĩ tới nói, làm sao cũng không thể trực tiếp lật đổ a. Nhưng mà, chỉ thấy Kỳ Vân liền dường như một cái đất nặn giống như vậy, thẳng tắp địa ngã vào dưới chân của hắn, vẫn như cũ còn duy trì cái kia ngồi xếp bằng tư thế, hai mắt nhắm nghiền, năm thức tận phòng, dường như hoàn toàn nhận biết không tới ngoại giới động tĩnh. Chàng cái gì? Đệ tử kia không nhịn được lại đang Kỳ Vân trên người đẩy một cái, hiển nhiên hắn cảm thấy Kỳ Vân chính là đang cố ý dở trò. Nhưng mà, nay đẩy một cái sức mạnh càng hơi lớn, Kỳ Vân thân thể liên tiếp phiên vài cái cút. Mà trong quá trình này, càng cũng trước sau không núp đích. Thậm chí, lăn lộn bên trong va trên đất, hướng lên trên hơi bắn lên, càng cũng đều dường như một cái cầu bình thường lăn vài vòng, cuối cùng lảo đảo đứng ở một bên. Gặp quỷ. Đệ tử kia rất là vào đầu, không nhịn được đưa tay thăm dò Kỳ Vân hơi thở, hô hấp như có như không, càng là tế không thể tra. Thôi Dương cũng rất là kinh ngạc, này không giống như là xếp vào chứ. Minh Thường nói, mang tới đi. Nàng cũng không nắm chắc được, nhưng trước kiến thức Kỳ Vân kiếm pháp nhập vi là không giả, chẳng lẽ đúng là ở ngộ kiếm, không biết ngoại vật. Thôi Dương nhíu nhíu mày, mang tới như thế một cái đất nặn dạng toán chuyện ra sao. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, đơn giản là đem cái phiền toái này giao cho Minh Thường chăm sóc, như vậy, nàng cũng là không có cách nào phân tâm đến cho mình cất công. Vì lẽ đó, Thôi Dương liền cũng không ngăn trở nữa dừng. Cho tới vệ thần cùng Cao Mục, hai người tuy rằng trong lòng rất là khó chịu, nhưng thấy Thôi Dương đều không có phản đối, bọn họ làm người ngoài, đương nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Liên Minh Thường đem Kỳ Vân đặt ở hai cánh bạch hổ trên lưng, chỉ là Kỳ Vân vẫn là khoanh chân ngồi tư thế, như vậy thẳng tắp đặt ở bạch hổ trên lưng, nơi nào có thể tọa an ổn. Bạch hổ còn chưa vỗ một cái cánh cất cánh, Kỳ Vân ở phía trên đã là loạn tròa loạn trọa. Minh Thường vội vã đỡ lấy, vỗ một cái bạch hổ, ổn điểm. Hai cánh bạch hổ gầm nhẹ một tiếng, trong lòng được kêu là một cái hoan uổng. Nó cũng không thể không vỗ cánh chứ. Minh Thường cũng biết, trái lo phải nghĩ, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là chính mình cũng cơi đi tới, đem cái kia Kỳ Vân sự ở trước người. Chỉ là, này đôi rực bạch hổ trên lưng có thể lớn bao nhiêu địa phương. Hai người không thể thiếu thân thể thì có tiếp xúc. Minh Thường tuy mang mặt nạ, nhưng tư thái linh lung, tán tu xuất thân vệ thần khi nào gặp như vậy xinh đẹp nữ tử. Hắn đã sớm âm thầm đối với Minh Thường động mấy phần tâm tư, lúc này mới hết sức biểu hiện, muốn bắt đến mỹ nhân quan tâm. Nhưng không ngờ, lúc này càng thấy nàng lại cùng một cái thông suốt không tới 40 khiếu tiểu tử kề sát ngồi cùng một chỗ, đáy lòng ngạc nhiên kinh ngạc, đối với Kỳ Vân càng là sinh ra không ít đấu kỵ cùng bất mãn. Mọi người này mới lên đường. Minh Thường cùng Kỳ Vân cưỡi ở bạch hổ trên phi hành, mấy người khác chỉ có thể trên đất khẩn cản chậm cản, như thế một đôi so với, mọi người không khỏi đối với Kỳ Vân càng bất mãn. Dựa vào cái gì a? Bất quá mới chỉ thông suốt 39 khiếu mà thôi. Nếu ta nói, thì không nên mang tới hắn. Minh Thường sư muội đúng là bị ma quỷ ám ảnh. Dù cho Bạch Phượng Tông đệ tử, cũng không nhịn được ở nơi đó thấp giọng nghị luận. Đối với sáng rực rỡ Minh Thường sư muội, bọn họ tuy rằng tự biết Minh Thường sẽ không coi trọng bọn họ, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Minh Thường cùng một cái tên điều chưa biết tiểu tử thân mật như vậy tiếp xúc a.